Chương 57, tới tay hắc ám, băng lãnh, tĩnh mịch. Đây là trong thông đạo duy nhất nhạc dạo. Ngoại giới oanh minh cùng chấn động, ở đây bị thật dày tầng nham thạch suy yếu hơn chính thành, chỉ còn lại mơ hồ có thể nghe nặng nề vang vọng, ngược lại càng làm nổi bật lên nơi này tĩnh mịch. Không biết trong bóng đêm đi lại bao lâu, phía trước cuối cùng xuất hiện một tia ánh sáng nhạt. Theo khoảng cách rút ngắn, tia sáng càng ngày càng thịnh, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được hùng vĩ cùng cảm giác áp bách, cũng theo đó đập vào mặt. Cuối cùng, bọn hắn đi tới cuối lối đi. Ảnh xuất thủ lần nữa, im lặng cắt ra tầng cuối cùng dày đến mấy thước đặc trùng hợp kim hàn rào. Một cái vô cùng rộng lớn không gian dưới đất, đột nhiên xuất hiện tại Cơ Huyền trước mắt. Dù là Cơ Huyền tâm tính trầm ổn, khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt, con người cũng cảm thấy hơi hơi có rút. Ở đây, cùng nói là một cái mật thất, không bằng nói là một cái cực lớn trụ sở dưới đất. Căn cứ trung ương, đứng sừng sững lấy một cái cao tới 30 mét quái vật khổng lồ. Đó là một cái cực lớn hình người hồn đạo khí, nó đường cong tràn đầy lực lượng cảm giác cùng khoa học kỹ thuật mỹ cảm, phức tạp mạch năng lượng giống như màu lam mạch máu giống như trải rộng toàn thân, nơi ngực hạch tâm lò phản ứng, đang phát ra như mặt trời hào quang sáng chói. Vẹn vẹn đứng bình tĩnh đứng ở đó, nó tản mát ra uy thế, cũng đủ để cho bất luận cái gì một cái phong hào đấu la cảm thấy tim đập nhanh. Cái này chính là Nhật Nguyệt Đế quốc hao phí vô số tài nguyên, dốc hết cử quốc chi lực chế tạo trung cực binh khí. Mà tại hình người hồn đạo khí dưới chân, trưng bày hai cái hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng hấp dẫn ánh mắt vật phẩm. Trong đó một cái là một khối trừng to bằng cái thất màu xanh thẳm bảo thạch. Toàn thân nó hóng ánh trong suốt, nội bộ phảng phất ẩn chứa một mảnh tinh không mênh mông, vô số tinh quang ở trong đó lưu chuyển, tiêu tan, tản ra thần bí thâm thúy không gian ba độ. Tinh quang lam bảo thạch, đại lục bên trên cấp cao nhất không gian thuộc tính chí bảo. Mà tại tinh quang lam bảo thạch bên cạnh, nhưng là một tòa chỉ có một thước gặp phương, toàn thân chỉnh vì bạch ngọc sắc kỳ lạ bình đài. Trên bình đài, điêu khắc vô cùng phức tạp kim sắc đường vân, những đường vân này tựa hồ ẩn chứa thiên địa chí lý, tản mát ra một cỗ chấn áp vạn vật, phong cấm hết thể khí tức khủng bố. Phong thần đài. Tại phong thần đài trung ương, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra cực hạn khí tức băng hàn phôi thai, đang lặng lặng lơ lửng. Phôi thai mặt ngoài, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái co do, hoàn mỹ không một tì vết trắng như tuyết thân ảnh. Tuyết đế, tìm được. Trong mắt Cơ Huyền, thoáng qua một tia nóng bỏng. Hắn không có chút nào do dự, mục tiêu rõ ràng, mệnh lệnh đơn giản. Động thủ. Là, chủ nhân. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, ảnh thân hình liền hóa thành một tia nhỏ bé không thể nhận ra khói đen, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, xuất hiện ở hình người hồn đạo khí dưới chân. Nàng duỗi ra tinh tế bàn tay trắng loãng, nhẹ nhàng đặt tại cái kia to lớn tinh quang lam bảo thạch phía trên. Ông, một cỗ mãnh liệt không gian ba động nhộn nhạo lên. Một giây sau, cái kia cao tới 30 mét, nặng hơn vạn tấn cực lớn hình người hồn đạo khí, lại hư không tiêu thất, bị lành lặn thu vào tinh quang lam bảo thạch nội bộ không gian bên trong. Ngay sau đó, ảnh một cái tay khác thì trực tiếp chộp tới bên cạnh phong thần đài. Ngay tại đầu ngón tay của nàng sắp chạm đến phong thần đài nháy mắt, cái kia trên bình đài kim sắc đường vân chợt sáng lên, một cỗ cường hành vô cùng phong cấm chi lực ầm vang một phát. Nhưng mà, ảnh trên mặt không có chút nào gợn sóng. Chỉ thấy đầu ngón tay của nàng, chẳng biết lúc nào đã trở nên đen như mực, một cỗ càng thâm thúy hơn, càng thêm bá đạo thôn phệ chi lực, lặng yên phun trào. Suy, ảnh tay không có bị bất kỳ trở ngại nào, vững vàng đem phong thần đài, tính cả bên trong tuyết đế phôi thai, cùng nhau cầm trong tay. Toàn bộ quá trình, gọn gàng, nước chảy mây trôi, trước sau thậm chí ngay cả một giây cũng chưa tới. Chủ nhân, đã đắc thủ. Ảnh thân hình lần nữa hóa thành khói đen, về tới Cơ Huyền bên người, đem hai cái chí bảo cùng kính đưa tới. Rất tốt. Cơ Huyền gật đầu một cái, nhưng hắn cũng không có lập tức rời đi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía không có vật gì mất hết, nét miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong. Chỉ lấy đi đồ vật còn chưa đủ chắc chắn, ta cần một cái hoàn mỹ dê thế tội tới giúp ta xóa đi tất cả vết tích. Hắn hướng về phía ảnh phân phó nói, ẩn nấp khí tức của chúng ta, tiếp đó chờ. Là ảnh tướng tinh quang lam bảo thạch cùng phong thần đại thích đáng giữ gìn kỹ, sau đó thân hình lần nữa sáp nhập vào Cơ Huyền trong cái bóng. Trong nháy mắt, hai người tất cả khí tức vết tích đều từ căn mật thất này bên trong biến mất vô tung vô ảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ầm ầm, đột nhiên mật thất một bên khác vách tường đột nhiên nổ tung, đá vụn bắn tung tóe bên trong, một đạo toàn thân đẫm máu, hai mắt đỏ thâm thân ảnh lảo đảo bật vào. Chính là phụng độc không chết chi mệnh đến đây cướp đoạt trí bảo tên kia bản thể tông hồn đấu la. Hắn bằng vào bản thể tông cường hành nhục thần, ngạnh sinh sinh từ lòng đất moi ra một cái thông đạo. Khi hắn nhìn thấy cái kia rông tuyết trong căn cứ lúc, cả người đều mộng. Chuyện gì xảy ra? Đồ đâu? Hắn phát ra không dám tin gào thét. Nhưng mà ngay tại hắn tâm thần thất thủ một sát na này, giấu ở chỗ tối Cơ Huyền trong mắt tinh quang lóe lên. Ngay tại lúc này, trong tay tấm gương võ hồn nổi lên. Ông, một cỗ mênh mông như biển, thâm thúy như vực sâu kinh khủng tinh thần lực, giống như vô hình triều tịch, từ mặt kính mãnh liệt tuôn ra. Linh hải cảnh tinh thần lực, không giữ lại chút nào toàn diện bộc phát. Đệ nhất hồn kỹ kính hoa thủy nguyệt. Bản thể tông phương thức tu luyện, vô cùng gây nên nhục thân rèn luyện làm chủ. Cái này tất nhiên để cho bọn hắn có viễn siêu cùng giai cường hành thể phách, nhưng tương đối như thế, tinh thần lực của bọn hắn liền trở thành điểm yếu lớn nhất. Huống chi, vị này hồn đấu la vừa mới kinh nghiệm huyết chiến, tinh thần vốn là ở vào cực kỳ mệt mỏi cùng phấn khởi đan vào trạng thái. Tại Cơ Huyền cái này mưu đồ đã lâu một kích toàn lực trước mặt, hắn cơ hồ không có chút sức chống cự nào. Tên kia cơ thể của hồn đấu la run lên bần bật. Trong mắt của hắn cảnh tượng trong nháy mắt xảy ra vặn mèo. Nguyên bản giống tuyết trong căn cứ, tòa kia tản ra chấn áp vạn vật khí tức phong thần đài lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Tìm được. Trong mắt của hắn tuyệt vọng trong nháy mắt bị cuồng hỉ thay thế. Hắn căn bản không có ý thức được mình đã lâm vào một cái vô cùng chân thực trong ảo cảnh. Hắn điên cuồng bật tới, một tay lấy cái kia phong thần đài gắt gao ôm vào trong lòng, cảm thụ được cái kia vô cùng chân thực xúc cảm cùng năng lượng ba động, phát ra cùng tiếu. Ha 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 ha. Tới tay. Tông chủ, ta cuối cùng cũng đến tay. Hắn ôm trong ngực huyễn ảnh, không có chút dừng lại, quay người liền hướng về bị hắn phá vỡ lỗ tường, đường cũ trở về. Nhìn xem tên kia hồn đấu la mừng như điên bóng lưng rời đi, Cơ Huyền chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, trên mặt mang một tia nụ cười nghiền ngẫm. Hoàn Mỹ chào cảm ơn. Hắn quay người, mang theo ảnh, ung dung đi vào lúc tới lối đi bí mật. Ngoại giới, Minh Đức Đường bên trên chống không chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn ác liệt. Độc không chết lấy lực lượng một người, đối cứng Kính Hồng Trần cùng Minh Đức Đường vô số hồn đạo pháo đài tập kích, cuồng bá vô song. Ngay tại Kính Hồng Trần chuẩn bị khởi động cuối cùng đòn sát thủ, đem cái người điên này triệt để lưu tại nơi này thời điểm, một đạo mừng như điên tiếng hò hét từ phía dưới lòng đất phóng lên trời. Tông chủ, ta lấy được, chính là tên kia vừa mới đắc thủ bản thể tông hồn đấu la. Nghe được câu này, Độc không chết trong nháy mắt ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Hảo. Trên người hắn hắc quang tăng gọn, ngạnh sinh sinh bức lui Kính Hồng Trần, âm thanh giống như cồn lôi giống như truyền khắp cả tòa Minh Đức Đường. Đa tạ Minh Đức Đường hôm nay ban cho, ta bản thể tông nhớ kỹ, ngày sau nhất định gấp bội hoàn trả. Lời còn chưa dứt, hắn một phát bắt được tên kia xông lên hồn đấu la, hai người hóa thành một đạo màu đen lưu quang, tại Kính Hồng Trần cái kia điên cuồng hồn đạo xạ tuyến oanh tạc bên trong, cũng không quay đầu lại xông về phương xa. Độc không chết, không đem trong miệng ngươi đi đầy định hướng hồn đạo pháo, lão tử liền không gọi Kính Hồng Trần. Mà giờ khắc này, Cơ Huyền đã lặng yên không một tiếng động, về tới chính mình gian kia phòng thí nghiệm. Hắn nuốt ở xó xỉnh, đem chính mình trở nên đầy bụi đất, một bộ dáng vẻ sợ hãi rụt rè. Phản phất vừa rồi cái kia dạo động thiên hạ phong vân hấp thụ sau màn, cùng hắn không có chút quan hệ nào. Chương 58, vòng thứ 3 lộ ra ánh sáng thời gian, đi tới một tháng sau. Trong một tháng này, toàn bộ đấu la đại lục hồn sư giới đều giống như tại nhìn một hồi hàng năm vở kịch. Vở kịch nhân vật chính là Nhật Nguyệt Đế quốc Minh Đức Đường cùng chiếm cứ Tinh La Tây cảnh bản thể tông. Minh Đức Đường phương diện, lấy đường chủ Kính Hồng Trần danh nghĩa, hướng toàn bộ đại lục ban bố cách diễn tả vô cùng nghiêm khắc tuyên bố. Tuyên bố bên trong, bọn hắn giận dữ mắng mỏ bản thể tông hèn hạ vô sỉ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngang tàng tập kích đại biểu cho nhân loại hồn đạo khoa học kỹ thuật tương lai nghiên cứu thánh địa, đồng thời thiết tẩu đế quốc hao phí vô số tâm huyết cơ mật tối cao. Từ đó, Minh Đức Đường đem bản thể tông liệt vào cao nhất cấp bậc thế lực đối địch, không chết không thôi. Mà bản thể tông đáp lại, thì làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Bọn hắn thể thốt phủ nhận. Tông chủ Độc không chết càng là tự mình đứng ra, hướng về phía toàn bộ đại lục Tây Ban. Tuyên bố bọn hắn chính xác đi Minh Đức Đường, nhưng bọn hắn đổ vật gì đều không nắm bắt tới tay, cái kia cái gọi là đế quốc cơ mật từ đầu tới đuôi chính là một cái âm mưu. Đây hoàn toàn là Minh Đức Đường tại tự biên tự diễn, là đổ tội hãng hại. Trong lúc nhất thời, song phương bên nào cũng cho là mình phải, trên đại lục nhấc lên phô thiên cái địa mang chiến. Nhưng tin tưởng bản thể tông người, lác đác không có mấy. Dù sao, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy, tên kia hồn đấu la hô to tông chủ ta lấy được mà Kính Hồng Trần, cũng chính bởi vì phần này bằng chứng, mới không có đối với Minh Đức Đường nội bộ tiến hành xâm nhập quá sâu hoài nghi. Dù sao, tất đều chính mình nhảy ra thừa nhận, hắn tự nhiên đem tất cả lửa giận đều chút xuống đến bản thể tông trên thân. Chỉ là tượng trưng tiến hành mấy lần nội bộ loại bỏ sau, chuyện này liền không giải quyết được gì. Cơ Huyền, cái này chân chính hấp thụ sau màn, hoàn mỹ ẩn vào phía sau màn. Minh Đức Đường, đường chủ trong văn phòng. Kính Hồng Trần hai mắt vằn vện tia máu, khuôn mặt tiểu thụy, nguyên bản cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ tóc cũng có vẻ hơi lộn xộn. Ngắn ngủi một tháng, hắn phảng phất giản mua thêm 10 tuổi. Cái kia bị trộm đi hình người hồn đạo khí, không chỉ có là đế quốc trung cực binh khí, càng là tâm huyết cả đời của hắn. Bây giờ, tâm huyết bị hủy, hắn làm sao có thể không đau lòng như bóc? Cơ Huyền, Kính Hồng Trần nhìn đứng ở trước mặt mình, thần sắc bình tĩnh thiếu niên, khàn khàn mà mở miệng. Lão sư. Cơ Huyền hơi hơi cong người. Bây giờ, Minh Đức Đường bị này đại kiếp, bách phế đại hưng. Kính Hồng Trần trong mắt thoáng qua một tia kiên quyết. Đế quốc kế hoạch không thể ngừng trệ. Khi người hồn đạo khí hạng mục, nhất thiết phải lập tức khởi động lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Huyền, trầm giọng nói trước đó là ta lo lắng quá nhiều. Nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ, khi dùng phi thường pháp. Từ hôm nay trở đi, ngươi đem chính thức gia nhập vào hạch tâm đoàn đội, tham dự một đời mới hình người hồn đạo khí nghiên cứu phát minh. Cơ Huyền, ngươi là ta đã thấy có thiên phú nhất hồn đạo sư. Tương lai của đế quốc bây giờ đều đặt ở trên người của ngươi. Ngươi nguyện ý gánh chịu phần này trách nhiệm sao? Cơ Huyền trên mặt đúng lúc đó lộ ra thụ sủng nhược kinh vẻ kích động. Hắn lưỡng ngực hướng về phía Kính Hồng Trần, trịnh trọng thi lễ một cái. Học sinh, định không phụ lão sư sở thác. Nhìn xem thiếu niên trong mắt chân thành, Kính Hồng Trần mệt mỏi trên mặt cuối cùng nặn ra một nụ cười vui mừng. Mà Cơ Huyền nội tâm lại là một mảnh yên tĩnh, thậm chí có chút muốn cười. Kế hoạch hoàn mỹ thi hành, chẳng những đem Tuyết Đế Phôi Thai nắm bắt tới tay, hơn nữa danh chính ngôn thuận bước vào tòa này đế quốc khoa học kỹ thuật thành lũy trọng yếu nhất. Đêm thâm trầm như nước, Cơ Huyền chuyên trúc trong phòng thí nghiệm sáng như ban ngày. Hắn khởi động cao nhất cấp bậc pháp trận phòng ngự, ngăn cách trong ngoài hết thảy dò xét. Ảnh theo hắn khẽ gọi, một thân ảnh màu đen lặng yên từ trong cái bóng của hắn phân ly mà ra. Ảnh trong tay đang nâng tòa kia tản ra chấn áp vạn vật khí tức trắng ngọc bình đài, phong thần đài. Cơ Huyền ánh mắt rơi vào chính giữa bình đài, viên kia bị vô số kim sắc đường vân giam cấm, tản ra cực hạn băng hàn phôi thai phía trên. Tuyệt đế, một tháng qua, ngoại trừ đóng vai hảo một thiên tài học sinh nhân vật, tất cả thời gian của hắn cùng tinh lực đều dùng ở cái này phôi thai phía trên. Muốn đem Tuyệt đế biến thành chính mình thứ hai võ hồn, chỉ có ba con đường có thể đi. Đệ nhất, để cho nàng tử vong, hấp thu linh hồn của nàng bản nguyên. Thứ hai, để cho nàng tự nguyện hiến tế, trở thành chính mình võ hồn. Đệ tam, để cho nàng hoàn toàn thần phục, chủ động cùng mình dung hợp. Cái này ba con đường, vô luận cái nào một đầu, cũng khó như lên trời. Tuyết đế chính là 70 vạn năm hồn thú, vùng cực bắc kẻ thống trị, tâm cao khí ngạo, thà làm ngọc vỡ không làm nói lành. Bây giờ cưỡng ép đánh vỡ phong thần đài cấm chế, đem nàng phong xuất, kết quả chỉ có một cái ngọc thạch câu phần. Hắn sẽ bị cái kia kinh khủng hàn khí, trong nháy mắt đông lạnh thành một mịn. Cho nên, không thể dùng mạnh. Cơ Huyền ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, băng tâm quyết bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Một cỗ thanh lãnh, thuần túy tinh thần lực, giống như tia nước nhỏ, từ chỗ mi tâm của hắn tuôn ra, trùm lên phong thần đài phía trên. Hắn tại dùng tinh thần lực của mình, ngày qua ngày địa, đi vận dưỡng, đi câu thông. Như xuân phong hóa vũ, nhuận bật vô thanh. Hắn muốn để phong thần đài bên trong tuyết đế quen thuộc hắn tồn tại. Đây là một cái vô cùng dài, lại cực độ tiêu hao tâm thần quá trình. Nhưng Cơ Huyền có đầy đủ kiên nhẫn. Ông, ngay tại tinh thần lực của hắn cùng phong thần đài tiếp xúc mấy mắt, viên địa yên lặng phôi thai lại phát ra một tiếng mấy không thể ngửi nổi nhẹ rung động. Một đạo yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy ý niệm từ trong đó truyền ra. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng Cơ Huyền vẫn là bắt được. Đó là một loại hiếu kỳ. Cơ Huyền quẹt miệng, chậm rãi câu lên. Một tháng dày công, cuối cùng có hồi báo. Ngày thứ hai, Cơ Huyền mặc màu trắng áo dài, từ dưới đất phòng thí nghiệm trong thang máy đi ra. Hành tẩu tại Minh Đức đường cái kia tràn đầy kim loại chất cảm trên hành lang, hắn rõ ràng cảm thấy người chung quanh ánh mắt biến hóa. Cơ nghiên cứu viên, buổi sáng tốt lành. Cơ nghiên cứu viên, đây là nghiên cứu mới nhất của ta báo cáo, ngài có rảnh có thể chỉ điểm một chút sao? Dọc theo đường đi, không ngừng có nghiên cứu viên hướng hắn cung kính chào hỏi. Cơ Huyền chỉ là bình tĩnh gật đầu đáp lại. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc ngăn cản đường đi của hắn. Cơ Huyền, học đệ. Quyết đứng trước mặt của hắn, thần sắc có chút phức tạp. Nàng xem thấy trước mắt cái này so với mình còn muốn trẻ tuổi, cũng đã có địa vị cao, thậm chí ngay cả đường chủ đều nể trọng vô cùng thiếu niên, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng vốn cho rằng, bằng vào chính mình thủ đoạn cùng mỹ lực, cầm xuống thiếu niên này chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, mình cùng hắn ở giữa khoảng cách, không chỉ không có rút ngắn, ngược lại càng ngày càng xa. Có chuyện gì sao? Cơ Huyền ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình thản. Không có, không có việc gì, chỉ là muốn chúc mừng ngươi. Quyết miễn cưỡng gạt ra một nụ cười. Cơ Huyền gật đầu một cái, không tiếp tục nhiều lời một chữ, trực tiếp từ bên người nàng đi tới. Nhìn xem hắn vậy dứt khoát lưu loát bóng lưng, Quyết cắn môi một cái, trong mắt cảm giác bị thất bại càng đậm. Trở lại phòng thí nghiệm của mình, đóng cửa lại. Cơ Huyền trên mặt tất cả biểu lộ đều thu liễm. Tuyết đế kế hoạch cần thời gian, muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, tốt nhất đường tắt chính là bắt đầu lộ ra ánh sáng, thu được ban thưởng. Hắn ngồi ở trên ghế, trầm tư phút chốc. Hệ thống mở ra màn trời. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia thâm thúy quang. Một tháng này, đại lục bên trên trò hay cũng thấy không sai biệt lắm. Là thời điểm cho cái này đầm nhìn như bình tĩnh trở lại thủy, lại bỏ ra một quả quả bom nặng ký. Chương 59, hạ 7, Ngọc Tiểu Cương đấu nhất thời kỳ. Hải Thần Đảo. Cùng ngoại giới huyên náo và dung chuyển khác biệt, ở đây tựa như một mảnh thế ngoại tịch thổ. Gió biển nhẹ phẩy, mang theo ướt mặn mà mát mẽ khí tức, trong suốt nước biển nuốt trắng loãng bãi cát, phát ra dễ nghe tiếng sóng. Hòn đảo chỗ sâu, cổ xưa cực lớn thảm thực vật che khuất bầu trời, tản ra đậm đà sinh mệnh khí tức. Hải Thần đỉnh núi, trước Hải Thần điện. Sóng xẻ xi một bộ váy đỏ, lặng lặng đứng nghiêm, ngắm nhìn vô ngần biển cả, dung nhan tuyệt đẹp bên trên, lại bao phủ một tầng tan không gian ngưng trọng. Nàng đã trở về mấy ngày, thế nhưng một ngày trên chiến trường nhìn thấy cảnh tượng, đến nay vẫn giống như ác mộng quanh quẩn tại trong lòng của nàng. Tại phía sau của nàng, Đường Tam, Đường Hạo cùng với mấy vị thánh trụ thủ hộ giả đang tại quanh chân điều tức. Đi qua Hải Thần chi quang tẩy lễ cùng ăn dưỡng, thương thế của bọn hắn đã tốt hơn nữa. Đường Tam chậm rãi mở hai mắt ra, tử sắc quang mang tại hắn đấy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đứng lên, đi đến sóng xẻ xì sau lưng, do dự phút chốc, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Đại tế ti tiền bối, ngày đó, cái kia cầm trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm thân ảnh, đến tột cùng là người nào? Vấn đề này, giống một tảng đá lớn, đặt ở trong lòng của hắn. Nam nhân kia mang cho hắn cảm giác áp bách, thậm chí vượt qua thiên đạo lưu cùng sóng xẻ xì. Đó là một loại thuần túy, bạo ngược, coi vạn vật như chó rơm khí tức hủy diệt. Càng làm cho hắn không thể nào hiểu được chính là, mạnh như sóng xẻ xì cùng thiên đạo lưu, lúc nhìn thấy người kia, lại sẽ toát ra như vậy chấn kinh cùng kiêng kỵ thân sắc. Nghe được Đường Tam tra hỏi, sóng xẻ xì cái kia linh lung tinh tế thân thể mềm mại, nhỏ bé không thể nhận ra mà run lên. Nàng không quay đầu lại, âm thanh thanh lãnh, lại mang theo một tia phức tạp khó hiểu cảm xúc. Không nên hỏi, không nên hỏi. Đây không phải là ngươi bây giờ có tư cách chạm đến lĩnh vực. Ngươi bây giờ muốn làm, liền làm mau chóng hoàn thành Hải Thần cửu khảo, kế thừa Hải Thần chi vị. Bằng không, khi đại kiếp buông xuống thời điểm, vô luận là ngươi, là Hải Thần đảo, vẫn là toàn bộ Đấu La đại lục, đều đem bạn kiếp bất phục. Nói xong, nàng liền không nói nữa, chỉ lưu cho Đường Tam một cái cao ngạo mà quyết tuyệt bóng lưng. Đường Tam há to miệng, còn nghĩ hỏi lại, lại bị một luồng áp lực vô hình ngăn chặn cổ họng. Hắn chỉ có thể đem đầy khang nghi hoặc cùng không cam lòng, gắt gao dằn xuống đáy lòng, chuyển hóa làm trở nên mạnh mẽ động lực. Cùng lúc đó, Thiên Đấu Đế quốc, Sử Lai Khắc học viện. Đi săn Đường Tam hành động mặc dù dùng thất bại mà kết thúc, nhưng Vũ Hồn Điện lửa giận, nhưng lại không bởi vậy lắng lại. Tất nhiên không động được bị Hải Thần đảo che chở Đường Tam, như vậy, liền từ hắn người thân cận nhất hạ thủ. Một ngày này, sắc trời âm trầm. Mấy chục tên người mặc Vũ Hồn Điện đặc chế hắc bào hồn sư, tại một cái hồng y giáo chủ dẫn dắt phía dưới, giống như một mảnh mây đen, buông xuống ở Sử Lai Khắc học viện trước cổng chính. Bọn hắn khí tức xâm nhiên, sát khí đằng đằng, không che giấu chút nào ý đồ của mình. Phụng giáo hoàng miệng hạ dụ lệnh, Sử Lai Khắc học viện Thợ Lệnh Đờ, Liễu Nhị Long, Triệu Vô Cực cùng với khách khanh Ngọc Tiểu Cương dính liễu cấu kết phản địch, tội bao che người, lập tức lên truy nã quy án, áp tải Vũ Hồn Thành thẩm phán. Hồng Y giáo chủ âm thanh giống như tôi nước đá đao, truyền khắp toàn bộ học viện. Làm cản! Một tiếng quát lớn vang lên, Thợ Lệnh Đờ, Liễu Nhị Long, Triệu Vô Cực bọn người nổi giận đùng đùng ra đón. Đây là Thiên Đấu Đế Quốc Sử Lai Khắc học viện, không phải là các ngươi Vũ Hồn Điện có thể dương ngoài chỗ. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, đại địa chấn động. Từng đội người mặc tinh nhuệ áo giáp thiên đấu hoàng gia kỵ sĩ, từ trong học viện trào ra ngoài ra, đem Vũ Hồn Điện đám người bao bọc vây quanh, trong tay kỵ sĩ trường thương, lập lòe xâm nhiên hàn quang. Đây là Tuyết Dạ đại đế đã sớm bố trí sức mạnh, chuyên môn dùng để bảo hộ Sử Lai Khắc học viện. Thiên Đấu Hoàng phòng. Tiên Điêu Hồng Ý giáo chủ khinh thường cười lạnh một tiếng, các ngươi là muốn vì mấy cái tội nhân, cùng ta Vũ Hồn Điện chính thức khai chiến sao? Bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Đúng lúc này, một cái hơi có vẻ thân ảnh gầy yếu, gạt ra đám người, đi tới phía trước nhất, chính là Ngọc Tiểu Cương. Hắn chắp hai tay sau lưng, khẽ hất hàm, trên mặt mang một loại trí tuệ vững vàng thông dòng cùng tự tin. Hắn nhìn xem trước mắt Hồng Y giáo chủ, ánh mắt bên trong thậm chí mang theo một tia trưởng bối đối với vãn bối xem kỹ. "Trở về đi." Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại tràn đầy chân thật đáng tin uy nghiêm. "Cái này nhất định là các ngươi người phía dưới, xuyên tạc giáo hoàng miệng hạ ý tứ." Nói xong, hắn từ trong ngực, chậm rãi lấy ra một cái lệnh bài. Đó là một cái từ 6 loại bảo thạch khảm nạm mà thành, tượng trưng cho Vũ Hồn Điện quyền lực tối cao giáo hoàng lệnh. Trợ to ánh mắt của các ngươi thấy rõ ràng, đây là cái gì? Ngọc Tiểu Cương âm thanh đột nhiên cất cao, tràn đầy ngạo nghễ. Bị đông nàng, giáo hoàng miện hạ là tuyệt không có khả năng hạ lệnh chào ta. Các ngươi biết ta cùng với giáo hoàng miện hạ là quan hệ như thế nào sao? Không thấy trên thiên mạc đều nói sao? Nàng phía trước còn tại vụ trộm trợ giúp ta. Phần tính nghĩa này, há lại là các ngươi những thứ này phàm phu tục tử có thể lý giải? Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Tiên Điêu Hồng Ý giáo chủ cùng sau lưng các hồn sư cũng là sương sở. Bọn hắn chính xác thấy được trên thiên mạc nội dung, cũng biết vị này đại sư cùng giáo hoàng miện hạ cái kia đoạn phụ đầy bụi chuyện cũ. Bây giờ bị đông tại Vũ Hồn Điện uy vọng như mặt trời ban trưa, nói một không hai. Bọn hắn trong lúc nhất thời thật là có chút đắn đo khó định, đạo mệnh lệnh này sau lưng phải chăng có thâm ý khác? Nhìn thấy trên mặt bọn họ cái kia thần sắc do dự, Ngọc Tiểu Cương trong lòng tự tin càng bành trướng. Trên mặt hắn kêu căng, vẻ mặt càng đậm, bắt đầu dùng một loại giọng khiển trách hướng về phía tên kia Hồng Y giáo chủ dạy dỗ. Ngu xuẩn, vô tri, ngay cả giáo hoàng miệng hạ tâm ý đều phỏng đoán không thấu, các ngươi làm sao lên làm chủ giáo? Còn không mau cút cho ta, trở về nói cho so so, nói cho giáo hoàng miệng hạ, liền nói ta Ngọc Tiểu Cương không cùng các ngươi những tên ngu xuẩn này chấp nhận. Hắn cái kia dương dương đắc ý bộ dáng, thấy Phở Lẽn Đở cùng Liễu Nhị Long đều có chút hãi hùng kết vía, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy hắn nói đến tựa hồ có mấy phần đạo lý. Tên kia Hồng Ý giáo chủ bị hắn mắng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng lại không dám tùy tiện phát tác. Toàn bộ trang diện bởi vì Ngọc Tiểu Cương một phen lâm vào một loại quỷ dị trong giằng co. Nhưng mà ngay tại Ngọc Tiểu Cương đắc ý cùng tự tin nhảy lên tới đỉnh điểm giờ khắc này, ngay tại hắn hưởng thụ lấy toàn trường chú mục, lấy một người áp lực chế Vũ Hồn Điện vô thượng vinh quang thời điểm, không có dấu hiệu nào. Ông trên bầu trời, cái kia trầm muộn mây đen bị một đạo kim quang sáng chói trong nháy mắt xé rách. Một cỗ minh ngông thần thánh phản phất đến từ viễn cổ thần linh uy áp, lại một lần nữa bao phủ hai cái thời đại toàn bộ sinh linh. Tới màn trời lại tới, tất cả mọi người đều vô ý thức ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng chờ mong. Ngọc Tiểu Cương cái kia khiển trách lời nói cũng im bặt mà dừng. Trên mặt của hắn thoáng qua một tia kinh ngạc, hắn nhìn thấy cái kia vô tận kim quang bên trong từng hàng quen thuộc mang theo thẩm phán ý vị chữ to mạ vàng đang chậm rãi ngưng kết hiện lên. Màu vàng kia quang huy chiếu rọi tại trong con mắt hắn, đem hắn cái kia trương đầy đắc ý cùng kiêu căng khuôn mặt chiếu lên vô cùng rõ ràng. Thập đại ngụy quân tử bảng. Khi 6 cái chữ này lúc xuất hiện, trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới cổ họng. Lại là bảng danh sách này. Lần này, lại là cái nào thằng xui xẻo bị đóng trên lịch sử sỉ nhục trụ. Tiếp đó, ở dưới sự chú ý của muôn người, tại trong đó yên tĩnh như chết. Dòng cuối cùng, đại biểu cho cuối cùng thẩm phán chữ to màu vàng, chậm rãi hình thành. Hạng 7 Ngọc Tiểu Cương. Chương 60, cương tử độc thoại hạng 7 Ngọc Tiểu Cương. Đấu nhất thời kỳ. Xe cửa học viện. Ngọc Tiểu Cương cái kia trương đầy đắc ý tự tin khuôn mặt, trong nháy mắt cứng đờ. Trên mặt hắn huyết sắc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Trong tay hắn giáo hoàng lệnh lạch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, cũng không người để ý tới. Làm sao lại? Thế nào lại là ta? Mà đối diện bọn họ Vũ Hồn Điện đám người, tại đã trải qua ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, trên mặt nhao nhao lộ ra vô cùng đặc sắc biểu lộ. Đó là một loại hôn tạm đồng đậm đùa cợt cùng nhìn có chút hạ hê thần sắc. Nhất là cầm đầu tên kia Hồng Y giáo chủ. Hắn nhìn xem bên chân biên kia vừa mới còn bị Ngọc Tiểu Cương xem như hộ thân phủ giáo hoàng lệnh, nhìn lại một chút Ngọc Tiểu Cương bộ kia thất hồn lạc phách, phảng phất trời sập xuống bộ dáng, khóe miệng không bị khống chế điên cuồng dương lên. Phúc. Hắn thật sự là nhịn không được cười ra tiếng. Một tiếng này cười giống như là một cây châm hung hăng đâm thủng hiện trường cái kia quỷ dị yên tĩnh. Ha 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 ha. Ngụy quân tử, nguyên lai là cái Ngụy quân tử, còn dạy hoàng miện hạ tâm ý, còn không phải chúng ta những tên ngu xuẩn này có thể hiểu được. Chết cười ta, vừa rồi bộ kia bộ dáng chỉ điểm giang sơn, ta còn thực sự tưởng rằng đường nào thần tiên hạ phàm nữa nha. Nguyên lai là Ngụy quân tử bảng hạ bảy. Chật chật, thực sự là thất kính thất kính. Tiếng cười nhạo chói tai giống như đao sắc bén nhất tử, từng đao quét tại Ngọc Tiểu Cương trong lòng. Đấu 2 giờ kỳ. Ngọc Tiểu Cương, cái tên này thật quen tai a. Tựa như là trong lúc trước màn trời, cái kia Vũ Hồn Điện giáo hoàng mối tình đầu. Không ngừng, hắn là vạn năm trước đời thứ nhất Sử Lai Khắc Thất Quái lão sư, cũng là Sử Lai Khắc học viện người đặt nền móng một trong, được vinh dự Vũ Hồn lý luận đệ nhất nhân, hậu thế tôn xưng làm đại sư. Đúng vậy à, ta nhớ được trên sách nói, đại sư một đời tận sức tại nghiên cứu vũ hồn, mặc dù thực lực bản thân không mạnh, nhưng lại sẽ vượt qua thời đại trí tuệ, làm người càng là cường trực công chính, phẩm đức cao thượng. Phẩm đức cao thượng, cường trực công chính. Vô số dân chúng đều đối thời khắc này màn trời, tràn đầy trước nay chưa có hiếu kỳ cùng chờ mong. Ngay tại hai cái thời đại tất cả mọi người chăm chú, màn trời phía trên kim quang lần nữa biến ảo. Lên bảng lý do. Thứ nhất, oán trời trách đất, vong ân phụ nghĩa. Thứ hai, ngồi mát ăn bát vàng, tự cho mình siêu phàm. Thứ ba, nhu nhược vô năng, lạm tình làm loạn. Đón lấy bên trong, trình bày đầu thứ nhất lý do. Oán trời trách đất, vong ân phụ nghĩa. Vâng. Ba hàng rồng bay phượng múa bát tự đoạn ngữ, giống như ba cái vang dội cái tát, hung hăng phiến ở Ngọc Tiểu Cương trên mặt. Cặp mắt hắn một lần, càng là trực đĩnh đĩnh ngã về phía sau. Tiểu Cương. Liễu Nhị Long kinh hô một tiếng, liền vội vàng đem hắn đỡ lấy. Nhưng mà, màn trời thẩm phán cũng sẽ không bởi vì hắn hôn mê mà ngừng. Hình ảnh lưu chuyển, một cái rộng lớn bá khí tông môn xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Vô số màu lam điện long tại dãy núi ở giữa du tẩu, hiện lộ rõ ràng thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn tông môn uy nghiêm vô thượng. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Trong tấm hình, một cái nhìn chỉ có 6-7 tuổi hài đồng, đang mặt đầy mong đợi đứng tại thức tỉnh pháp trận bên trong. Hắn chính là tuổi nhỏ Ngọc Tiểu Cương. Mà theo hắn vũ hồn thức tỉnh, một đạo tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng độc thoại vang dội toàn bộ màn trời. Ta gọi Ngọc Tiểu Cương, ta sinh ra ở Đấu La Đại Lục cấp cao nhất tông môn, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Phụ thân của ta là tông chủ Ngọc Nguyên Trấn, là đại lục bên trên cường giả đứng đầu nhất một trong. Sinh ra chính là thiếu chủ, ta vốn nên là Thiên Chi Tiêu Tử, là cái kia trao liệm Cửu Thiên Chân Long. Tất cả mọi người đều cho rằng ta sẽ kế thừa phụ thân vinh quang, trở thành gia tộc tương lai kiêu ngạo. Thế nhưng là, vì cái gì? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta? Trong tấm hình, kim quang tán đi, một cái toàn thân màu tím, mọc ra một đôi cánh nhỏ, nhìn ngây thơ chân thành. Tiểu Trư xuất hiện ở Ngọc Tiểu Cương sau lưng. Vũ Hồn La Tam Tháo. Heo. Lại là một con lợn. Ta vũ hồn biến dị trở thành một đầu chưa bao giờ xuất hiện qua phế vũ hồn. Kể từ ngày đó, thế giới của ta liền sụp đổ. Ta có thể cảm nhận được những tộc nhân kia nhìn về phía ta lúc, trong ánh mắt thương hại, thương cảm, cùng với cái kia giấu ở chỗ sâu nhất, đáng chết chế dễ ước. Bọn hắn đều đang cười ta. Cười ta người tông chủ này chi tử, là cái phế vật. Hình ảnh hoán đổi. Đêm khuya trong thư phòng, tông chủ Ngọc Nguyên Trấn nhìn xem thất hồn lạc phách nhi tử, trên mặt không có chút nào ghét bỏ, ngược lại tràn đầy đau lòng. Hắn đem nhi tử ôm vào lòng, ôn hòa nói: "Tiểu Cương, đừng sợ. Vũ hồn cũng không thể quyết định hết thảy, cho dù là biến dị vũ hồn, cũng nhất định có nó tồn tại đạo lý. Từ hôm nay trở đi, phụ thân sẽ đích thân dạy bảo ngươi." Nhưng mà, màn trời phía trên, Ngọc Tiểu Cương cái kia tràn đầy oán hận độc thoại lại vang lên. "Nhìn a, ta phụ thân cao cao tại thượng cái này, hắn căn bản cũng không phải là đang an ủi ta, hắn chỉ là đang bảo vệ chính hắn thân là tông chủ mặt mũi. Hắn sợ ta tên phế vật này nhi tử ném đi hắn người." Hình ảnh lần nữa lưu truyền. Tông môn trong nghị sự đại sảnh, Ngọc Nguyên Trấn lực bài chúng nghị, đem vốn nên thuộc về hắn tông chủ tu luyện phần lệ chân quý dược thảo cùng tài nguyên, toàn bộ chuyển đến Ngọc Tiểu Cương danh nghĩa. Mấy vị trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử, cũng không dám chống lại tông chủ mệnh lệnh. Tất cả người xem cũng nhìn ra được, đây là một người cha đối với nhi tử thâm trầm nhất yêu cùng đền bù. Thế nhưng là tại trong Ngọc Tiểu Cương độc thoại, đây hết thể cũng thay đổi vị. Vì ta tên phế vật này nhi tử, không tiếc vận dụng tư nguyên của mình. Vĩ đại biết bao tình thương của cha a. Ha ha. Nhưng ta biết, đây bất quá là một hồi biểu diễn thôi. Một hồi diễn cho tất cả tộc nhân nhìn tiết mục. Hắn muốn dùng loại phương thức này tới hiện lộ rõ ràng chính mình tình thương của cha như núi. Hắn hưởng thụ lấy tất cả mọi người tán thưởng, nói hắn là một cái cỡ nào từ ái phụ thân. Mà ta chỉ là hắn dùng để hiện lộ rõ ràng chính mình nhân từ đạo cụ. Trong tấm hình, thiếu niên Ngọc Tiểu Cương mặt không thay đổi nhận lấy những cái kia chân quý tài nguyên, quay người trở lại gian phòng của mình. Mà nội tâm của hắn độc thoại lại tràn đầy tiêu hận. Nhưng ta vẫn đón nhận, bởi vì những thứ này vốn là phải là của ta. Ta sinh ra chính là thiếu chủ, đây đều là ta nên được. Thiếu niên Ngọc Tiểu Cương ở trong tông môn xa hoa nhất Việt Lạc, ăn dùng nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp nấu nướng đồ ăn, tu luyện phổ thông đệ tử cả một đời đều tiếp xúc không tới bí pháp. Cuộc sống của hắn hậu đại tới cực điểm, nhưng hắn độc thoại lại tràn đầy vô tận đau đớn cùng phẫn hận. Những tư nguyên này với ta mà nói không phải trợ giúp, là bố thí. Là hắn tại dùng những vật này từng lần một nhắc nhở ta, ta Ngọc Tiểu Cương chính là một cái rời hắn chẳng là cái thá gì phế bẩn. Ta hận nơi này hết thảy, ta hận những cái kia nắm giữ cường đại vũ hồn người đồng lửa, bọn hắn mỗi một cái ánh mắt đắc ý đều giống như đang cười nhạo sự bất lực của ta. Ta càng hận hơn những cái kia thông cảm ta người. Bọn hắn thương hại, so đao tử càng làm người đau đớn. Bọn hắn dựa vào cái gì thông cảm ta? Bọn hắn có tư cách gì thông cảm ta? Chương 61, lệnh cương tử hít thở không thông nguyên sinh gia đình màn trời phía dưới, hai cái thời đại ước vạn sinh linh đều lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Bọn hắn nhìn xem trong tấm hình cái kia sống ở trong chính mình âm u thế giới, đem tất cả thiện ý đều vặn bẹo thành ác ý thiếu niên, trong lòng ngũ vị tạp trần. Khinh bỉ, không hiểu, nhưng càng nhiều, là một loại phát ra từ nội tâm ác hàn. Thì ra, một người thật sự có thể vặn bẹo tới mức này. Đấu 2 giờ kỳ. Nhật Nguyệt Đế Quốc, Đông Cung. Từ Thiên Nhiên nhìn xem màn trời, nhếch miệng lên một vòng không che giấu chút nào khinh bỉ. Phế vật, quả thực là trong phế vật phế vật. Thân là bên trên ba tông thiếu chủ, có được thiên hạ tốt nhất tài nguyên, lại hối hận, đem tình thương của cha thân tình coi là nhục nhã, đem người bên ngoài thiện ý xem như trào phúng. Lòng dạ nhỏ mọn như thế, ti tiện đồ vô sỉ, lại bị hậu thế xưng là đại sư. Quả thực là chữa thiên hạ chi đại kê. Nhật Nguyệt Đế Quốc, Minh Đức Đường, vô số hồn đạo sư tụ tập cùng một chỗ, hướng về phía màn trời chỉ trỏ, khắp khuôn mặt là đùa cợt. Đây chính là Sử Lai Khắc Học Viện người đặt nền móng. Liên đức hành này, oán trời trách đất, còn vong ân phụ nghĩa, điển hình Bạch Nhãn Lang a. Cha hắn đối với hắn thật tốt a. Đây chính là tông chủ cấp bậc tài nguyên, mắt cũng không nháy một cái liền cho hắn, đổi lại là ta, nằm mơ giữa ban ngày đều phải cười tỉnh. Hắn lại còn cảm thấy cha hắn là đang diễn trò. Đầu óc có bệnh a. Loại người này, tại chúng ta chỗ này, ngay cả học nghề tư cách cũng không có, cũng liền Sử Lai Khắc Học Viện mới có thể coi hắn là thành bảo cùng bái. Đấu nhất thời kỳ, thất bảo Lưu Ly Tông, kiếm đấu La Trần Tâm ôm trường kiếm, nhìn xem màn trời, hiếm thấy phát ra một tiếng cười nhạo. Nực cười, thật đáng buồn. Cốt đấu La Cổ Dòng cũng là lắc đầu. Lão Long Vương đời này anh hùng một thế, làm sao lại sinh ra như thế đồ chơi? Đổi lại là ta, đã sớm một cái tát đập chết, tránh khỏi lưu lại trên đời mất mặt xấu hổ. Trong mắt chữ phong trí, lại lập lòe ánh sáng trí tuệ, hắn than nhẹ một tiếng. Ngọc Nguyên Trấn Tông chủ, đây là ái tử quá sâu, ngược lại hại hắn a. Hắn tâm, từ vũ hồn thức tỉnh một khắc kia trở đi, liền đã bị ghen tị và tự ti cho bơm méo. Dạng này người, vĩnh viễn không nhìn thấy người khác đối với hắn hảo, chỉ có thể dùng ác độc nhất tâm tư, đi phỏng đoán toàn bộ thế giới. Vô số hồn sư, khi nhìn đến từng cảnh tượng ấy sau, đều đối Ngọc Tiểu Cương cái tên này, sinh ra cực độ chán ghét. Bọn họ đều là người sáng suốt, ai nấy đều thấy được, Ngọc Nguyên Trấn cái kia tình thương của cha như núi, nhìn ra được Lam Điện Phách Vương Long gia tộc vì người thiếu chủ này, đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng Ngọc Tiểu Cương, lại giống một cái uy không quen gián độc, đem tất cả người cũng làm trở thành địch nhân. Lại ngu xuẩn, lại hỏng. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, tông môn trong nghị sự đại sảnh, không khí ngột ngạt phải phảng phất muốn ngưng kết. Tất cả trưởng lão và hạch tâm đệ tử đều cúi đầu, không dám nhìn tới chủ bị nam nhân kia sắc mặt. Ngọc Nguyên Trấn lặng lặng mà ngồi tại tông chủ trên bảo tọa. Thân thể của hắn vẫn như cũ kiên cường như núi, thế nhưng trương cương nghị trên khuôn mặt lại phảng phất tại trong nháy mắt bị khắc lên sương gió của tháng năm. Trên mặt hắn chỉ có một loại sâu tận xương tủy mọi mệt cùng bi ai. Hắn nhìn xem trên thiên mạng, cái kia tại nội tâm chỗ sâu điên cuồng nguyện rủa con của mình, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt. Thì ra tại vừa nhi trong lòng, ta càng là một người như vậy. Thì ra ta vì hắn làm hết thảy, hắn thấy cũng chỉ là một hồi rối trá biểu diễn. Hắn nhớ tới những năm gần đây, vì bảo hộ đứa con trai này, hắn chĩa vào bao nhiêu đến từ trưởng lão hội áp lực. Tông chủ chi tử, vũ hồn lại là phế vũ hồn, này đối toàn bộ tông môn hy vọng là bực nào đã kích nặng nề. Có bao nhiêu lần các trưởng lao ký một lá thư yêu cầu đem Ngọc Tiểu Cương trục xuất hạch tâm vòng, thậm chí phế trừ hắn thiếu chủ thân phận, nhưng mỗi một lần đều bị hắn lấy tông chủ uy nghiêm cương ép xuống. Hắn thậm chí không tiếc bàn tiếng, ai dám động đến con của hắn chính là động đến hắn Ngọc Nguyên Trấn. Hắn thà rằng không cần người tông chủ này chi vị, cũng muốn bảo đảm con trai mình một thế chu toàn. Hắn cho là khổ tâm của mình nhi tử một ngày nào đó sẽ minh bạch, nhưng hắn chờ đến lại là màn trời phía trên cái kia vô tình nhất lộ ra ánh sáng. Ngọc Nguyên Trấn chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài, phun ra một ngụm trọc khí. Một tiếng kia thở dài, phản phất tiêu hao hết hắn tất cả khí lực. Không nghĩ tới, vừa nhi càng là ý tưởng như vậy. Màn trời hình ảnh còn đang tiếp tục. Ngọc Tiểu Cương độc thoại cũng biến thành càng sắc bén hà khắc. Trong tấm hình, thời gian rất nhanh, thiếu niên Ngọc Tiểu Cương đã trưởng thành một cái thần sắc phiền muộn thanh niên. Hắn cả ngày đem chính mình nuốt ở trong phòng, trước mặt chất đầy thật dày điện tịch, mà thuộc về hắn tu luyện tràng, lại vẫn luôn không có mờ ai, hiện đầy cho bụi. Hắn độc thoại cũng theo đó vang lên. Bọn hắn đều nghĩ để cho ta đi tu luyện, nhưng bọn hắn không hiểu. Ta vũ hồn là phế vật, dù thế nào tu luyện cũng chỉ là lãng phí thời gian. Tất nhiên đường này không thông, ta vì cái gì không thể mở ra lối riêng? Ta muốn làm, không phải trở thành một chỉ có thể chém chém giết giết vũ phu. Ta cần chính là trí tuệ, là lý luận. Ta muốn sáng tạo ra một bộ hoàn toàn mới lý luận, để chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, ta Ngọc Tiểu Cương không phải phế vật. Hình ảnh bên ngoài, vô số người thấy thẳng lắc đầu. Điên rồi đi, có nhiều tài nguyên như vậy không đi tu luyện, mỗi ngày đọc sách, còn mở ra lối riêng. Đây không phải là lười biếng cùng trốn tránh mượn cớ sao? Tiên thiên hồn lực thấp thì thế nào? Vũ hồn phế thì thế nào? Chỉ cần chịu cố gắng, có nhiều tài nguyên như vậy đọc xuống, liền xem như một con lợn, cũng có thể xếp thành hồn bông đi. Trên tiên mạc hình ảnh, phản phất là để ấn chứng ý nghĩ của mọi người. Một cái hoa phục thiếu niên, đi vào Ngọc Tiểu Cương thư phòng. Nhìn xem trước mặt hắn cái kia chồng chất sách như núi, cao mày nói: "Tiểu Cương, ngươi lại tại nhìn đám vô dụng này. Ngươi hồn lực đã dòng dã một năm không có động tĩnh. Người này chính là Ngọc Tiểu Cương đường huynh, đối với hắn một mực có chút chiếu cố. Nhưng mà, tại trong Ngọc Tiểu Cương độc thoại, vị này đường huynh quan tâm lại trở thành một phen khác bộ dáng. Nhìn, hắn lại tới. Lại là bộ dạng này cao cao tại thượng thuyết giáo sát mặt. Hắn không phải liền là muốn nhắc nhở ta, ta có nhiều phế vật, mà hắn có nhiều ưu tú sao?" Hình ảnh lần nữa hoán đổi, là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc hội nghị trưởng lão. Một cái trưởng lão cuối cùng nhịn không được đứng dậy, hướng về phía Ngọc Nguyên Trấn đau lòng nhức óc nói: "Tông chủ, thiếu chủ hắn đã 18 tuổi. Tại ngài không so đo chi phí tài nguyên cung cấp, mới miễn cưỡng đạt đến 10 cấp hộ lực. Này, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Những tư nguyên này, nếu để cho bất kỳ một cái nào hạch tâm đệ tử đều đủ để bồi dưỡng được một vị hồn đế a. Ngài không thể lại như thế thiên vị đi xuống, này lại dao động tông môn căn cơ. Một vị trưởng lao khác cũng phụ họa nói, đúng vậy a tông chủ, ngoại giới đã bắt đầu có tin đồn, nói ngài vì một cái phế vật nhi tử, không đặt tông môn lợi ích trong lòng, không xứng là nhất tông chi chủ. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, Ngọc Nguyên Chấn cặp kia ẩn chứa lôi đình đôi mắt trong nháy mắt nheo lại. Hắn chậm rãi từ vị trí tông chủ bên trên đứng lên. Một cỗ kinh khủng đến để cho không gian cũng vì đó vặn vẹo, hồn lực uy áp ầm vang một phát. Người nào nói? Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo đủ để đóng băng linh hồn hàn ý. Ai nói ta không xứng là nhất tông chi chủ? Ai muốn tới khiêu chiến ta vị trí này? Hắn vẫn nhìn tại chỗ tất cả trưởng lão, nói từng chữ từng câu. Ngọc Tiểu Cương, hắn là ta Ngọc Nguyên Chấn nhi tử. Chỉ cần ta còn ở lại chỗ này cái vị trí bên trên một ngày, là hắn có thể hưởng thụ được tông môn đãi ngộ tốt nhất. Huống hồ ta vận dụng, chỉ là ta chính mình phần kia hạng ngạch, cùng các ngươi có liên can gì? Ai có ý kiến, bây giờ liền có thể đứng ra. Ai muốn từ trong tay của ta cướp đi người tông chủ này chi vị? Một khắc này, đối mặt cái kia cuồng bá vô song, thậm chí không tiếc lấy vị trí tông chủ xem như tiền đặt cuộc Ngọc Nguyên Chấn, toàn bộ trưởng lão hội lặng ngắt như tờ. Thấy cảnh này, hai cái thời đại, vô số sinh linh đều bị vị này phụ thân yêu cho rung động thật sâu. Chơi ạ vì nhi tử, hắn thậm chí ngay cả vị trí tông chủ đều nguyện ý bỏ qua. Đây mới thật sự là tình thương của cha như núi a. Có cha như thế, còn cầu mong gì? Ngọc Tiểu Cương tên xuất sinh này, hắn đến cùng là thế nào nhẫn tâm đi như thế phỏng đoán cha của mình? Nhưng mà màn trời phía trên, Ngọc Tiểu Cương độc thoại lại đem tất cả người xúc động biến thành cực hạn phẫn nộ. Nhìn a, hắn lại tại đóng kịch, dùng vị trí tông chủ tới uy hiếp tất cả trưởng lão, tới hiển lộ rõ ràng hắn cái kia giá rẻ tình thương của cha cũng có thể chiếm được một cái tiếng tốt. Nhưng ta biết hắn căn bản muốn không quan tâm ta, hắn chỉ là coi ta là làm bác danh tiếng công cụ. Cái nhà này để cho ta cảm thấy ngạt thở, ta một ngày cũng không muốn đợi tiếp nữa. Cuối cùng hình ảnh dừng lại, 18 tuổi Ngọc Tiểu Cương có một cái đơn giản bọc hành lý, tại trước bình minh trong bóng tối lặng lẽ rời đi tòa này sinh ra hắn nuôi nấng hắn tông môn, không có cùng bất luận kẻ nào cáo biệt. Mà tại phía sau hắn cách đó không xa trên gác xếp, Ngọc Nguyên Chấn thân ảnh cô độc đứng vững. Hắn nhìn xem nhi tử cái kia quyết tuyệt bóng lưng, rỗi rỗi tay muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ là hóa thành một tiếng vô lực thở dài, tùy ý đạo thân ảnh kia biến mất ở phương xa trên đường chân trời. Chương 62, cương tử thành danh lịch sử đấu nhất thời kỳ. Xe cửa học viện, Liễu Nhị Long đỡ lấy ung dung tỉnh lại Ngọc Tiểu Cương, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng mê mang. Tiểu Cương, ngươi không sao chứ? Ngọc Tiểu Cương sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Mà đối diện Vũ Hồn Điện Hồng Y giáo chủ, nhìn xem Ngọc Tiểu Cương bộ dáng này, trên mặt vẻ đùa cợt càng đậm. Hắn cúi người, nhặt lên trên đất giáo hoàng lệnh, trong tay đốt lượng, lập tức cười lạnh một tiếng. Thật đúng là châm chọc a. Một cái dựa vào gia tộc che chở, nhưng lại oán hận gia tộc phế bật. Một cái hưởng thụ lấy tình thương của cha, nhưng lại đem tình thương của cha coi là diễn trò bạch nhãn lang. Ngọc Tiểu Cương, loại người như ngươi, cũng xứng xưng đại sư. Đúng lúc này, màn trời phía trên hình ảnh phát sinh biến hóa. Kế tiếp, trình bày đầu thứ hai lý do. Ngồi mát ăn bát vàng, tự cho mình siêu phàm. Hình ảnh lưu truyền xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một đầu vắng lặng con đạo. 18 tuổi Ngọc Tiểu Cương đang tự mình một người đi ở trên con đạo. Trên mặt của hắn mang theo một loại dậy khỏi gông xiềng sau khoái ý cùng đối với tương lai ước mơ. Độc thoại cũng theo đó vang lên. Tự do, ta cuối cùng tự do. Từ nay về sau, ta đem dùng chính ta trí tuệ đi sáng tạo thuộc về ta truyền kỳ. Ta Ngọc Tiểu Cương không còn cần bất luận người nào bố thí. Ta phải hướng toàn thế giới chứng minh, ta không phải là phế vật. Rời đi Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, Ngọc Tiểu Cương bắt đầu hắn tại đại lục du lịch. Trên mặt hắn mang theo một loại bẩm sinh cảm giác ưu việt, phảng phất chính mình là vi phục tư phong đế vương. Nhưng mà thực tế rất nhanh liền cho hắn một cái vang dội cái tát. Tại một cái trấn nhỏ hẻo lánh trong tử quán, hắn bởi vì nhìn nhiều bàn bên một tên tráng hắn một mắt, liền bị đối phương một cái níu lấy cổ áo. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì vậy? Tin hay không lão tử ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Tại trong tông môn bị nâng đã quen Ngọc Tiểu Cương đâu chịu nổi loại này khí. Thu bị mắng phu, ngươi có biết ta chính là Lam Phanh? Lời còn chưa nói hết, hắn liền bị một quyền đánh ngã xuống đất, khoe miệng tràn ra máu tươi. Tráng hán kia một cước giẫm ở lồng ngực của hắn, cười gần nói, còn dám cãi lại? Một cái ngay cả hồn hoàn cũng không có phế bật, cũng dám ở trước mặt lao tử cố làm ra vẻ. Đau đớn kịch liệt cùng quất đủ, để cho Ngọc Tiểu Cương khuôn mặt trướng trở thành màu gan heo. Nhưng hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể mặc cho đối phương nước bọt phun tại trên mặt mình. Mà nội tâm của hắn độc thoại cũng tại lúc này vang vọng màn trời. Ngu xuẩn mã phu, ngươi căn bản muốn không biết ngươi giẫm ở dưới chân chính là tồn tại gì? Ta mới không cùng ngươi chấp nhận, ta muốn ẩn nhẫn. Phúc. Nhìn đến đây, vô số đang uống nước người xem trực tiếp một ngụm phun tới. Ta nôn. Da mặt này là tường thành làm sao? Đều bị người giẫm ở dưới lòng bàn chân, còn tại tinh thần thắng lợi. Hình ảnh tiếp tục, cảnh tượng tương tự không ngừng diễn ra. Bị người đoạt đi túi tiền, bị người xem như tên ăn mày xua đuổi, bị người tùy ý cười nhạo và khi nhục. Mỗi một lần, Ngọc Tiểu Cương đều không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể ở trong lòng tự an ủi mình, tê liệt chính mình. Một đám chỉ hiểu được dùng nắm đấm ngu xuẩn. Bọn hắn căn bản là không có cách lý giải ta tư tưởng vĩ đại. Chờ xem, một ngày nào đó, lý luận của ta sẽ phá vỡ toàn bộ đại lục. Đến lúc đó, các ngươi những thứ này phàm phu tục tử, liền cho ta sách giày cũng không xứng. nhìn xem trên thiên mặc cái kia quần áo tả tơi, nhưng như cũ trong đầu chỉ điểm Giang Sơn Ngọc Tiểu Cương, vô số người cười ra tiếng. Chết cười ta, đây không phải là cái đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng phế vật sao? Con tưởng rằng người người đều phải giống cha hắn nuông chiều hắn, xã hội sẽ dạy hắn là người. Lý luận của hắn, hắn có cái gì lý luận? Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, màn trời phía trên giải khai tất cả mọi người nghi hoặc. Mà mỗi khi lúc đêm khuya vắng người, hắn thì sẽ từ trong ngực móc ra mấy quyển ố vàng cổ tịch. Đó là hắn từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc trong kho sách vụ trộm mang ra tông môn điện tịch. Phía trên ghi lại vô số đời tiền bối đối với vũ hồn nghiên cứu tâm đắc. Hắn như đói như khát mà đọc lấy, đem phía trên nội dung tiến hành một chút không quan hệ việc quan trọng sửa chữa cùng ghép lại. Tiếp đó coi như là chính mình thành quả nghiên cứu gửi, nếu không phải ta kỳ tại ngũ trời, những thứ này phủ đầy bụi điện tịch, tại đám kia ngu xuẩn trong tay, cũng chỉ là giấy lộn một đống. Chỉ có tại ta Ngọc Tiểu Cương trong tay, bọn chúng mới có thể tỏa ra chân chính hào quang. Hắn đứng tại đổ nát trong lữ điếm, hướng về phía tấm gương, một lần lại một lần mà luyện tập chính mình diễn thuyết. Không có phế vật vũ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Hắn rõ ràng, phản phất chính mình thật là cái kia khai sáng thời đại mới trí giả. Nhưng mà, khi hắn thật sự đi ra đầu phố, đối nghịch mê hoặc hồn sư tuyên truyền giảng giải hắn bộ lý luận kia lúc, đổi lấy cũng chỉ có bạch nhãn và khinh thường. Ở đâu ra điên rồ? Nhìn xem đám người vẻ mặt khinh bỉ, Ngọc Tiểu Cương độc thoại vang lên lần nữa. Một đám hạ trùng, không thể ngữ băng. Ánh mắt của các ngươi chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một mẫu ba phần đất, căn bản là không có cách lý giải ta lý luận vĩ đại. Đợi đến tương lai ta công thành danh toại lúc, các ngươi hối hận cũng không kịp. Bộ dạng này chuyện đương nhiên, tự cho mình siêu phàm bộ dáng, đem hai cái thời đại tất cả người xem đều nhìn tê. Đạo văn người khác thành quả, còn chụp ra cảm giác ưu việt. Trên thế giới tại sao có thể có loại người này? Màn chơi hình ảnh còn đang tiếp tục. Ngay tại Ngọc Tiểu Cương sắp chết đói đầu đường thời điểm, một vị tự xưng thưởng thức hắn thương nhân xuất hiện, cho hắn thức ăn và tiền tài. Một chút thành phố nhỏ hồn sư công hội, thậm chí mời hắn tiến hành truyền thụ lý luận. Ngọc Tiểu Cương mừng rỡ như điên, hắn tưởng rằng chính mình tài hoa rốt cuộc đến thưởng thức, là vàng cũng sẽ phát sáng. Nhưng mà, màn trời góc nhìn nhất chuyển. Trong tấm hình, Ngọc Nguyên Trấn đang đem một túi nặng trĩu kim hồn tệ giao cho một cái thuộc hạ. Đi theo hắn, bảo vệ hắn chu toàn, đừng cho hắn bị đói, nhưng cũng không cần để cho hắn phát hiện. Còn có, nghĩ biện pháp cho hắn tìm sống yên phận chỗ. Vị này phụ thân trên mặt viết đầy tiểu tụy cùng lo nghĩ. Thấy cảnh này, vô số người xem tâm đều bị hung hăng đau nhói. Ai, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Nhi tử ở bên ngoài coi hắn là cựu nhân, hắn vẫn còn ở sau lưng yên lặng vì nhi tử trải đường. Ngọc Tiểu Cương cái này bạch nhãn lang, hắn căn bản không xứng nắm giữ dạng cha này. Có phụ thân trong bóng tối trải đường, Ngọc Tiểu Cương thời gian dần dần khá hơn. Hắn dựa vào những cái kia chụp tới lý luận, tại một chút xa xôi thành nhỏ, cũng xông ra một điểm nho nhỏ danh khí. Hắn buộc phát tự cho mình siêu phàm, dương dương đắc ý, thật sự cho là đây hết thảy đều là dựa vào mình trí tuệ có được. Cuối cùng có một ngày, một cái thiên đại kỳ ngộ phủ xuống, hắn vậy mà thu đến vũ hồn điện nào đó phân điện mời, tiến đến tiến hành một hồi vũ hồn lý luận truyền thụ. Ngọc Tiểu Cương kích động đến toàn thân run rẩy. Vũ hồn điện, đây chính là đại lục hồn sư thánh điện. Bọn hắn cũng tán thành lý luận của ta. Xem ra tên của ta sắp vang vọng toàn bộ đại lục. Nhưng mà màn trời lại tiết lộ sự thật. Trận này truyền thụ bất quá là Ngọc Nguyên Trấn kéo xuống chính mình gương mặt già nua kia, không tiếc thiếu vũ hồn điện một cái nhân tình, vì hắn đổi lấy một cái bảy gia bình đại mà thôi. Hình ảnh hoán đổi, vũ hồn điện phân điện giảng đường bên trong, Ngọc Tiểu Cương được mời ở chỗ này tổ chức một hồi thịnh đại lý luận tòa đàm. Hắn mặc mới tinh lễ phục, đứng tại trên đài cao, đối mặt với dưới đài mấy trăm tên vũ hồn điện hồn sư, hăng hái, miệng lưỡi lưu loát. Cho nên ta mới nói, không có phế vật vũ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Chỉ cần nắm giữ chính xác lý luận, cho dù là Lam Ngân Hạo cũng có thể sánh ngang Hạo Thiên chủ y. Nhưng mà dưới đài người nghe lại là người người không quan tâm, có tại đánh áp, có đang thì thầm nói chuyện, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng qua loa. Đây chính là cái gọi là đại sư, nói cũng là thứ gì chuyện cũ mềm. Cho Ngọc Nguyên Trấn một bộ mặt thôi, nhìn một chút liền đi qua. Một cái ngay cả đại hồn sư đều không phải là gia hỏa, ở đây cùng bọn hắn những thứ này hồn tông, hồn vương lớn đàm luận lý luận. Nếu không phải là thu chỗ tốt, lo ngại mặt mũi, bọn hắn đã sớm đem cái này ba hoa trích trẻ gia hỏa bắn cho đi ra. Ngọc Tiểu Cương đối với đây hết thảy không có chút phát hiện nào, hắn đắm chìm tại trong thế giới của mình, thưởng thụ lấy vạn chúng chú mục cảm giác. Nhưng mà liền tại đây nhóm không yên lòng người nghe bên trong, có một người lại là ngoại lệ. Đó là một cái ngồi ở trong góc thiếu nữ, nàng người mặc thuộc về vũ hồn điện thánh nữ hoa lệ váy dài, mái tóc dài màu tím như là thác nước buông xuống, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao quý. Tại tất cả mọi người khinh thường bên trong, chỉ có nàng nghe vô cùng nghiêm túc. Trong mắt của nàng không có khinh bỉ, chỉ có hiếu kỳ cùng kinh diễm. Nam nhân này nhỏ yếu rành rành như thế, lại dám đứng tại vũ hồn điện trên giảng đài, đối mặt một đám so với hắn cường đại hồn sư, mặt không đổi sắc, thẳng thắn nói. Phần kia tự tin, phần kia thông dong, phần kia phảng phất hiểu rõ hết thể trí tuệ ánh mắt. Đối với từ tiểu tại vũ hồn điện lớn lên, thường thấy ăn nói khép nép thiếu nữ tới nói, là không giống bình thường như thế. Chương 63, bị đông màn trời phía trên. Đông nhiên, một cái thanh thủy êm hai, nhưng lại mang theo một tia hiếu kỳ cùng nghiêm túc âm thanh, từ trong góc vang lên. Đại sư, ngài khỏe. Ta có một cái vấn đề, vẫn muốn không rõ. Ngài lý luận tinh diệu như thế, vì cái gì chính ngài? Nhưng đến nay ngay cả một cái hồn hoàn cũng không có thu hồi đâu. Bá. Ánh mắt mọi người đều trong nháy mắt tập trung đến đó hẻo lánh. Ngọc Tiểu Cương cũng cau mày nhìn sang, chỉ thấy tên kia thiếu nữ tóc tím đang đứng ở nơi đó. Đối mặt thiếu nữ đặt câu hỏi, Ngọc Tiểu Cương sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Vấn đề này, có thể nói là nói chúng tim đen, thẳng vào chỗ yếu hại. Ngươi đem lý luận nói đến thiên hoa luận truy, nhưng chính ngươi lại là cái ngay cả cánh cửa đều không vào phế vật, cái này như thế nào làm cho người tin phục? Dưới đài những cái kia vốn là đang xem kịch Vũ Hồn Điện các hồn sư, trên mặt đều lộ ra thần tình xem kịch vui. Nhưng Ngọc Tiểu Cương dù sao cũng là đại sư, rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tính, bày ra một bộ cao thâm mặt chắc tư thái, chậm rãi mở miệng. Ta võ hồn, sở dĩ không có thu hoạch hồn hoàn, cũng không phải là không thể, mà là không vì a. Thanh âm của hắn tràn đầy tư tính, mang theo một loại không hiểu sức cuốn hút. Hắn nhìn xem mọi người dưới đài, dùng một loại tràn đầy hy sinh cùng kính dâng ngữ khí, tiếp tục nói. Bởi vì ta đem tất cả thời gian đều đầu nhập vào đối với toàn bộ hồn sư giới đều hữu ích lý luận nghiên cứu bên trong, hy sinh ta cá nhân tiền đồ. Các ngươi chỉ có thấy được ta trì trệ không tiến hồn lực, lại không nhìn thấy ta tại trong vô số ngày đêm vì hoàn thiện võ hồn lý luận, nhịn bao nhiêu cái suốt đêm, hao phí bao nhiêu tâm huyết. Mục tiêu của ta là để cho thiên hạ tất cả hồn sư đều có thể tìm được thích hợp mình nhất lộ, mà không phải chỉ lo chính mình nhất thời được mất. Lời nói này nói đến hiên ngang lẫm liệt, tràn đầy tinh thần hy sinh. Phúc. Dưới đài những các hồn sư của võ hồn điện nghe được lời nói này, kém chút không đem bữa cơm đêm qua cho phun ra. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Nhưng mà cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ lại bị lời nói này cho thật sâu xúc động. Nàng xem thấy trên đài cái kia mặc dù nhỏ yếu, lại phảng phất tại sáng lên nam nhân. Cặp kia trong đôi mắt mỹ lệ, lần thứ nhất sáng lên tên là sùng bái cùng tâm động tia sáng. Thì ra hắn không phải làm không được, mà là vì mục tiêu càng vĩ đại, chủ động từ bỏ. Nam nhân này mặc dù thực lực không mạnh, nhưng tư tưởng của hắn, cảnh giới của hắn là bực nào cao thượng. Hắn cùng những cái kia chỉ biết là chém chém giết giết dung tục hàng người hoàn toàn không giống. Đấu nhất thời kỳ, Vũ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện, vắng lặng một cách chết chóc bao phủ hùng vĩ đại điện. Cúc đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ đấu La Quỷ Mị, cùng với một đám phong hào đấu La cùng Hồng Y giáo chủ nhóm, toàn bộ đều nín thở, liền không dám thở mạnh một cái. Ánh mắt mọi người đều vô tình hay cố ý liếc về phía cái kia cao cứ tại giáo hoàng bảo tọa bên trên nữ nhân. Bị đông, màn trời phía trên, cái kia đối với cái gọi là đại sư tràn đầy sùng bái cùng ái mộ thiếu nữ tóc tím, không phải là lúc còn trẻ giáo hoàng miệng hạ sao? Nhưng mà bị đông cũng không để ý bọn thuộc hạ ánh mắt. Nàng chỉ là lặng lặng nhìn xem màn trời bên trong cái kia chính mình. Nhìn xem cái kia lại bởi vì một phen trống rỗng khoác lác mà xúc động, lại bởi vì một cái nam nhân cái gọi là hy sinh mà động tâm. Ngây thơ, thuần khiết, thậm chí có chút ngu đần chính mình. Đó là bao lâu xa ký ức. Lâu đời đến, nàng cho là mình sớm đã quên. Nàng cho là, sau khi đã trải qua căn mật thất kia vô tận hắc ám cùng tuyệt vọng, đi qua chính mình, tính cả cái kia đoạn buồn cười cảm tình, cũng đã bị triệt để xé nát, chôn. Nhưng hôm nay, cùng ngày màn vô tình đem đây hết thảy một lần nữa tiết lộ. Nàng mới phát hiện, phần kia ký ức thì ra vẫn luôn tại. Nàng hoài niệm, cho tới bây giờ đều không phải là cái kia gọi Ngọc Tiểu Cương nam nhân. Nàng hoài niệm, là cái kia đã từng tin tưởng thế giới là mỹ hảo, tin tưởng tình yêu là thuần túy, sẽ cười, sẽ khóc, sẽ tâm động. Chính mình. Nhưng nàng biết, hết thảy đều trở về không được. Từ nàng đi ra mật thất một khắc kia trở đi, từ nàng tự tay chung kết người kia sinh mệnh, ngồi trên cái này bằng lãnh bảo tọa bắt đầu. Đi qua chính mình, liền đã chết. Nàng bây giờ, là đạp lên núi thây biển máu, một lòng chỉ vì báo thù La Sát. Một giọt băng lãnh, nước mắt trong suốt, lặng yên không một tiếng động từ nàng mặt tuyệt mỹ trên má trở xuống. Nhỏ dọn, nhỏ xuống tại trên lan can, phát ra một tiếng âm thanh nhỏ nhẹ. Nhưng ở yên tĩnh này trong đại điện, lại giống như kinh lôi vang dội. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị toàn thân run lên, tất cả tại chỗ phong hào đấu La cùng Hồng Y giáo chủ nhóm, đều cúi đầu thật sâu, không còn dám nhìn. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn vậy mà nhìn thấy, vị này đăng cơ đến nay, chưa bao giờ có bất luận cái gì mềm yếu cảm xúc, xem chúng sinh làm kiến hôi giáo hoàng bệ hạ. Rơi lệ. Đây là bọn hắn duy nhất một lần nhìn thấy nữ nhân này rơi lệ. Bọn hắn cũng biết, cái này chính là một lần cuối cùng. Nước mắt trượt xuống, mang đi cuối cùng một tia thuộc về bị đông ôn hòa. Thay vào đó, là so vạn năm huyền băng còn muốn rét lạnh sắc ý, cùng đủ để thôn phệ hết thảy điên cuồng. Ta đã mê muội, không thể tự kiềm chế. Mặc cho dưới chân chúng sinh, vì ta trải thành một đầu. La Sát chi lộ, truyền mệnh lệnh của ta. Nàng băng lanh thấu xương âm thanh, tại trong đại điện quanh quẩn. Màn trời phát ra sau đó, lập tức Chu Sát Sử lai khắp học viện tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Xé cửa học viện, mới vừa từ đang hôn mê tỉnh lại Ngọc Tiểu Cương cũng không biết, ở xa Vũ Hồn Thành giáo hoàng đã chính miệng đối với hắn hạ cuối cùng tử hình phán quyết. Hắn chỉ là thất hồn lạc phách nhìn lên bầu trời, nhìn mình quá khứ bị không giữ lại chút nào lộ ra ánh sáng đi ra. Màn trời phía trên, hình ảnh còn đang tiếp tục. Diễn thuyết kết thúc. Tại những cái kia Vũ Hồn Điện các hồn sư qua loa lấy lệ trong tiếng vỗ tay, Ngọc Tiểu Cương hăm hở đi xuống đài cao. Đúng lúc này, một thân ảnh lại ngăn cản đường đi của hắn, chính là tên kia thiếu nữ tóc tím. Nàng đi đến Ngọc Tiểu Cương trước mặt, hơi hơi khom người thi lễ một cái. Cặp kia trong con ngươi trong suốt, lập lòe sùng bái tia sáng. Đại sư, ngài lý luận để cho ta được ích lợi không nhỏ. Ngài đối với võ hồn thế giới kiến giải là ta trước đây chưa từng thấy khắc sâu. Ngài là vì thiên hạ hồn sư mà hy sinh chính mình vĩ nhân. Không biết có thể lại cho ta nhiều nghiên cứu thảo luận một phen. Thiếu nữ thanh âm giống như khen núi thanh tuyển, dễ nghe êm tai. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem trước mắt vị này vô luận dung mạo, khí chất đều có thể xưng tuyệt sắc thiếu nữ, trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Nhưng mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy bộ kia đạm nhiên như thường đại sư phong phạm. Hắn mỉm cười, gật đầu một cái, đương nhiên có thể cùng ngươi dạng này cầu học như khát người giao lưu, cũng là vinh hạnh của ta. Nội tâm của hắn độc thoại, cũng tại lúc này vang vọng màn trời. Thật xinh đẹp nữ hải, nhìn nàng mặc, thân phận nhất định bất phàm. Nàng vậy mà cũng quỷ trí tuệ của ta phía dưới, xem ra mị lực của ta đã không ai có thể ngăn cản. Nếu có thể đem nàng bỏ vào trong túi, không chỉ có thể ôm mỹ nhân về sau tại Vũ Hồn Điện, ta chẳng phải là cũng có thể xông pha. Lần này vô sỉ độc thoại, lần nữa dẫn nổ tất cả người xem lửa giận. Nhưng màn trời bên trong thiếu nữ lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng mừng rỡ ngẩng đầu, trên mặt đã lộ ra hồn nhiên nụ cười. Quá tốt rồi, đại sư, ta gọi Bỉ Bỉ Đông, là Vũ Hồn Điện thánh nữ, rất hân hạnh được biết ngài. Chương 64, cương tử vua đại pháp anh. Làm Bỉ Bỉ Đông ba chữ này từ thiếu nữ trong miệng nói ra lúc, toàn bộ đấu la đại lục đều trong nháy mắt nổ tung. Đấu nhất thời kỳ, thất bảo lưu ly tông, chữ phong chí tay run một cái, chén trà trực tiếp ném xuống đất. Kiếm đấu la cùng cốt đấu la càng là trực tiếp từ trên ghế đứng lên, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Bỉ Bỉ Đông, cái kia lòng dạ độc ác Vũ Hồn Điện giáo hoàng, lúc còn trẻ lại là bộ dáng này. Ta tiên, đây quả thực, dù bọn hắn sớm đã đứng ở đỉnh của giới hồn sư, thường thấy thế gian hết thảy sóng to gió lớn, bây giờ cũng bị cái này cực lớn tương phản chấn động phải nói không ra lời. Bọn hắn không cách nào đem trước mắt cái này ngây thơ thiếu nữ thuần khiết cùng thủ đoạn kia tàn nhẫn uy áp thiên hạ nữ giáo hoàng liên hệ với nhau. Trong lúc này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mà màn trời bên trong nghe được Bỉ Bỉ Đông cái tên này, Ngọc Tiểu Cương nội tâm độc thoại càng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái gì? Vũ Hồn Điện thánh nữ, tương lai giáo hoàng người thừa kế? Phát, ta Ngọc Tiểu Cương lần này thật muốn một bước lên trời. Chỉ cần bắt lại nàng, đừng nói Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, Vũ Hồn Điện đều phải ở trước mặt ta cúi đầu xưng thần. Trong lòng của hắn cũng hỉ, nhưng trên mặt lại ra vẻ kinh ngạc. Lập tức lộ ra một bộ tao nhã lịch sự nụ cười, hướng về phía Bỉ Bỉ Đông đưa tay ra. Nguyên lai là thánh nữ điện hạ, hữu ngưỡng đại danh. Tại hạ Ngọc Tiểu Cương. Màn trời phía trên, hình ảnh bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển. Tại Ngọc Tiểu Cương có ý định mà tiếp cận phía dưới, mới biết yêu Bỉ Bỉ Đông, rất nhanh liền triệt để luân hãm. Hai người dạo bước tại Vũ Hồn Thành dưới ánh trăng, đàm luận vũ hồn huyền bí. Ngọc Tiểu Cương đem từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc trong kho sách xem ra đủ loại lý luận, thêm dầu thêm mỡ giảng cho Bỉ Bỉ Đông nghe. Mà Bỉ Bỉ Đông, giống như cái trung thành nhất tín đồ, nghe như si như say, trong mắt sùng bái tia sáng, bộc phát sáng rực. Nhìn, nàng hoàn toàn bị trí tuệ của ta khuất phục. Thánh nữ lại như thế nào? Tại trước mặt lý luận của ta, còn không phải như cái gì cũng không hiểu học sinh. Ngọc Tiểu Cương nội tâm độc thoại, tràn đầy bệnh trạng cảm giác thỏa mãn. Cuối cùng, tại một cái đầy sao đầy trời ban đêm, Ngọc Tiểu Cương ra vẻ thâm trầm thở dài. Bỉ Bỉ Đông lập tức ân cần hỏi: "Tiểu Cương, ngài thế nào? Có cái gì chuyện phiền lòng sao?" Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, dùng một loại tràn ngập tiếc nuối ngữ khí nói: "Ai, ta gần nhất nghiên cứu, gặp một cái bình cảnh, lại vẫn luôn tìm không thấy mấu chốt nhất tư liệu tới bằng chứng ta phỏng đoán. Những thứ này hạch tâm nhất địa tích đều bảo tồn tại tất cả đại tông môn hạch tâm thư khố, ta căn bản vô duyên nhìn thấy. Nhưng nếu không thể hoàn thành lý luận của ta, ta cá nhân minh nhục là tiểu, nhưng thiên hạ hồ sư lại muốn nhiều đi bao nhiêu đường quanh co a? Ta, lòng ta không cam lòng a." Hắn lời nói này, nói đến tình chân ý thiết, tràn đầy vì thiên hạ thương sinh mà thất bại đau đớn. Một bên Bỉ Bỉ Đông, nhìn xem người trong lòng cái kia tịch mịch bên mặt, đau lòng tột đỉnh. Trong lòng nàng, Ngọc Tiểu Cương chính là vì chân lý mà hiến thân thánh nhân. Lý luận của hắn là đủ để thay đổi toàn bộ hồn sư giới sự nghiệp vĩ đại. Bây giờ, cái này vĩ đại sự nghiệp chỉ vì mấy quyển sách nát mà bị ngăn trở, nàng sao có thể ngồi nhìn mặc kệ? "Tiểu Cương, ngươi đừng lo lắng." Thiếu nữ trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định, nàng cầm Ngọc Tiểu Cương tay. "Không phải liền là cấm thư khu điện tịch sao? Ta là thánh nữ, có biện pháp đi vào. Ta giúp ngươi lấy ra." Ngọc Tiểu Cương nghe vậy, đột nhiên quay đầu, trên mặt lộ ra chấn kinh cùng xúc động đan vào thần sắc. "Đông Nhi, không thể. Cái này quá nguy hiểm. Ta có thể nào nhường ngươi vì ta mạo hiểm lớn như vậy?" Nội tâm của hắn độc thoại, lại tại điên cuồng cười to. "Mắc câu rồi. Ha ha ha. Thật là một cái ngây thơ nha đồng đốc." Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương vì chính mình suy nghĩ bộ dáng, Bỉ Bỉ Đông càng là cảm động đến rối tinh rối mù. Vì ngươi cái kia vĩ đại sự nghiệp, bước lên lớn hơn nữa phong hiểm, đều đáng giá. Cứ như vậy, tại Ngọc Tiểu Cương dẫn dụ phía dưới, Bỉ Bỉ Đông lần thứ nhất phản bội sư môn. Nàng lợi dụng thánh nữ thân phận, lặng lẽ tiềm nhập Vũ Hồn Điện hạch tâm nhất điện tịch kho, đem từng quyển bị liệt là cơ mật tối cao bản độc nhất, thác ấn xuống tới, giao cho Ngọc Tiểu Cương. Trong tấm hình, Ngọc Tiểu Cương như nhặt được chí bảo, nâng những điện tịch kia, mất ăn mất ngủ nghiên cứu lấy. Vài ngày sau, hắn đem Bỉ Bỉ Đông hẹn đi ra. Hắn đem những cái kia vốn là thuộc về Vũ Hồn Điện lý luận chắp vá lung tung, đổi mấy cái danh tử, sau đó dùng một bộ chỉ điểm giang sơn giọng điệu dạy bảo lên Bỉ Bỉ Đông. "Đông Nhi, ngươi nhìn, liên quan tới ngươi tử vong nhện hoàng vũ hồn, kỳ thực có thể dạng này." Mà Bỉ Bỉ Đông nhìn xem nam nhân này dùng đến chính mình trộm ra lý luận tới chỉ điểm mình, chẳng những không có cảm thấy hoang đường, ngược lại càng thêm sùng bái. "Tiểu Cương hắn, vậy mà chỉ dùng mấy ngày, liền đem những thứ này tối tâm lý luận dung hội quán thông, còn sửa cũ thành mới. Hắn thật sự là một cái thiên tài." Màn trời bên ngoài, tất cả người xem đều nhìn tê. Ta không lời nào để nói. Cô gái này, yêu nhau não cũng quá nghiêm trọng a. Cầm nhà ngươi đồ vật, tới dạy ngươi dùng như thế nào, ngươi còn cảm thấy hắn ngu bức. Trí thông minh này là thế nào lên làm thánh nữ? Ngọc Tiểu Cương cái này cậu bận, thực sự là đem cặn bã chơi đến cực hạn. cái này bị đông trộm tông môn của mình đồ vật cho ngoại nhân, đây đã là phản đồ hành vi đi. Vũ hồn điện không thanh lý môn hộ sao? Trên thiên mạc hình ảnh còn tại phát hình. Theo cảm tình hai người ngày càng sâu. Tại một cái đầy sao đầy trời ban đêm, bị đông giúp vào Ngọc Tiểu Cương trong ngực, đem chính mình bí mật lớn nhất cũng không giữ lại chút nào nói ra. Tiểu Cương, ta cho ngươi biết một cái bí mật, ngươi ngàn vạn lần không thể nói cho người khác biết, ta kỳ thực ta là song sinh vũ hồn. Kèm theo thiếu nữ hồn nhiên âm thanh, nàng thứ hai vũ hồn, phệ hồn điện hoàng, chậm rãi hiện lên ở phía sau của nàng. Một khắc này, trong thiên địa không khí đều tựa như đọc lại. Ngọc Tiểu Cương trên mặt ôn nhu nụ cười cũng xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc. Nội tâm của hắn độc thoại tại thời khắc này hóa thành điên cuồng gào thét cùng ghen ghét. Song sinh vũ hồn, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ta Ngọc Tiểu Cương, xuất thân cao quý, trí tuệ siêu quần, lại trời sinh phế vũ hồn. Mà nàng, bất quá là một đứa cô nhi, dựa vào cái gì có thể nắm giữ bực này vạn người không được một thiên phú nghịch thiên? Lao Tắc Thiên, ngươi bất công a! Trong lòng của hắn ghen ghét dữ dội, hắn không thể đem trước mắt cái này hoàn mỹ đến làm cho hắn tự ti mặc cảm nữ hài triệt để xé nát. Nhưng hắn cuối cùng vẫn đè xuống cố này âm u ý niệm, trên mặt một lần nữa gạt ra nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve bị đồng tóc dài. Đồng ngốc, đây là thiên đại hảo sự a, ngươi là chân chính thiên chi tiểu nữ, mà ta sẽ dùng cuộc đời của ta tới thủ hộ ngươi phần này thiên phú. Đơn thuần bị đông bị lần này thâm tình lời nói cảm động đến lệ nóng doanh trọng, đem hắn ôm chặt hơn nữa. Nàng thậm chí còn đem vũ hồn điện lớn nhất cơ mật liên quan tới thiên sứ sáu cánh vũ hồn cùng thiên sứ thần trang bí mật đều rõ ràng mười mươi mà nói cho Ngọc Tiểu Cương. Trong lòng nàng, nam nhân ở trước mắt đã là nàng chồng tương lai, là nàng tín nhiệm nhất dựa vào. Nhưng mà nàng không biết là tại nàng không giữ lại chút nào trả giá hết thảy đồng thời, Ngọc Tiểu Cương thái độ đối với nàng lại tại lặng yên phát sinh thay đổi. Đông Nhi, ngươi gần nhất tu luyện quá mức lười biếng, có phải hay không cảm thấy có song sinh vũ hồn liền có thể kiêu ngạo? Cái kia bản hồn thú dị văn lục đâu? Ta không phải là nhường ngươi hôm trước liền lấy tới sao? Như thế nào bây giờ còn chưa cho ta? Không có ta lý luận chỉ đạo, ngươi coi như thiên phú lại cao hơn, cũng cuối cùng sẽ chẳng khác người thường. Trong tấm hình, Ngọc Tiểu Cương chắp hai tay sau lưng, hướng về phía một mặt ủy khuất bị đông, vây mặt hất hàm sai khiến mà khiển trách. Bộ dáng kia, phản phất hắn mới là vũ hồn điện thánh tử mà bị đông, chỉ là một cái cần hắn đề điểm, bất thành khí hậu bối. Chương 76, thiên không sinh ta Ngọc Tiểu Cương màn trời phía dưới. Ngọc Tiểu Cương bộ kia bên mặt hất hàm sai khiến sắc mặt, đơn giản khiến người ta buồn nôn. Nhưng mà, cái này làm cho người nôn mửa một màn, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hình ảnh lưu truyền, thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Tại loại này bệnh trạng quan hệ bên trong, mấy năm trở lại đây thoáng một cái đã qua. Tại trong mấy năm này, bị đông cơ hồn là Ngọc Tiểu Cương dốc hết tất cả. Nàng lợi dụng thánh nữ thân phận, vì hắn con đường đã mở ra, để cho hắn tiếp xúc đến vô số hồn sư giới danh túc đại năng. Nàng đem vũ hồn điện tịch trong kho hoạch tâm nhất lý luận, từng quyển mà trộm ra, cung cấp hắn nghiên cứu mà Ngọc Tiểu Cương thì yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy đây hết thảy. Hắn đem những cái kia trộm được lý luận, chắp vá lung tung, thay hình đổi dạng, đóng gói thành chính mình tâm huyết kết tinh, trên đại lục tiên dương khắp trốn. Rất nhanh đại sư chi danh, liền tại trong hồn sư giới thanh danh vang dội. Vô số người đều bị hắn cái kia nhìn như cao thâm mặt chắc lý luận chết phục. Mà tại cái này giả tạo quang hoàn sau lưng, là hắn đối với bị đông càng tệ hại hơn tìm lấy cùng áp lực. Nhưng mà, giấy trung quy là không gói được lửa. Bị đông thường xuyên trộm lấy tông môn điện tịch hành vi, cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Một đường tới từ giáo hoàng điện cao nhất chỉ lệnh, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, chợt buông xuống. Mệnh thánh nữ bị đông, lập tức cùng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc phản tông giả Ngọc Tiểu Cương, đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Lập tức trở về Vũ Hồn Thành, cấm túc 3 năm, tinh tư ngẫm lại lỗi lầm. Trong tấm hình, Vũ Hồn Thành bên ngoài, trường đỉnh cổ đạo. Bị đông một bộ váy tím, nước mắt như mưa. Nàng gắt gao lôi kéo Ngọc Tiểu Cương tay, trong mắt tràn đầy tiếc nuối cùng quyết tuyệt. "Tiểu Cương, ngươi lợi ta, chờ ta trở thành giáo hoàng. Tới lúc đó, toàn bộ đại lục liền sẽ không có bất kỳ người nào có thể đem chúng ta tách ra. Ta nhất định sẽ trở về. Ngươi nhất định phải chờ ta." Thiếu nữ lời thề, chỉ địa hữu thanh, tràn đầy đối với tương lai vô hạn ước mơ. Ngọc Tiểu Cương trên mặt cũng đúng lúc đó toát ra cực kỳ bi thương thần sắc. Hắn ôm thật chặt bị đông, phản phất muốn đem nàng nhào nặn tiến chính mình cốt nhục bên trong. "Đông Nhi, ngươi yên tâm ta vĩnh viễn chỉ thuộc về ngươi một người." Nhưng mà, nội tâm của hắn độc thoại lại tại cùng trong lúc nhất thời vang vọng màn trời. "Hừ, thật là một cái ngây thơ nữ nhân ngu xuẩn, còn chờ ngươi trở thành giáo hoàng. Món ăn cũng đã lạnh. Vũ hồn điện tịch, ta đã thấy không sai biệt lắm, lý luận của ta thể hệ cũng đã sơ bộ thiết lập. Ngươi lớn nhất giá trị lợi dụng đã không có. Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, ngay cả thân thể cũng không chịu cho ta, còn nghĩ để ta chờ ngươi. Làm cái gì xuân tu đại mộng? Tất nhiên không cách nào dựa vào ngươi trưởng khống vũ hồn điện, cái kia giữ lại ngươi, còn có cái gì dùng?" Cuối cùng, bị đông tại vũ hồn điện trưởng lão cường ngạnh áp giải phía dưới, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Ngọc Tiểu Cương đứng tại chỗ, hướng về phía bóng lưng của nàng, thâm tình vẫy tay, thẳng đến đạo thân ảnh kia hoàn toàn biến mất ở chân trời. Tiếp đó, trên mặt hắn thâm tình, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó, là một mảnh lạnh nhạt cùng không kiên nhẫn. Hắn thậm chí ngay cả dừng lại thêm một giây cũng không nguyện ý, trực tiếp quay người, cũng không quay đầu lại hướng về phương hướng ngược nhau đi đến. Cái kia tiêu sái bóng lưng rời đi, phản phất chỉ là bỏ rơi một kiện xuyên cũ quần áo. Đến lúc này, màn chơi phía trên, kim quang đại thịnh. Hàng chữ kia dấu vết lần nữa hiện lên. Đầu thứ hai tội trạng ngồi mát ăn bát vàng, tự cho mình siêu phàm, trình bày hoàn tất. Xuất sinh, cặn bã, ta chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. Giờ khắc này, vô luận đấu một vẫn là đấu hai, vô số nữ tính hồn sư đều giận đến toàn thân phát run, chửi ầm lên. Các nàng vì bị đông cảm thấy không đáng. Một cái như vậy ngây thơ thuần khiết, thiên phú tuyệt luân tiểu nữ, vì một người nam nhân phản bội sư môn, dốc hết tất cả. Đổi lấy, lại là như vậy băng lãnh vô tình lợi dụng cùng vứt bỏ. Đương nhiên, cũng có lý trí âm thanh băng lên. Mặc dù Ngọc Tiểu Cương là đồ cặn bã, nhưng bị đông cũng không phải hoàn toàn không có sai lầm. Thân là vũ hồn điện thánh nữ, thưởng thụ lấy tông môn tốt nhất tài nguyên, lại biện thủ đem tông môn cơ mật tối cao tiết lộ cho ngoại nhân, đây đã là phản tông tội. Không tệ, nếu không phải nàng yêu nhau não bên trên, cho Ngọc Tiểu Cương thời cơ lợi dụng, há lại sẽ có sau đó những sự tình này. Nói cho cùng, cũng là gieo gió gặt bão. Đấu nhất thời kỳ, xé cửa học viện, bầu không khí tĩnh mịch đến đáng sợ. Liễu Nhị Long buông lỏng ra đỡ lấy Ngọc Tiểu Cương tay, yên lặng lui về sau một bước. Ánh mắt của nàng thay đổi, không còn là trước đây lo nghĩ cùng đau lòng, mà là tràn đầy lạ lẫm, hoài nghi, cùng với một tia thất vọng sâu đậm. Nàng xem thấy trước mắt cái này sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ nam nhân. Trong đầu không bị khống chế hiện ra, hắn vừa rồi tại trên thiên mạng, đối với một nữ nhân khác hư tình giả ý bộ dáng. Như vậy, hắn đối với tình cảm của mình, lại có mấy phần là thực sự, mấy phần là giả. Ngọc Tiểu Cương cảm nhận được Liễu Nhị Long ánh mắt biến hóa, trong lòng của hắn hoảng hốt, muốn mở miệng giải thích. Nhị Long, ngươi nghe ta nói, sự tình không phải. Thế nhưng là, khi hắn đối đầu cặp kia tràn ngập hoài nghi đôi mắt, tất cả chuẩn bị tốt lý do thoái thác, đều ngăn ở trong cổ họng, một chữ cũng nói không ra. Đúng lúc này, ông màn chơi phía trên, tia sáng tái hiện. Cái kia băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm thẩm phán thanh âm, lại một lần nữa vang lên. Kế tiếp, trình bày một đầu cuối cùng tội trạng. Nhu nhược vô năng, lạm tình làm loạn. Hình ảnh nhất truyện, tất cả mọi người đều thấy được một màn quen thuộc chẳng cảnh. Đó là một phong mật tín, phía trên kỹ càng ghi lại có thể để cho La Tam Pháo vũ hồn tiến hóa phương pháp, hấp thu loài rồng hồn hoàn. Đây là bị đông tại bị cấm túc trong lúc đó, vận dụng chính mình lực lượng cuối cùng, vì Ngọc Tiểu Cương tìm thấy, nghịch thiên cải mệnh hy vọng duy nhất. Nhưng mà, trong hình Ngọc Tiểu Cương khi nhìn đến ba thành tử vong phong hiểm cũng không phải người đau đớn mấy cái này chữ sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn cái kia nhìn như chẳng thèm ngó tới biểu lộ phía dưới, nội tâm độc thoại lại là tràn đầy hoảng sợ cùng nhát gan. Nói đùa cái gì? Để cho ta đi hấp thu loại rồng hồn hoàn, còn muốn chịu đựng không phải người đau đớn, còn có ba thành có thể sẽ chết. Không đi, đánh chết ta cũng không đi. Lý luận của ta mới là hoàn mỹ nhất. Ta căn bản muốn không cần loại này tà môn ma đạo. Hắn một bên tìm cho mình lấy đường hoàng lý do, một bên không chút do dự đem cái kia phong gánh chịu lấy một cô gái tối hậu kỳ trong mật tín ném vào chậu than. Sau đó hình ảnh hoán đôi đến Liệp Hồn Xâm Lâm, chậm chạp không dám đi thu hoạch thứ nhất hồn hoàn Ngọc Tiểu Cương, cuối cùng hạ quyết tâm. Nhưng hắn không phải mình đi săn giết hồn thú, mà là bỏ ra nhiều tiền thuê một cái hồn sư tiểu đội tới bảo vệ chính mình. Tiến vào rừng rậm sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng, bất luận cái gì trăm năm trở lên hồn thú hắn đều tránh không kịp. Cuối cùng tại một đám giông binh dưới sự giúp đỡ, hắn tìm được một đầu đang ngủ 10 năm hồn thú Thiết Cúc Trư. Đầu kia tiểu trư thậm chí còn không có phản ứng kịp xảy ra chuyện gì, liền bị mấy đạo hồn kỹ vanh sắt đến tạt bã. Ngọc Tiểu Cương hài lòng hấp thu viên kia màu trắng hồn hoàn, chính thức trở thành một cái hồn sư. Hắn đứng lên, cảm thụ được thể nội cái kia cơ hồ có thể không cần tính hồn lực tăng trưởng, lại chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt lên trời thở dài. Ai? Trung quy là trời cao đấu kỵ anh tài a. Nếu không phải này đáng chết vũ hồn liên lụy, bằng vào ta vô thượng trí tuệ, lại thêm một cái đỉnh cấp vũ hồn, cái này đấu la đại lục, sớm nên tại chân ta phía dưới run rẩy. Thiên không sinh ta Ngọc Tiểu Cương, đấu la vạn cổ như đêm dài a. Một màn này, trong nháy mắt để cho hai cái thời đại tất cả đang quan sát hồn sư đều lâm vào tập thể trầm mặc. Im lặng. Trước nay chưa có im lặng. Da mặt của người này đến tột cùng là dùng cái gì làm? Chương 77, nghiệp chướng a. Hình ảnh tiếp tục lưu chuyển, bắt đầu phát ra Ngọc Tiểu Cương sau đó kinh nghiệm. Hắn dựa vào từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc và Vũ Hồn Điện trong điện tịch đạo văn tới tri thức, chỉnh hợp đóng gói, du lịch khắp nơi dạy học, tiếp tục vì chính mình giành được đại sư lưu danh. Trong lúc đó, hắn lập lại chiêu cũ, lại thuê một đội hồn sư, vì chính mình săn bắt thứ hai cái hồn hoàn. Vẫn là một cái đáng thương 10 năm cấp bậc màu trắng hồn hoàn. Đến lúc này, hắn trở thành một cái tốt quý, nắm giữ hai cái 10 năm hồn hoàn đại hồn sư trong tấm hình, Ngọc Tiểu Cương chắp hai tay sau lưng, hành tẩu trên đại lục. Bộ kia ra vẻ cao thâm, chỉ điểm giang sơn bộ dáng, dẫn tới vô số không biết chuyện hồn sư đều đối hắn ném ánh mắt sùng bái. Mà liên tại một lần dạy học sau đó, hai cái hăng hái người trẻ tuổi tìm được hắn. Một người trong đó, thân hình cao lớn, tóc vàng ương mâu, vũ hồn làm yêu ương. Một người khác, nhưng là một cái dáng người bốc lửa, tư thế hiên ngang tóc đỏ nữ tử. Nàng vũ hồn là cực kỳ cường đại hỏa long. Khi nữ tử này dung mạo rõ ràng xuất hiện tại màn trời phía trên lúc, đấu nhất thời kỳ, xé cửa học viện, Liễu Nhị Long thân thể mềm mại run lên bần bật. Nàng xem thấy trên thiên mạng cái kia lúc tuổi còn trẻ tinh thần phấn chấn, đối với tương lai tràn đầy vô hạn ước mơ chính mình, ánh mắt bên trong không khỏi hiện ra một vòng sâu đậm buồn bã. Thời điểm đó chính mình cỡ nào ngây thơ vui sướng dường nào á. Trên thiên mạng hình ảnh tiếp tục phát hình, trẻ tuổi phớ lén nở cùng Liễu Nhị Long bị Ngọc Tiểu Cương bộ lý luận kia thật sâu hấp dẫn, đối với hắn sùng bái không thôi. Ba người ăn nhịp với nhau, quyết định cùng nhau xông xáo đại lục. Tại một cái hoàng hôn, bọn hắn tao ngộ địch nhân cường đại, ba người lâm vào khẩu chiến. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ba người hồn lực lại như kỳ tích mà dung hợp lại với nhau. Ngang, một tiếng chấn thiên động địa long ngâm vang tận mây xanh. Một đầu chiều cao vượt qua 10 mét, toàn thân bao trùm lấy rực rỡ vảy màu vàng kim cự đại thánh long, chống rồng xuất hiện. Vũ hồn dung hợp kỹ hoàng kim thánh long. Tại này cổ có thể so với hồn đế cấp bậc lực lượng kinh khủng trước mặt, đầu kia vua mặt đất bị trong nháy mắt miểu sát. Chúng ta thành công. Thơ lẽ nở hưng phấn mà đại hống đại thiếu. Liễu Nhị Long cũng là gương mặt kinh hỉ cùng kích động. Mà Ngọc Tiểu Cương thì tại khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, nội tâm lần nữa bị cuồng hỉ tràn ngập. Hoàng kim thánh long. Này, đây là có thể so với đỉnh cấp vũ hồn sức mạnh. Ta vũ hồn quả nhiên không phải phế vật. Nó là hết thảy mấu chốt, là hạch tâm. Phở Lệnh Đờ Miêu Rừng, Liễu Nhị Long Hỏa Long, bọn họ đều là cánh của ta, là ta Ngọc Tiểu Cương trao liệm cửu thiên công cụ. Trong lòng của hắn đắc ý và phần, trên mặt lại là một bộ đạm nhiên tự nhiên, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay biểu lộ. Không cần kinh ngạc, trong cái này tại trong lý luận của ta sớm đã có đoán trước. Ba người chúng ta cần phải là đại lục này nhân vật chính. Từ hôm nay trở đi, chúng ta tổ hợp liền kêu Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Từ đây, Hoàng Kim Thiết Tam Giác danh hiệu vang vọng đại lục. Mà tại đoạn này cùng mạo hiểm trong năm tháng, tính cách nóng nảy, dám yêu dám hận Liễu Nhị Long dần dần bị Ngọc Tiểu Cương bộ kia ngụy trang hấp dẫn, đối với hắn phương tâm ám hứa. Ngọc Tiểu Cương cũng bén nhạy phát giác điểm này. Đối mặt dạng này một vị gia thế thần bí, thực lực cường đại, lại đối với chính mình muốn gì được đó mỹ nhân, hắn tự nhiên là người đến không cự tuyệt. Trong tấm hình, dưới ánh trăng bên dòng suối, bên cạnh đống lửa, Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long tại Phở Lẹn Đờ gây rối cùng chúc phúc phía dưới, chính thức cùng đi tới. Khi đó bọn hắn thoạt nhìn là hạnh phúc như vậy xứng. Nhưng mà không có ai biết, tại Ngọc Tiểu Cương nụ cười ôn nhu kia phía dưới, cất giấu như thế nào băng lãnh tính toán. Liễu Nhị Long, mặc dù không bằng bị Đông Tiên Phú cao, bối cảnh cứng rắn, nhưng thắng ở thực lực cường đại, đối với ta khăng khăng một mực. Có nàng và Phở Lẹn Đờ tại, thi triển ra Hoàng Kim Thánh Long, an toàn của ta liền có tuyệt đối bảo đảm. Trước tiên đem nàng cầm xuống, chờ sau này gặp tốt hơn, lại một cước đá văng cũng không muộn. Nhìn đến đây, xem cửa học viện Liễu Nhị Long, sắc mặt đã tái nhợt phải không có một tia huyết sắc. Thì ra từ vừa mới bắt đầu, chính là một hồi âm mưu. Nguyên lai mình cái kia 20 năm mong mà không được tình yêu cay đắng, tại đối phương trong mắt, bất quá là một cái tùy thời có thể vứt bỏ lốp xe dự phòng được cười, thực sự là quá buồn cười. Đấu nhất thời kỳ, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, phòng nghị sự, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Tông chủ Ngọc Nguyên Chấn nhìn xem màn trời, sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà bóp trắng bệnh. Hắn Ngọc Nguyên Chấn một đời làm việc quang minh lỗi lạc, bá đạo tuyệt luân, chưa từng có qua như thế mất mặt thời khắc. Mà đúng lúc này, cùng ngày màn bên trên xuất hiện Liễu Nhị Long dung mạo lúc. Trong đại sảnh, một cái trưởng lão thân ảnh, lại đột nhiên một cái lảo đảo, dưới chân không vững, suýt nữa té ngã trên đất. Sắc mặt của hắn, trong nháy mắt trở nên so người chết còn thảm hơn trắng. Ân, Ngọc Nguyên Chấn tu vi bực nào, điểm ấy động tĩnh tự nhiên không gạt được hắn. Hắn ánh mắt lạnh như băng, giống như lưỡng đạo lợi kiếm, trong nháy mắt phong tỏa người trưởng lão kia. Lam Miện, thế nào? Ngọc Lam Miện, chính là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc người đứng thứ hai, cũng là Ngọc Nguyên Chấn thân đệ, Ngọc Tiểu Cương thân thúc thúc. Hắn vội vàng ổn định thân hình, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, run giọng nói: "Không, không có việc gì, tông chủ, chỉ là vừa mới nhìn đến Tiểu Cương làm hôn chứng chuyện, nhất thời khí cấp công tâm. Phải không?" Ngọc Nguyên Chấn ánh mắt trở nên càng sắc bén. "Ta nhìn thế nào, ngươi là khi nhìn đến cái kia gọi Liễu Nhị Long nữ hài lúc mới thất thố. Ngươi nhận biết nàng?" "Và anh." Ngọc Lam miệng chỉ cảm thấy đầu góc của mình ông một tiếng, trống rỗng. Hắn há to miệng, muốn phủ nhận, thế nhưng là tại tông chủ cái kia thấy rõ hết thể ánh mắt nhìn gần phía dưới. Hắn biết, bất luận cái gì hoang ngôn đều là phí công. Hắn cúi đầu xuống, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận hối hận cùng đau đớn. "Tông chủ, ta có lỗi với ngài, có lỗi với gia tộc." Toàn bộ đại sảnh trưởng lão đều bởi vì một màn bất thình lình mà ngây ngẩn cả người. Ngọc Nguyên Chấn cao mày nói rõ ràng. Ngọc Lam miệng hít sâu một hơi, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân, nhắm mắt lại, cắn răng nói: "Trên thiên mạc nữ hài kia, Liễu Nhị Long, nàng là năm đó ta bên ngoài lịch luyện lúc phạm sai lầm, là ta con gái Tư Sinh A." Lời vừa nói ra, giống như một đạo cửu thiên huyền lôi hung hăng bổ vào trong đại điện. Chỉ một thoáng, toàn bộ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc phòng nghị sự lâm vào một mảnh vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả trưởng lão đều dùng một loại gặp quỷ một dạng biểu lộ nhìn xem quỷ dưới đất Ngọc Lam Miện, lại nhìn một chút trên thiên mạc đang cùng Ngọc Tiểu Cương hàm tình mạch mạch Liễu Nhị Long. Ngọc Tiểu Cương cùng mình đường muội ở cùng một chỗ. Tông chủ Ngọc Nguyên Chấn càng là như bị sét đánh, cả người đều cứng ở tại chỗ. Trong đầu của hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm: "Nghiệp chướng a." Chương 78, các ngươi không thể thành thân a. Đấu nhất thời kỳ, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc phòng nghị sự, toàn bộ đại điện không khí triệt để đọc lại. Tất cả trưởng lão đều dùng một loại thấy quỷ ánh mắt nhìn chằm chằm Ngọc Lam Miện. Đây quả thực là trượt thiên hạ chi đại kê, là đủ để cho toàn bộ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc hổ thẹn thiên cổ vô cùng nhục nhã. Tông chủ Ngọc Nguyên Chấn càng là tức giận đến toàn thân phát run, một gương mặt mo trướng trở thành màu gan heo. Hắn chỉ vào đệ, bờ môi run rẩy, nửa ngày cũng không nói được một câu. "Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a." Mà màn trời phía trên hình ảnh, nhưng như cũng tại vô tình phát hình. Hoàng Kim Thiết Tam Giác giấu chân đạp biến đại lục, danh hào càng vang dội. Cùng trải qua gian nguy, để cho Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long ở giữa tình cảm lặng yên phát sinh, ngày càng thâm hậu. Liễu Nhị Long tính tình như lửa, tình cảm của nàng hừng hực mà trực tiếp. Phần này không còn che giấu tình cảm, để cho Ngọc Tiểu Cương vừa cảm giác vinh quang lại có thụ xung kích. Hình ảnh hoán đổi, bóng đêm bao phủ rừng rậm doanh địa. Đơn sơ trước lều, đống lửa tại trong yên tĩnh ngày lên. Phở Lẹn Đờ một người lẻ loi ngồi ở bên đống lửa, cầm trong tay một cái nhánh cây, chán đến chết mà khuấy động lấy đống lửa. Trên mặt hắn khổ tâm cùng tịch mịch có thể thấy rõ ràng. Tất cả mọi người đều có thể từ hắn cái kia nắm chắc song quyền, cùng với hơi run trên thân thể, cảm nhận được hắn bây giờ nội tâm đau đớn cùng dày vò. Hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, bây giờ đang cùng hắn huynh đệ tốt nhất tại trong trướng đồng kề gối trường đàm. Mà chính mình lại chỉ có thể như cái thằng hề, ở bên ngoài thủ vệ, đứng gác cánh gác. Mà lúc này màn trời cũng không khách khí chút nào đem Ngọc Tiểu Cương lúc này nội tâm độc thoại đem ra công khai. Liễu Nhị Long Hỏa Long Võ Hồn, thực sự là cùng nàng tính tình tương khế. Như vậy thực tình đối đãi, cam nguyện làm bạn. Bị đông cái kia cái giả thành cao nữ nhân, không phải nói thánh nữ cẩn thận trong sạch, nào giống Nhị Long như vậy, đối với ta khăng khăng một mực. Có thực lực như thế cái cường đại, lại đối ta muốn gì được đó nữ nhân làm tay chân, còn có một cái đồ đần ở bên ngoài cho ta đứng gác cánh gác, thời gian này, thần tiên tới cũng không đổi a. Ha ha ha. Một màn này, để cho hai cái thời đại vô số sinh linh đều trầm mặc. Ai? Lại một cái người đáng thương. Đó chính là Sử Lai Khắc Học Viện viện trưởng, Phở Lẹn Đờ. Trơ mắt nhìn xem nữ nhân yêu mến cùng người khác hảo, còn cam tâm tình nguyện cho người ta làm gác cổng, đây không phải rùa đen là cái gì? Lại một đầu đáng thương rùa đen sinh ra. Đấu nhất thời kỳ, xé cửa học viện. Phở Lẹn Đờ mặt mo đã đen đến có thể nhỏ ra một tới. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên thiên mạng, cái kia trong gió rét run lẩy bẩy, nghe góc tường, mặt mũi tràn đầy khổ tâm chính mình, chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí xông thẳng chán. Vô cùng nhục nhã. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn Phở Lẹn Đờ cả một đời yêu tài như mạng, nhưng cũng muốn khuôn mặt ra. Trước kia cái kia đoạn chuyện cũ, vốn là trong lòng của hắn bình viên đau. Kết quả bây giờ, bị cái này màn trời lấy loại phương thức này, trần truồng phát ra cho toàn bộ đại lục người nhìn. Hắn về sau còn thế nào làm người? Sử Lai Khắc Học Viện khuôn mặt đều muốn bị hắn cho vứt sạch. Trên tiên mạc hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Theo tình cảm không ngừng ấm lên, Liễu Nhị Long cuối cùng hướng Ngọc Tiểu Cương đưa ra lập gia đình thỉnh cầu. Đối với cái này có thể đem chính mình cùng Hoàng Kim Thánh Long cái này cường đại công cụ triệt để khóa lại đề nghị, Ngọc Tiểu Cương tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Thế là một hồi đơn giản lại ấm áp hôn lễ bắt đầu chuẩn bị. Hôn lễ cùng ngày, một chỗ phong cảnh xinh đẹp trong sân gốc, giăng đèn kết hoa. Liễu Nhị Long người mặc đỏ rực áo cưới, trên mặt tràn đầy hạnh phúc đến mức tận cùng nụ cười, đẹp đến mức không gì sánh được. Ngọc Tiểu Cương cũng đổi lại một thân tân lang quan áo bào đỏ, nhân mô cầu dạng đứng ở nơi đó, nhận lấy Phở Lẹn Đờ chúc phúc. Tiểu Cương, Nhị Long, các ngươi. Phở Lẹn Đờ xem như duy nhất chứng hôn người, đang muốn nói ra lời chúc phúc, nhưng vào lúc này, dừng tay. Một tiếng tràn đầy lo lắng cùng kinh hoàng quát lớn, giống như sấm sét giữa trời quang, từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, một đạo hùng hồn hồn lực từ trên trời giáng xuống, một thân ảnh mang theo vô song khí thế, rơi vào hiện trường hôn lễ. Người tới chính là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc nhị đương gia, Ngọc Lam Miện. Hắn nhìn một màn trước mắt này, sắc mặt trắng bệch, chỉ vào Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long, âm thanh đều đang run rẩy. Các ngươi không thể thành thân. Liễu Nhị Long nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, lông mày nhíu một cái. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì quản chuyện của chúng ta? Ngọc Tiểu Cương cũng nhận ra người đến là chính mình đường thúc, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm bất thường. Trong mắt Ngọc Lam Miện tràn đầy đau đớn cùng ấy nấy, hắn khó khăn mở miệng nói. Hải tử, ta là phụ thân của ngươi a. Mấy câu nói đó hung hăng đánh vào Liễu Nhị Long trong đầu. Trên mặt nàng hạnh phúc nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, tiếp đó vỡ vụn thành từng mảnh huyết sắc từ trên mặt của nàng từng điểm rút đi, hóa thành một mảnh cho tàn. Không có khả năng. Ngươi đang nói bậy, ngươi đang gạt ta. Nàng điên cuồng lắc đầu, không thể nào tiếp thu được cái này tàn khốc tới cực điểm thực tế. Nàng nhìn về phía bên cạnh Ngọc Tiểu Cương, âm thanh run rẩy phải không còn hình dáng. Tiểu Cương, ngươi đừng tin hắn. Nhưng mà nàng không có chờ được hồi đáp gì, bởi vì Ngọc Tiểu Cương khi nghe đến câu nói kia trong nháy mắt, trong đầu liền đã trống rỗng. Phản ứng đầu tiên của hắn không phải đi an ủi bên cạnh cái này sắp sụp đổ người yêu, mà là trốn. Nội tâm của hắn độc thoại tại thời khắc này cũng lộ ra vô cùng thất kinh. Không có khả năng, cái này sao có thể? Ta Ngọc Tiểu Cương, một đời đại sư, sao có thể trên lưng dạng này ô danh? Xong, toàn bộ xong, thanh danh của ta, tiền đồ của ta, toàn bộ đều muốn bị nữ nhân này làm hỏng. Không được, tuyệt đối không được, ta không thể lưu tại nơi này. Chuyện này phải cùng ta phủi sạch quan hệ. Không có chút nào do dự, tại tất cả mọi người đều ở vào trong lúc khiếp sợ chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được cử động. Hắn bỗng nhiên bỏ rơi Liễu Nhị Long tay, phản phất đó là cái gì bẩn thỉu thứ gì đó. Tiếp đó, quay người, chạy trốn. Không có một câu giảng giải, không có một câu an ủi. Tiểu Cương, Liễu Nhị Long nhìn xem đạo kia quyết tuyệt bóng lưng rời đi, phát ra tê tâm liệt phế rên rỉ. Nàng đưa tay ra, muốn bắt được cái gì, lại chỉ bắt được hoàn toàn lạnh lẽo không khí. Cuối cùng, nàng cũng nhịn không được nữa, mắt tối sầm lại, trực đỉnh đỉnh ngã về phía sau. Chương 79, Mục lão ngồi dậy, tấu chương đã đổi, lâu nhất thời kỳ. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, phòng nghị sự. Phúc. Tông chủ Ngọc Nguyên chấn kềm nén không được nữa trong ngực căm giận ngút trời, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun tới, nhuộm đỏ trước người mặt đất. Thân hình của hắn kịch liệt đung đưa, che lấy lồng ngực của mình, cả người phảng phất trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Nghiệt tử, nghiệt tử a. Hắn phát ra như dã thú gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận đau đớn cùng thất vọng. Hắn đời này chưa từng nhận qua vô cùng nhục nhã như thế. Con của mình không chỉ là một lừa gạt nữ nhân tên lường gạt cảm tình, càng là tại đại nạn lâm đầu lúc thứ nhất vứt bỏ người yêu, chạy trốn mất mình hèn nhát. để cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là căn nguyên của hết thể những thứ này lại là chính mình gia tộc nội bộ bê bối. Hắn đông nhiên quay đầu, một đôi vằn vện tia màu ánh mắt gắt gao trừng mắt quỷ dưới đất đệ đệ Ngọc La Miện. Ngọc La Miện, hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này. Chuyện này ngươi có phải hay không đã sớm biết? Ngươi đã sớm biết nhị long đứa bé kia ở bên ngoài, thậm chí ngươi có thể cũng đã sớm biết nàng và tiểu cương cùng đi tới. Ngọc La Miện toàn thân kịch chấn, hắn co quắp quỳ trên mặt đất, đối mặt huynh trưởng vậy phải ánh mắt ăn xuống người, hắn liền đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có thể dùng con mũi một dạng âm thanh run rẩy trả lời. Đại ca, ta nói. Ngọc Nguyên chấn một tiếng quát lớn, kinh khủng hồn lực uy áp như núi lớn hung hăng đặt ở Ngọc La Miện trên thân. Ngọc La Miện bị cỗ uy áp này ép tới lần nữa phun ra một bùn máu, hắn biết chính mình cũng không còn cách nào giấu giếm. Hắn nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy vô tận hối hận cùng đau đớn, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Là ta đã sớm biết. Trước kia ta tìm được Nhị Long, nàng đã cùng Tiểu Cương ở cùng một chỗ. Ta khuyên qua nàng, để cho nàng rời đi Tiểu Cương, nhưng đứa bé kia tính tình quá mạnh, căn bản không nghe ta. Ta thật sự là không có cách nào, mới suy nghĩ tại bọn hắn lập gia đình thời điểm, đi ngăn cản bọn hắn. Hô trướng. Ngọc Nguyên chấn một tiếng lôi đình quát lớn, kinh khủng hồn lực uy áp tầm vàng một phát, trực tiếp đem quỷ dưới đất Ngọc La Miện hất bay ra ngoài, hung hăng đụng vào đại điện trên trụ đá. Ta không biết dạy con, dưỡng ra Ngọc Tiểu Cương như thế cái lừa đời lấy tiếng, nhu nhược vô năng phế vật. Mà các ngươi, cuối cùng lại ủ thành bực này, đường huynh muội tằng tiểu với nhau kinh thiên bê bối. Ngọc Nguyên chấn hai mắt đỏ thẫm, giống như điên dại, hắn chỉ vào thiên, chỉ vào địa, chỉ vào trong đại điện tất cả câm như hến trưởng lão, phát ra bi phẫn muốn chết gào thét. Nghiệp trưởng a. Nói đến đây, hắn đã tức giận đến nói không ra lời. Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi nhu nhược cùng dầu diếm, chúng ta Lam Điện Phách Vương Long gia tộc khuôn mặt đã mất hết. Chúng ta về sau còn thế nào trên đại lục đặt chân? Ngọc Nguyên chấn che ngực, kịch liệt thở hổn hển, trong miệng càng không ngừng nhắc tới. Đây chính là rối loạn nhân luân quan hệ a. Sau khi ta chết, có gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông a? Toàn bộ phòng nghị sự, tất cả trưởng lão đều cúi đầu, câm như hến. Không người nào dám ở thời điểm này đi sở tông chủ suối quẩy. Cái này cái cọc thiên đại bê bối, đã triệt để đem Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, cái này bên trên ba tông một trong vinh quang, đã dẫm vào trong đất bùn. Đấu 2 giờ kỳ. Sử Lai Khắc Học Viện, Hải Thần Các. Cùng ngoại giới huyên náo và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc gà bay chó chạy khác biệt, không khí của nơi này trang nghiêm và trầm trọng. Hoàng Kim Thụ sinh mệnh khí tức quen quẩn tại lầu các mỗi một cái xó xỉnh. Hải Thần Các chủ Long Thần Đấu La Mục Ân đang lặng lặng nằm ở một tấm trên ghế nằm. Tính mạng của hắn chạy tới cuối cùng rồi. Cái kia trương đã từng uy nghiêm vô song trên mặt, bây giờ hiện đầy lao nhân ban, hô hấp hơi thở mong manh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giật cát. Hắn huyền tôn bối bối, hai đầu gối quỳ gối ghế nằm bên cạnh, nắm thật chặt Mục Ân cái kia tiểu tùy tay, trong mắt chứa đầy nước mắt. Thao Thiết Đấu La Huyền Tử cùng với Hải Thần trong các tất cả lão giả đều thần sắc đau thương mà đứng trang nghiêm ở một bên. Lặng lặng ngồi bạn vị này bảo vệ sẹt gần trăm năm lão nhân, đi đến cánh mạng hắn đoạn đường cuối cùng. Nhưng mà cái này trầm trọng và bi thương không khí lại bị ngoại giới trên thiên mạc hình ảnh cho phá vỡ. Trong lầu các đám người mặc dù tâm tình trầm thống, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà bị trên thiên mạc hình ảnh hấp dẫn. Khi thấy Ngọc Tiểu Cương bỏ xuống sụp đổ liễu nhị long, hốt hoảng chạy trốn một màn kia lúc, cho dù là những thứ này sớm đã coi nhẹ thế sự các bố lão, cũng không nhịn được lắc đầu liên tục. Một vị trong đó tính khí tương đối nóng nảy lão giả nhịn không được thấp giọng gắt một cái. Phi, chó má gì đại sư, quả thực là trong người cặn bã cực phẩm. Chính mình dẫn xuất hai hoa, cái mông vua liền chạy, đem tất cả đau đớn đều lưu cho một nữ nhân, tính là gì nam nhân? Một vị khác nhìn có chút nho nhã lao giả, nhưng là vớt vớt trong râu, thở dài nói: Ai, thực sự là gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh á, cái này làm Điện Phách Vương Long gia tộc, trước kia cũng coi như là nổi tiếng thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn tông môn, làm sao lại ra như thế hai cái điên đảo nhân luân độ chơi? Nói đến đây, hắn dường như là nghĩ tới điều gì, không khỏi thấp giọng, dùng một loại mang theo một chút danh mạnh ngữ khí, đối với đồng bạn bên cạnh nhỏ giọng thì thầm: Ngươi nói, đây nếu là hai người bọn họ thật sự thành thân, sinh ra hậu đại, cái kia sinh ra hải tử có thể hay không? Hắc hắc, đầu óc có chút vấn đề a. Hắn lời nói này âm thanh cực nhỏ, vốn cho rằng mọi người tại đây đều đắm chìm trong bi thương, sẽ không có người để ý, nhưng ai biết, hắn tiếng nói vừa ra, người đánh rắm. Một tiếng tràn đầy vô biên lửa giận gào thét, không có dấu hiệu nào tại yên tĩnh hải thần trong các vang dội. Tiếng này quá lớn, giống như đất bằng kinh lôi, trực tiếp đem tất cả mọi người ở đây đều dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Chỉ thấy cái kia cái ghế nằm, nguyên bản vốn đã hơi thở mong manh, chỉ lát nữa là phải cưỡi hạt đi Tây Phương một gần, bây giờ càng là bỗng nhiên ngồi dậy. Hắn hai mắt trừng trừng, tức sủi bọt mép, một gương mặt mo bởi vì kích động mà đỏ bừng lên. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, chính lại miệng lớn mà thở gấp khí thô, bộ dáng kia, nơi nào còn có nửa điểm người sắp chết dáng vẻ. Mục lão, Huyền Tử cùng một đám lao giả toàn bộ đều động, từng cái há to miệng, ngây ra như phỗng. Đây là hồi quang phản chiếu. Nhưng cái này hồi quang phản chiếu, cũng quá có lực đi. Vừa rồi một tiếng giống kia, suýt nữa đem bọn hắn màng nhĩ đều cho đánh vỡ. Lao tổ tông, ngài thế nào? Bối bối cũng là sợ hết hồn, vội vàng đỡ lấy một gần, trong mắt tràn đầy lo nghĩ cùng không hiểu. Vừa rồi vị kia nói lời châm chọc lão giả, càng là dọa đến hồn phi phách tán, một gương mặt mo trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Hắn tưởng rằng chính mình lời nói mới rồi đã quấy rầy mục lao đoạn đường cuối cùng, trêu đến lao nhân già ông ta chết không nhắm mắt. Chương 80, trộm tận điển tịch lấy khoảng không lời, lừa đời lấy tiếng nửa đời rảnh rỗi, chương trước đã sửa chữa, đấu 2 giờ kỳ. Hải thần trong cát, một mảnh gà bay chó chạy. Mục lão ngài thế nào? Ngài chống đỡ a? Huyền tử phản ứng đầu tiên, một cái bước xa vọt tới Mục Ân bên cạnh, luống cuống tay chân muốn đem hắn nâng đỡ. Những thứ khác các bô lão cũng là sắc mặt đại biến, nhao nhao xuống tới, từng cái lo lắng giống như kiến bò trên chảo nóng. Nhanh, nhanh cầm đan dược tới. Mục lão sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng trôi qua. Đều do cái kia trời đánh màn trời. Bóc nhân tổ bên trên ngắn, nói nhỏ chút. Toàn bộ hải thần cát, bởi vì Mục Ân đột nhiên hôn mê, mà triệt để loạn thành hỗn loạn. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, nhà mình vị này đức cao vọng trọng, bảo vệ sử lai khắc trăm năm định hải thần trầm, vậy mà lại lấy loại này xã hội tính tử vong phương thức, bị tươi sống tức đến phun máu hôn mê. Quỳ dưới đất bồi bối, càng là hai mắt thất thần, mặt xám như tro, trong miệng không ngừng mà tự lẩm bẩm. Giả, cũng là giả. Tổ tiên của ta, tại sao có thể là? Ngay tại hải thần trong các loạn cả một đoàn thời điểm, bên trên bầu trời, cái kia thẩm phán cuối cùng thiên trường, cuối cùng buông xuống. Màu vàng ánh sáng, hội tụ thành đi. Thập đại ngụy quân tử bảng, hạ bảy, Ngọc Tiểu Cương, tất cả mọi chuyện dấu vết lộ ra ánh sáng kết thúc. Hiện tiến đi cuối cùng bình phán cùng thượng phạt kết toán. Tới. Hai cái thời đại, vô số đang xem náo nhiệt người xem, trong nháy mắt tinh thần hơi rung động. Đối với cái này đổi mới tất cả mọi người tam quan hạn cuối đại sư, màn trời lại sẽ cho ra như thế nào tinh chuẩn và sắc bén đánh giá. Tại ước vạn sinh linh chăm chú, bốn câu tràn đầy trào phúng cùng khinh thường câu thơ, chậm rãi hiện lên. Lời mình, trộm tận điển tịch lấy khoảng không lời, lừa đời lấy tiếng nửa đời rảnh rỗi. Đáng thương do đông si tình giao, không bằng giấc mộng nam kha tròn. Thơ hay a. Ha ha ha. Cái này bốn câu thơ, quả thực là đem Ngọc Tiểu Cương cái này ngụy quân tử một đời, đều cho khái quát đến rõ rành rành. Đánh cắp người khác lý luận, xem như tâm huyết của mình, dựa vào nữ nhân cảm tình, vì chính mình trải đường, ngoài miệng nói đến đạo lý rõ ràng, trên thực tế chính là một cái tham sống sợ chết phế vật. Tổng kết quá sâu sắc. Màn trời xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Toàn bộ đại lục đều bởi vì cái này bốn câu thơ mà sôi trào. Câu thơ phía dưới, một cái tràn đầy niệm mai ý vị xưng hảo, chậm rãi ngưng kết. Trao tặng xưng hảo, lừa đời lấy tiếng. Lừa gạt thế nhân, trộm lấy hư danh. Đạo văn lý luận, vô sỉ chi tặng. Từ nay về sau, nhắc lên Ngọc Tiểu Cương, mọi người nghĩ tới không còn là cái kia hư vô mở mịt đại sư chi danh, mà vẹn vẹn kẻ trộm. Đấu nhất thời kỳ. Sử lai khắc cửa học viện. Không. Không phải. Ta không có. Ngọc Tiểu Cương sủi lơ trên mặt đất, nhìn xem trên tiên mạc cái kia chu tâm đến cực điểm đánh giá cùng xưng hào, tinh thần triệt để hỏng mất. Hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo cả đời đồ vật, lý luận của hắn, trí tuệ của hắn, thanh danh của hắn. Tại thời khắc này, bị màn trời triệt để xé nát, biến thành toàn bộ đại lục trò cười. Liễu Nhị Long đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này chính mình yêu 20 năm nam nhân. Trong lòng của nàng đã không có yêu, cũng không có hận, còn lại chỉ có vô tận bi ai cùng hoang đường. Màn trời thẩm phán vẫn còn tiếp tục. Tổng hợp đánh giá hoàn tất, bắt đầu phán định thưởng phạt. Màn trời thẩm phán cũng không bởi vì bất luận người nào cảm xúc mà đình trệ. Tổng hợp đánh giá hoàn tất, bắt đầu phán định thưởng phạt. Trải qua phán định, Ngọc Tiểu Cương hành vi, lừa đời lấy tiếng, học thuật đạo văn, đùa bỡn cảm tình, nhu nhược vô năng. Tội lỗi đi dù chưa tạo thành cực lớn tổn hại, nhưng hắn phẩm hạnh chi ti tiện, đạo đức giả cực hạn, quả thật ngụy quân tử chi điển hình. Quyết định cho hắn trừng phạt. Màu vàng trừng phạt hai chữ, nặng nề mà gõ vào trên trái tim tất cả mọi người. Tới. Kích động nhất lòng người khâu rốt cuộc đã đến. Trừng phạt hình ảnh song thời không đồng bộ trực tiếp. Màn trời hình ảnh đột nhiên nhất chuyển. Nguyên bản màn ảnh chính đã biến thành một cái thời gian thực hình ảnh lai. Hình ảnh địa điểm chính là đấu nhất thời kỳ sử lai khắc cửa học viện. Thời khắc này Ngọc Tiểu Cương, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cơ thể lung lay sắp đổ, đang bị Phở Lẽn Đở cùng Liễu Nhị Long đỡ lấy. Hắn cặp kia tràn đầy chấn kinh, sợ hãi cùng không tin con mắt, nhìn chằm chằm bầu trời, phảng phất muốn đem khối kia đáng chết màn trời trừng xuyên. Hạng thứ nhất trừng phạt, vũ hồn thoái hóa. Lại là vũ hồn thoái hóa. Tất cả mọi người trong nháy mắt nhớ tới lời thiếu chết gà mái, nhớ tới đái hạo con nhỏ bệnh, trên mặt đều lộ ra vô cùng chờ mong biểu lộ. Cái này Ngọc Tiểu Cương, dựa vào đồ đệ Đường Tam Tiên Hảo, mới thật không dễ dàng để cho vũ hồn tiến hóa thành uy phong lẫm lẫm hoàng kim thánh long. Nếu là lui nữa hóa về đi. Hình ảnh kia, đơn giản không dám nghĩ. Trừng phạt bắt đầu. Một đạo tràn đầy mục nát cùng suy bại khí tức hôi bại tia sáng, từ trên trời giáng xuống, vô cùng tinh chuẩn bao phủ ở tê liệt ngã xuống trên đất Ngọc Tiểu Cương trên thân. Không. Ngọc Tiểu Cương phát ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể mình cái kia cố thật vất vả mới lấy được, thuộc về chân long sức mạnh, đang bị một cỗ không cách nào kháng cự sức mạnh điên cuồng rút ra. Ngang. Một tiếng tràn đầy đau đớn cùng không cam lòng long ngâm từ trong cơ thể của Ngọc Tiểu Cương bộc phát ra. Chỉ thấy phía sau hắn, đầu kia dài đến 10 mấy mét, toàn thân bao trùm lấy rực rỡ vảy màu vàng kim, uy phong lẫm lẫm hoàng kim thánh long vũ hồn, không bị khống chế nổi lên. Nhưng mà, thời khắc này nó lại tại hôi quang chiếu dọi xuống, phát ra cực kỳ thống khổ kêu rên. Nó cái kia thần thánh và uy nghiêm thân thể, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kịch liệt mà bặm mẹo thu nhỏ. Màu vàng bảy rồng, từng mảnh chóc từng mảng, hóa thành điểm sáng tiêu tan. Thần thánh xương rồng, đứt thành từng khúc, tia sáng ảm đạm. Cái kia thon dài mà hữu lực thân rồng, bắt đầu trở nên cồng kềnh, mập lùn, thậm chí dài ra hài hước lông ngắn. Không, ta vũ hồn. Ngọc Tiểu Cương tuyệt vọng đưa tay ra, muốn bắt được cái kia đang tại tiêu tán sức mạnh, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chỗ dựa lớn nhất bị vô tình đánh về nguyên hình. Cuối cùng, khi hôi quang tán đi, đầu kia từng để cho hắn ngắn ngủi mà nhấm nháp đến cường giả tư vị hoàng kim thánh long hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cái toàn thân phấn hồng, mọc ra một đôi con mắt màu tím, ngoại hình cực giống tiểu trư, lại có chút giống cẩu sinh vật kỳ quái. Đúng là hắn cái kia khi xưa phế vật vũ hồn La Tam Pháo. La Tam Pháo tựa hồ cũng đối với mình đột nhiên xuất hiện cảm thấy có chút mê mang, nó lung lay đầu, tiếp đó thói quen nết lên cái mông. Phúc. Một tiếng không lớn không nhỏ, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ sử lai khắc cửa học viện trầm đục, ung dung vang lên. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này phảng phất đều yên lặng một giây. Ngay sau đó là giống như trời long đất lở, cũng không còn cách nào ức chế tiếng cười lớn. Phúc ha ha ha, trở về, đều trở về, chúng ta quen thuộc La Tam Pháo lại trở về, từ hoàng kim thánh long biến trở về đánh giám heo, cái này trừng phạt quả thực là tuyệt. Giết người Chu Tâm, giết người Chu Tâm a. Ngọc Tiểu Cương thật vất vả mới thoát khỏi phế vật chi danh, bây giờ lại bị đánh về nguyên hình. Vô số tiếng cười nhạo giống như lời nguyền ác độc nhất tiến vào Ngọc Tiểu Cương trong lỗ tai. Hắn ngơ ngác nhìn phía sau mình cái kia đang vô tội ngoắc ngoắc cái đuôi La Tam Pháo, cũng lại không chịu nổi cái này sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Phốc, lại là một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Ngọc Tiểu Cương trước mắt bước gái hạo cùng mục cân theo gót trực đỉnh đỉnh mất đi. Chương 81, cương tử phá lớn phòng. Phốc, lại là một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Ngọc Tiểu Cương trước mắt bước gái hạo cùng mục cân theo gót trực đỉnh đỉnh mất đi. Cái này liên tiếp đả kích đem hắn kia đang thương lại thật đáng buồn lòng tự trọng bổ đến liên tục điểm không còn sót lại một chút cặn. Nhưng mà màn trời thẩm phán xưa nay sẽ không bởi vì người thụ hình hôn mê mà ngừng. Vang lanh vô tình âm thanh lại một lần nữa vang vọng đất trời. Hạng thứ nhất trừng phạt thi hành hoàn tất, bắt đầu thi hành hạng thứ hai trừng phạt. Hạng thứ hai trừng phạt, hồn lực thanh linh. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, lại một đường hôi bại kia sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại đã bất tỉnh nhân sự Ngọc Tiểu Cương trên thân. Lần này không có vũ hồn kêu rên, cũng không có Ngọc Tiểu Cương kêu thảm. Nhưng mà cái kia cố làm người sợ hãi tước đoạt cảm giác, lại làm cho tại chỗ tất cả hồn sư đều cảm thấy một hồi không rét mà run. Tại ước vạn sinh linh chăm chú, ba cái vốn cũng không tính toán chói mắt hồn hoàn từ Ngọc Tiểu Cương trên thân nổi lên. Hai trắng, một vàng. Đây cũng là hắn dựa vào đường Tam Thiên Thảo, cùng với Liễu Nhị Long cùng Fleder trợ giúp, mới miễn cưỡng đạt tới hồn tôn tu vi. Nhưng mà, tại hôi quang chiếu dọi xuống, cái kia ba cái hồn hoàn, liền như là dưới ánh nắng chứa chan băng tuyết, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã. Giang giác, giang giác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn, thông qua màn trời trực tiếp, rõ ràng truyền đến trong thai mỗi một người. Cái thứ nhất 10 năm hồn hoàn, vỡ vụn. Cái thứ hai 10 năm hồn hoàn, vỡ vụn. Quả thứ 300 năm hồn hoàn, hóa thành một miệng. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, Ngọc Tiểu Cương cái kia hơn 30 cấp hồn lực, tựa như cùng hồng thủy bỡ đê, điên cuồng từ trong cơ thể của hắn đổ xuống mà ra, tan đi trong trời đất. 30 cấp, 20 cấp, 10 cấp. Cuối cùng, khi trong cơ thể hắn cuối cùng một tia hồn lực cũng bị rút khô, hôi quang mới chậm rãi tan đi. Trừng phạt hoàn tất, Ngọc Tiểu Cương hồn lực đẳng cấp đã về không thoái hóa đến không cấp. Không cấp. Liền hắn cái kia nửa cấp tiên thiên hồn lực đều bị vô tình xóa đi. Từ giờ khắc này, Ngọc Tiểu Cương triệt triệt để địa, trở thành một cái so với người bình thường còn muốn yếu đối phế nhân. T. Hai cái thời đại, vô số hồn sư cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Quá độc ác. Cái này màn trời trừng phạt, thật sự là quá độc ác. Đầu tiên là đánh về nguyên hình phế vật vũ hồn, lại là về không đến nhất cấp hồn lực. Nay bằng với đem Ngọc Tiểu Cương tại hồn sư trên con đường này, tất cả cố gắng, tất cả dãy rủa, tất cả hy vọng, toàn bộ gạt bỏ. Cái này so với trực tiếp giết hắn, còn muốn tàn nhẫn gấp một vạn lần. Xe cửa học viện, Fleder cùng Liễu Nhị Long nhìn xem nằm trên mặt đất, khí tức yếu ớt, đã triệt để biến thành một tên phế nhân Ngọc Tiểu Cương, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận phức tạp cùng bi thương. Mặc kệ hắn phạm vào bao nhiêu sai, làm bao nhiêu hôn chứng chuyện, nhưng trước mắt người này, chung quy là bọn hắn đã từng kể vai chiến đấu huynh đệ, là nàng đã từng yêu qua nam nhân. Bây giờ rơi vào kết quả thê thảm như vậy, lại có thể nào không khiến người ta thổn thức? Nhưng mà, bọn hắn thổn thức còn chưa kết thúc. Màn trời cái kia không mang theo mảy may tình cảm thẩm phán thanh âm, lần thứ ba vang lên. Hạng thứ hai trừng phạt thi hành hoàn tất, bắt đầu thi hành cuối cùng trừng phạt. Cuối cùng trừng phạt. Lý luận thanh trừ. Khi bốn chữ này xuất hiện trong ngay mắt, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lý luận thanh trừ. Đây là ý gì? Một giây sau, màn trời liền cho ra đáp án. Chỉ thấy một vệt kim quang từ trong màn trời bắn ra, cũng không phải là bắn về phía Ngọc Tiểu Cương, mà là bắn về phía hư không. Trong ánh sáng, từng quyển sách hư ảnh chậm rãi hiện lên. Vũ hồn hạch tâm sức cạnh tranh. Luận vũ hồn thập đại lý luận hạch tâm. Không có phế vật vũ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Từng quyển đã từng bị vô số hồn sư tiêu chuẩn đại sư lý luận, cứ như vậy rõ ràng trưng bày tại hai cái thời đại trước mặt mọi người. Trải qua phán định, Ngọc Tiểu Cương tất cả lý luận đều là chắc vá lung tung, đạo văn người khác chi thành quả, không có chút nào nửa phần một mình sáng tạo tính chất, chính là học thuật chi rất rưởi. Hiện giúp cho thanh trừ, lấy nhìn thẳng vào nghe. Tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt. Một cái to lớn vô cùng, tràn đầy miệt thị cùng trào phúng ý vị chữ to màu vàng, hung hăng đóng dấu ở những sách vở kia địa. Rát rưởi. Ngay sau đó, vang một tiếng. Ngọn lửa màu vàng, vô căn cứ dấy lên, đem những cái kia gánh chịu lấy Ngọc Tiểu Cương một đời tâm huyết lý luận, đốt thành cho bụi. Cùng lúc đó, hai cái thời đại, tất cả hồn sư trong đầu, phàm là cùng Ngọc Tiểu Cương lý luận tương quan hết thể ký ức. Đều ở đây một khắc, bị một cỗ không cách nào kháng cự sức mạnh, cưỡng ép xóa đi, không lưu một chút dấu vết. Vũ hồn phản hóa là hủy căn cơ, hồn lực về không là đánh gãy hắn con đường phía trước, mà cuối cùng này lý luận thanh trừ nhưng là Chu Tâm. đem đời này của hắn đáng tự hào nhất, coi trọng nhất đồ vật, ngay trước mặt toàn bộ đại lục, định nghĩa là rắc rưởi, tiếp đó triệt để xóa đi. Cái này mới đúng một cái lừa đời lấy tiếng ngụy quân tử, mức cao nhất, tàn nhẫn nhất trừng phạt. A, kịch liệt tinh thần xung kích, vậy mà để cho ngất đi Ngọc Tiểu Cương, đông nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn hoảng sợ phát hiện, trong đầu của mình những cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tri thức lý luận, đang nhanh chóng mà trở nên mơ hồ, trở nên lạ lẫm. Phản phất những vật kia, cho tới bây giờ liền không thuộc về hắn. Hắn một đời ý trượng lớn nhất, hắn dựa vào thành danh căn cơ, hắn bảo hộ chính mình kia đáng thương lòng tự trọng một đạo phòng tuyến cuối cùng, tại thời khắc này, bị triệt để phá hủy. Không, lý luận của ta, tâm huyết của ta, trả cho ta. Ngọc Tiểu Cương phát ra một tiếng so lệ quỷ còn thê thảm hơn gào thét, hắn dây rủa muốn đứng lên, lại bởi vì hồn lực mất hết, liền cả đứng dậy khí lực cũng không có. Hắn cái kia trương bởi vì sợ hãi mà mặt nhăn nhó, nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy vô tận cừu hận cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, màn trời thì sẽ không để ý tới một cái kẻ trộm kêu rên. Tất cả trừng phạt thi hành hoàn tất. Băng Lãnh tuyên cáo, giống như sau cùng trung tang, triệt để đập bể Ngọc Tiểu Cương tất cả hy vọng. Phốc lại là một ngụm máu đen phun ra. Lần này, Ngọc Tiểu Cương ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, nghiêng đầu một cái, triệt để ngất đi. Mặc dù còn có yếu ớt hô hấp, nhưng hắn đã triệt để trở thành một cái không có linh hồn sắc không. Hắn, phế đi. Từ cơ thể đến tinh thần, triệt triệt để địa, đã biến thành một cái phế vật. Đấu nhất thời kỳ, sẽ cửa học viện. Theo trên thiên mạc tất cả trừng phạt kết thúc, cái kia hình ảnh lai cũng chậm rãi tiêu tan. Bầu không khí đè nén để cho người ta không thở nổi. Ngay tại phở lén đờ bọn người, còn đắm chìm tại trong trùng kích lớn, không biết làm sao lúc. Đắc, đắc, đắc. Một hồi chỉnh tề và băng lãnh giáp trụ tiếng va chạm từ ngoài học viện truyền đến. Chỉ thấy một đội người mặc vũ hồn điện chế thức áo giáp đội chấp pháp, cầm trong tay trường mâu, khuôn mặt lạnh lùng đi tới. Cầm đầu là một tên hồn đế cấp bậc điện chủ. Hắn liếc mắt nhìn co quắp trên mặt đất Ngọc Tiểu Cương, trong mắt lóe lên một chút xíu không che giấu khinh bỉ, sau đó hướng về phía Liễu Nhị Long bọn người, lạnh giọng nói: "Phụng giáo hoàng miệng hạ dụ lệnh, đuổi bắt sát toàn thể. Người liên quan trở, nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội." Phở Lệnh Đờ biến sắc, trầm giọng nói: "Vũ hồn điện làm việc, có phần cũng quá bá đạo a." Liễu Nhị Long cũng là trong nháy mắt bộc phát ra cường đại hồn lực, hỏa long vũ hồn phụ thể, một đôi mắt đẹp bên trong thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Tên kia điện chủ thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường cười lạnh: "Hoàng kim thiết tam giác, a, chỉ bằng các ngươi cũng dám chống lại giáo hoàng miện hạ ý chí?" Cầm xuống, ra lệnh một tiếng, mấy chục tên vũ hồn điện hồn sư liền muốn cùng nhau xử lý. Đúng lúc này, một cái thâm trầm phản phất đến từ cửu lũ như địa ngục âm thanh, không có dấu hiệu nào vang lên bên tai mọi người. "Ha ha ha, một bầy kiến hôi cũng dám ở này ồn ào." Kèm theo thanh âm này, một cỗ làm cho người linh hồn cũng vì đó đông uy áp kinh khủng chợt buông xuống. Phở Lén Đờ cùng Liễu Nhị Long chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, thể nội hồn lực trong nháy mắt bị áp chế đến không cách nào chuyển động, trên mặt đã lộ ra hãi nhiên muốn chết thần sắc. Phong Hào Đấu La, một đạo giống như quỷ mị thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở giữa sân. Hắn vóc người gầy cao, bao phủ tại một kiện áo choàng màu đen phía dưới, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ làm cho người nôn mửa tử khí. Chính là Vũ Hồn Điện trưởng lão Quỷ Đấu La, quỷ mị, quỷ trưởng lão. Tên kia điện chủ nhìn người tới, vội vàng quỳ một chân trên đất, cùng kính hành lễ. Quỷ Đấu La không để ý tới hắn, cặp kia giấu ở mũ trùm dưới bóng tối ánh mắt giống như rắn độc, đảo qua Phở Lén Đờ cùng Liễu Nhị Long, âm lãnh cười nói: "Như thế nào? Hai người các ngươi là muốn theo bản tọa động thủ sao?" Phở Lén Đờ cùng Liễu Nhị Long sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Bọn hắn biết, tại trước mặt một vị phong hào đấu la, bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Cuối cùng, hai người chỉ có thể tự giác cùng theo đi, hơn nữa trơ mắt nhìn Vũ Hồn Điện kỵ sĩ đem ngất đi Ngọc Tiểu Cương, giống keo giống như chó chết kéo đi. Chương 82, hạng 6, từ thiên nhiên. Hai cái thời đại, ước bạn sinh linh đều chết tử địa nhìn chằm chằm bên trên bầu trời cái kia trường kim sắc bảng danh sách. Trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới cổ họng. Phía trước mấy vị ngụy quân tử, một cái so một cái trọng lượng cấp, một cái so một cái đổi mới tăng quan. Nhất là vừa mới kết thúc thẩm phán Ngọc Tiểu Cương, hắn nhu nhược vô năng, lừa đời lấy tiếng hành vi, càng làm cho vô số người vì đó khinh thường, có thể xưng trong người cặn bã cực phẩm. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng bèn bèn xếp ở vị trí thứ 7. Như vậy, có thể xếp hạng trước mặt hắn hạng 6, lại nên cỡ nào kinh thế hai tục, phá vỡ nhân luân tồn tại. Ở dưới sự chú ý của mọi người, cái kia tên thứ 6 vị trí, kim quang hội tụ, càng ngày càng thịnh, phản phất muốn đem trọn phiến tiên không đều nhuộm thành kim sắc. Cuối cùng, tia sáng ngưng tụ tới cực hạn. Ba cái rồng bay phượng múa, nhưng lại lộ ra một cỗ vô tận băng lãnh cùng thiết huyết khí tức chữ lớn, chậm rãi hiện lên. Từ thiên nhiên. Khi ba chữ này xuất hiện ngay mắt, toàn bộ đấu la đại lục lâm vào một loại quỷ dị yên lặng. Đấu nhất thời kỳ. Hải thần đảo bên trên. Từ thiên nhiên. Đường Tam cau mày, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm cái tên này, lại phát hiện trống rỗng. Vô luận là hắn trí nhớ của kiếp trước, hay là kiếp này chứng kiến hết thảy, đều chưa từng nghe qua cái tên này. Một cái chưa từng nghe qua nhân vật, vậy mà có thể xếp hạng đại sư phía trước. Vũ Hồn Thành, giáo hoàng điện. Bị Đông nhìn xem trên thiên mặc tên, màu tím trong đôi mắt đẹp cũng thoáng qua vẻ nghiêm trọng. Một cái người tương lai bật sao? Nàng thấp giọng tự nói, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Có thể xếp hạng Ngọc Tiểu Cương phía trên ngụy quân tử, tâm cơ, thủ đoạn, cùng với đối với thế giới tạo thành tổn hại, tuyệt đối phải viễn siêu cái trước. Cái này gọi từ thiên nhiên nam nhân, đến tuột cùng trong tương lai, làm cái gì? Đấu 2 giờ kỳ. Đối với đấu một thời đại mờ mịt cùng nó tới, đấu 2 giờ đại, nhưng là triệt triệt để mà sôi trào. làm từ thiên nhiên ba chữ này xuất hiện trong nháy mắt, phảng phất có một quả đạn hạt nhân tại Nhật Nguyệt Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc cùng với Sử Lai Khắc Học Viện đồng thời dẫn bạo. Úc, ta không nhìn lầm chứ? Là Thái tử điện hạ. Trời ạ, thế nào lại là Thái tử điện hạ? Cái này màn trời điên rồi sao? Ngụy quân tử bảng hạng 6, Nhật Nguyệt Đế Quốc Thái tử. Này, đây là muốn thiên hạ đại loạn a? Vô số Nhật Nguyệt Đế Quốc dân chúng phát ra thét lên, bọn hắn không thể tin vào hai mắt của mình. Trong lòng bọn họ, Thái tử Từ Thiên Nhiên mặc dù thân co tàn tật, nhưng lại chăm lo quản lý, ôn tồn lễ độ, là tương lai Minh quân thánh chủ, làm sao lại là Ngụy quân tử? Sử Lai Khắc Học Viện, Hải Thần Các. Huyền tử bọn người ba chân bốn cẳng đem Mục Ân giơ lên trở về trên ghế nằm. Lúc này, nhìn thấy trên tiên mặc tên, huyền tử cùng một đám lao giả, càng là sắc mặt kỳ biến. Từ Thiên Nhiên, Nhật Nguyệt Đế Quốc cái kia thái tử, kẻ này tâm cơ thâm trầm, dã tâm bừng bừng, sớm đã là ta sẽ đẹp tâm phúc hòa lớn. Hắn quả nhiên có vấn đề. Ngụy quân tử bảng đệ lục. Xem ra, chúng ta vẫn là xa xa đánh giá thấp hắn. Nhật Nguyệt Đế Quốc, Minh Đều, Đông Cung, xa hoa và đại điện trống trải bên trong, không khí ngột ngạt phải gần như ngưng kết. Một cái người mặc đồng phục, dáng người uyển chuyển thiếu nữ, đang cung kính quỳ gối xe lăn phía trước, cúi đầu, hướng cái kia ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn nam nhân hồi báo. Chính là Quýt. Điện hạ, cái kia cơ huyền. Hắn khó chơi, mềm không được cứng không xong. Quýt thanh âm bên trong, mang theo một tia không che giấu được thất bại. Ta đã thử tất cả phương pháp, nhưng hắn từ đầu đến cuối cùng ta vẫn duy trì một khoảng cách. Hơn nữa người này tựa hồ đối với quyền thế phú quý, không có hứng thú chút nào, muốn đem hắn biến thành của mình, chỉ sợ. Quýt lời nói còn chưa nói xong, âm thanh lại im bặt mà dừng. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ màn trời. Chỉ thấy màu vàng kia bảng danh sách phía trên, tên thứ 6 vị trí, đột nhiên viết ba cái để cho linh hồn nàng đều đang run rẩy chữ lớn. Từ Thiên Nhiên, Điện hạ. Quýt cực kỳ hoảng sợ, âm thanh cũng thay đổi điệu. Nhưng mà, nàng bên cạnh nam nhân ngồi trên xe lăn đó, nhưng như cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Hắn người mặc thanh lịch trường bào màu trắng, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất nho nhã. Mặc dù thân có tàn tật, nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào trên người hắn cái kia cố bẩm sinh cao quý cùng thong dong. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trên tiên mạc tên của mình. Cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, không có chút nào phẫn nộ cùng kinh hoàng, chỉ có một tia nhàn nhạt gợn sóng đang nhấp nháy. Sau một lát, hắn càng là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Anh hùng thiên hạ, đúng như cá giết sang sông. Từ Thiên Nhiên âm thanh, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Cô, mới tại đệ lục sao? Cái gì? Quýt đột nhiên trợn to hai mắt, không dám tin nhìn xem hắn. Hắn đây là ý gì? Bị toàn bộ đại lục lộ ra ánh sáng vì Ngụy quốc tử, hắn chẳng những không có cảm thấy sỉ nhục cùng phẫn nộ, ngược lại tại tiếc nuối thứ hạng của mình quá thấp. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Quýt liền thấy Từ Thiên Nhiên quẹt miệng, chậm rãi khơi gợi lên một vòng đường cong. Cái kia đường cong càng liệt càng lớn, cuối cùng hóa thành một hồi tùy ý phóng túng cười to. Ha ha, ha 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 ha. Tiếng cười tại trống trải trong cung điện quanh quẩn, chấn động đến mức Quýt làm đau màng nhĩ, tâm thần câu chiến. Hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt, tại thời khắc này, tóe ra đủ để cho Nhật Nguyệt cũng vì đó thất sắc rực rỡ tinh quang. Hắn đột nhiên vỗ xe lăn tay ghế, âm thanh giống như kinh lôi, hung hăng đập vào Quýt trong lòng. Thành vương giả, nhu kế vì tông, gian trá vị trí, tàn khốc vì bừa. Muốn thành vạn thế không nhổ cơ nghiệp, tất yếu có đạp nát hết thể chi quyết tâm. Muốn lấy minh quân chi tư, làm cho gian hùng thủ đoạn. Cho dù thế nhân xưng chi ngụy quân tử giả, tại cô mà nói, cũng bất quá một chút phong sương thôi. Cô muốn, là thiên hạ này, là trời đất sáng sủa thế này, là Nhật Nguyệt này chỗ chiếu, giang hà sở trí, đều là đế quốc chi thổ. Chút hư danh, cần gì tiếc với. Ha 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 ha. Từ Thiên Nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cái kia có vẻ hơi thân thể gầy yếu, bây giờ lại bạo phát ra để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc khí thế khủng bố. Nhìn xem cái kia tại trên xe lăn điên cuồng cười to, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều dâm ở dưới chân nam nhân. Quýt thân thể mềm mại, nhịn không được run rẩy kịch liệt. Giờ khắc này, nàng mới chính thức thấy rõ chính mình thần phục, đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Ngay tại Từ Thiên Nhiên phóng túng tiếng cười, quên quần tại Đông Cung đại điện thời điểm. Màn trời phía trên, kim quang lần nữa lưu chuyển. Một nhóm tràn đầy thẩm phán ý vị tiêu đề, chậm rãi hiện lên. Thập đại ngụy quân tử bảng hạng 6 Từ Thiên Nhiên. Ngay sau đó, hình ảnh lưu chuyển, một cái thanh âm lạnh như băng bắt đầu tiến hành hắn độc thoại. Ta gọi Từ Thiên Nhiên, từ ta nhớ chuyện lên, ta liền biết nhân sinh của ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là trở thành phiến đại lục này vương, hoặc là trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Chương 83, ta gọi Từ Thiên Nhiên, ta gọi Từ Thiên Nhiên, từ ta nhớ chuyện lên, ta liền biết nhân sinh của ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là trở thành phiến đại lục này vương, hoặc là trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Màn trời hình ảnh theo cái này lãnh khốc độc thoại chậm rãi bày ra. Đó là một tòa vàng son lộng lẫy, cực điểm xa hoa cung điện. Một cái nhìn chỉ có 6-7 tuổi hài đồng. Hắn đang ngồi ngay ngắn ở trước thư án, lắng nghe một vị lão giả râu tóc bạc trắng dạy học. Hài đồng khuôn mặt tuấn tú, khí chất trầm tĩnh, mặc dù tuổi nhỏ, cũng đã hơi có hoàng gia uy nghi. Hắn chính là khi còn bé Từ Thiên Nhiên. Ta chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc hoàng hậu xuất gia, tuy không phải trưởng tử, lại là con trai trưởng. Nàng tại ta sau khi sinh không lâu, liền qua đời. Phu hoàng có lẽ là xuất phát từ ấy nấy, lúc ta còn rất nhỏ, liền đem ta lập làm thái tử. Địa vị của ta, nhìn như không thể lay động. Độc thoại âm thanh bên trong, hình ảnh lưu chuyển, cho thấy tuổi nhỏ Từ Thiên Nhiên tại trong cung đình sinh hoạt. Bên cạnh hắn, từ đầu đến cuối đi theo một ông lão, thái tử thái phó. Lão thái phó thủ nắm tay mà dạy hắn đọc sách viết chữ, dạy hắn kinh thế tế quốc chi đạo. Điện hạ, vì quân giả, lúc này lấy nhân tâm trị thiên hạ. Yêu dân như con, thương cảm bách tính khó khăn, mới có thể phải vạn dân ủng hộ, quốc phúc kéo dài. Trong tấm hình, tuổi nhỏ từ thiên nhiên, dùng non nớt bút tích, tại trên một tờ giấy, viết xuống bốn chữ lớn: nền chính trị nhân từ yêu dân. Trên mặt của hắn, mang theo tính trẻ con nghiêm túc cùng thuần túy. Thái tử thái phó, là một cái lao sư rất tốt. Hắn dạy ta, vì quân giả, lúc này lấy nhân nghĩa làm gốc, lấy bách tính làm đầu. Nhưng hắn cũng thường thường hướng về phía ta thở dài, hắn nói, chúng ta từ thị Giang Sơn, lai lịch bất chính. Hình ảnh nhất chuyển, thái phó lui tả hữu, thần sắc phức tạp đối với Từ Thiên Nhiên thuyết nói. Điện hạ có biết, hiện nay bệ hạ, cũng chính là cha của ngài, là như thế nào leo lên cái này ngôi vị hoàng đế sao? Hắn là giết minh đoạt vị. Lời vừa nói ra, hai cái thời đại người xem, đưa tới không nhỏ hành động. Đấu 2 giờ kỳ. Nhật nguyện trong đế quốc, có chút dân chúng nghẹn họng nhìn chân chối. Cái gì? Hiện nay bệ hạ, là giết thân ca ca mới lên làm hoàng đế. Ta vẫn còn tưởng rằng trước đây hoàng đế chính mình thoái vị đây này. Chơi ạ. Loại này hoàng thất bí văn, chúng ta vậy mà hôm nay mới biết. Tiền triều đều nhanh đi qua mấy thập niên, không biết cũng rất bình thường. Khó trách. Khó trách thái tử điện hạ biết nói, hoặc là thành vương, hoặc là thành thi. Lớn lên tại dạng này một cái máu tanh hoàng thất, tuổi thơ của hắn, nên bực nào kiểm chế cùng bạn mèo. Đấu nhất thời kỳ. Trong vũ hồn thành, bị đông nhìn xem màn trời, ánh mắt khẽ nhúc đích. Giết minh đoạt vị. Cái này tương lai Nhật Nguyệt đế quốc hoàng đế, ngược lại cũng là một nhân vật hung ác. Bất quá, vị trí cao vô thượng quyền hạ, thủ tục tương tàn, tại trong dòng sông lịch sử cũng không hiếm thấy. Trên tiên mạc độc thoại vẫn còn tiếp tục. Thái phó nói, phụ hoàng tuy có giết anh chi danh, nhưng hắn sau khi lên ngôi, chăm lo quản lý, phát triển mạnh hồn đạo khí, lệnh quốc lực phát triển không ngừng, chiến công vô số, có thể xưng một đời hùng chủ. Nhưng soán vị trung quy là soán vị, làm trái nhân luân đại đức, đến mức dân tâm bên trong, từ đầu đến cuối cất giấu một tia khúc mắc. Trong tấm hình, tuổi nhỏ Từ Thiên Nhiên nghe xong thái phó lời nói, lâm vào lâu dài trầm mặc. Hắn nhìn mình non nớt hai tay, trên gương mặt nho nhỏ, lộ ra cùng niên linh không hợp ưu sầu. Phụ hoàng hành động, trong lòng ta chôn xuống một quả hạt giống. Ta biết, trong hoàng thất, huynh đệ bất hòa chính là chuyện thường. Nhưng phụ hoàng ta dựa vào giết anh thượng vị, phải vị bất chính, trung quy là đế quốc một khối vết sẹo. Ta không muốn giống cha hoàng như thế, đối với huynh đệ của mình rút đao khiêu chiến. Cho nên, ta đối ta những huynh đệ kia đều phi thường tốt. Vô luận là ban thưởng, vẫn là ngôn ngữ, ta đều tận lực thân mật, hy vọng có thể dùng ta nhân nước, cảm hóa bọn hắn, tránh dẫm vào bậc cha chú vết xe đổ. Trong tấm hình, thời kỳ thiếu niên Từ Thiên Nhiên, ôn tồn lễ độ, đối đãi tất cả huynh đệ đều cùng tốt hữu ái. Có huynh đệ bị trong cung quyền quý khi nhục, hắn sẽ đứng đi ra vì đó ra mặt. Có huynh đệ tài nguyên tu luyện thiếu, hắn sẽ theo trong phần của mình lệ phân ra hơn phân nửa tặng cho. Hình ảnh lại chuyển, đi tới một chỗ ngự hoa viên. Mấy vị hoàng tử đang tại chơi đùa, một vị trong đó so Từ Thiên Nhiên lớn tuổi hoàng tử, thất thủ đánh nát hoàng đế yêu mến nhất một cái bình hoa. Người hoàng tử kia dọa đến mặt không còn chút máu, vì trên mặt đất run lẩy bẩy. Ngay tại hoàng đế nổi giận đùng đùng chạy đến, muốn hạ lệnh trọng phạt thời điểm, tuổi nhỏ Từ Thiên Nhiên lại chủ động đứng dậy, quỳ ở huynh trưởng trước người. Phu hoàng bất giận, là nhi thần không cẩn thận, cùng hoàng huynh không quan hệ. Hắn đem tất cả sai lầm đều kéo vào trên người mình. Hoàng đế nhìn xem cái này từ trước đến nay hiểu chuyện con trai trưởng, cuối cùng chỉ là lạnh rên một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Một hồi phong ba, liền như vậy lắng lại. Từ đó về sau, toàn bộ hoàng cung, không ai không biết thái tử điện hạ nhân hậu rộng đức, đối thủ đủ huynh đệ, cũng là hưu ái có thừa. Đấu 2 giờ kỳ. Nhật Nguyệt đế quốc, minh đều. Vô số dân chúng thấy cảnh này, đều lộ ra quả là thế thân sắc. Ta đã nói rồi, thái tử điện hạ từ nhỏ đã nhân đức như thế, tại sao có thể là ngụy quốc tử? Chúng ta thái tử là tương lai thánh quân, nhưng cũng không ít thanh tỉnh người xem lại cảm thấy một hồi thổn thức. Thì ra thái tử điện hạ hồi nhỏ là thiện lương như vậy một người. Đáng tiếc a, sinh ở đế vương gia, thiện lương có đôi khi là thứ vô dụng nhất. Hình ảnh lần nữa trở lại thư phòng. Từ Thiên Nhiên không chỉ có học tập đạo trị quốc, càng đối với lịch sử tràn đầy hứng thú. Hắn từng hướng thái phó thỉnh giáo, trước đây chính mình bá phụ cũng chính là vị kia bị phụ hoàng giết chết tiên đế, đến tột cùng là một người như thế nào? Điện hạ, tiên đế, hắn là một vị nhân quân. Thái phó trả lời, để cho Từ Thiên Nhiên cảm nhận được hoang mang. Nếu là nhân quân, vì sao phụ hoàng còn muốn phản hắn? Nghe được vấn đề này, thái phó cơ thể chấn động mạnh một cái. Hắn nhìn xem thiếu niên ở trước mắt thái tử, ánh mắt trở nên trước nay chưa có nghiêm túc. Điện hạ, ngài cần biết, nhân tử là một thanh kiếm hai lưỡi. Thái phó đi đến một bức cực lớn địa đồ phía trước. Trên bản đồ chính là Nhật Nguyệt đại lục cùng Đấu La đại lục toàn cảnh. Ta Nhật Nguyệt đại lục cùng đối diện Đấu La đại lục chính là thù truyền kiếp. Mấy ngàn năm qua, huyết hải thâm cửu sớm đã khắc vào cốt tủy, không chết không thôi. Tiên triều vị hoàng đế kia, hắn sai lầm lớn nhất chính là quên phần này huyết cửu. Hắn cờ dại muốn cùng Đấu La Tam quốc cầu hòa, thậm chí cam nguyện nội bộ. Điện hạ, tại trước mặt thù nhà hận nước, bất kỳ nội bộ cũng là phản bội. Đây không phải là nhân tử, đó là lòng dạ đàn bà, là mềm yếu, là đối với ta Nhật Nguyệt đế quốc ngàn vạn con dân, đối với chúng ta liệt tổ liệt tông phản bội. Thái phó âm thanh âm vang hữu lực, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy, hung hăng nện ở Từ Thiên Nhiên trong lòng. Cho nên vậy hạ mới không thể không bình định lập lại trật tự. Đây là bảo vệ xã tắc cử chỉ, là đau đớn nhưng lại tất yếu lựa chọn. Chương 84, luận đấu La thái phó lần kia âm vang hữu lực lời nói, giống như kinh lôi, tại tuổi nhỏ Từ Thiên Nhiên trong lòng vang dội. Thu nhà hận nước trước mặt, bất kỳ nhượng bộ cũng là phản bội. Đây không phải là nhân tử, đó là lòng dạ đàn bà. Những lời này giống như là một cái nung đỏ quay hàn, hung hăng bỏng ở hắn trí nhớ chỗ xấu nhất. Hắn nhìn xem trên bản đồ cái kia phiến mênh mông mà đất đai màu mỡ, lại nhìn một chút dưới chân mình mảnh này tương đối cằn cỗi đại lục, nho nhỏ nắm đấm, không tự chủ nắm chặt. Nhưng mà trong lòng của hắn phần kia thở nhỏ bồi dưỡng lên nhân nước, vẫn tại làm sao cùng dãy rủa. Thế nhưng là chiến tranh, tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Hắn ngẩng đầu, trong con ngươi trong suốt mang theo một tia lo lắng cùng hoang mang, hỏi: Thái phó, chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo kỹ thuật bây giờ đã hơn xa đối diện, quốc lực phát triển không ngừng. Chúng ta vì cái gì không thể cố thủ bản thổ, phát triển dân sinh, để cho bách tính an cư lạc nghiệp đâu? Phát động chiến tranh, chung quy là sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Thật sự có tất yếu sao? Nghe được vấn đề này, thái tử thái phó cái kia trương khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, nhưng càng nhiều lại là một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Điện hạ có thể có lòng này, quả thật vạn dân chi phúc. Chi tiết, cái này chiến sự cũng không phải là chúng ta nghĩ không đánh liền có thể không đánh. Thái phó chậm rãi xoay người, một lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia to lớn địa đồ, âm thanh trở nên vô cùng trầm trọng. Trận chiến tranh này từ vài ngàn năm trước bắt đầu cũng đã chú định, tuyệt đối không thể dừng lại. Thứ nhất chính là tài nguyên. Thái phó ngón tay nặng nề mà điểm vào trên bản đồ, cái kia phiến đại biểu cho Nhật Nguyệt Đại Lục bản đồ phía trên. Điện hạ mời xem, ta Nhật Nguyệt Đại Lục nhìn như bao la, kỳ thực mà tích dân bẩn, các loại kim loại hiếm tài nguyên khoáng sản trải qua hơn ngàn năm khai thác, sớm đã gần như khô kiệt. Huống chi đại lục trung ương tà ma trong rừng rậm còn chiếm cứ tà đế cấp độ kia kinh khủng hung thú, giống như một thanh kiếm sắc thời khắc treo ở ta đế quốc đỉnh đầu. Ngón tay của hắn chậm rãi xẹt qua hải dương, rơi vào một mảnh khác đại lục bên trên, nhưng đối diện lại hoàn toàn khác biệt. Đấu La đại lục, đó là một mảnh chưa qua khai khẩn đất hoang, một khối chân chính phong thủy bảo địa, nơi nào còn không có đi qua hồn đạo công nghiệp tẩy lễ, vô số chân quý kim loại hiếm quá mạnh cứ như vậy lặng lặng ngủ say dưới đất, chờ đợi chúng ta đi khai quật. Càng quan trọng chính là nơi đó từng là hồn thú thiên đường, vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm tới, không biết có bao nhiêu cường đại hồn thú vẫn lạc tại trên vùng đất kia. Bọn chúng thi cốt, bọn chúng hồn cốt, bọn chúng hết thảy đều hóa thành tinh thuần nhất chất dinh dưỡng, chôn sâu ở dưới đất. Đó là một tòa lấy không hết, dùng mãi không cạn bảo khố. Chỉ cần có thể cầm xuống Đấu La đại lục, ta Nhật Nguyệt Đế quốc quốc lực nhất định sẽ nên đón một lần bạo tạc tính chất bay bọn, triệt để đem thế giới này dẫm ở dưới chân. Tài nguyên, đây mới là khu động chiến tranh nguyên thủy nhất, cũng căn bản nhất động lực. Nhưng mà cái này còn không phải là toàn bộ. Thái phó sắc mặt trở nên càng nghiêm trọng, hắn nhìn vẻ mặt khiếp sợ từ thiên nhiên, gằn từng chữ nói: Mà cái này điểm thứ hai cũng là mấu chốt nhất một điểm, đó chính là cho dù chúng ta muốn ngừng tay, đối diện cũng sẽ không để cho trận này huyết hải thâm cửu liền như vậy ngừng. Từ thiên nhiên trong lòng kinh hãi thốt ra: Vì cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn cũng nghĩ phát động chiến tranh hay sao? Thái phó lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng sâu đậm kiên kỵ: Vì để cho ngài biết rõ, lao thần cần trước tiên vì ngài giảng thuật một đoạn phát sinh ở vạn năm trước đây lịch sử. Điện hạ, ngài như biết, vạn năm trước đây Vũ Hồn Đế quốc đấu nhất thời kỳ, Vũ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện, làm Vũ Hồn Đế quốc bốn chữ này từ trong màn trời cái kia tương lai thái phó trong miệng nói ra lúc, ngồi ngay ngắn giáo hoàng bảo tọa bên trên bị đông, thân thể mềm mại run lên bần bật. Nàng cặp kia màu tím trong mắt đẹp, trong nháy mắt tóe ra trước nay chưa có rực rỡ thần quang. Thành công. Tại không có màn trời can thiệp cái tương lai kia, chính mình thật sự thành công. Nàng thật sự phá diệt bên trên ba tông, áp chế hai đại đế quốc, thành lập nên một cái trước nay chưa từng có, thuộc về hồn sư thống nhất đế quốc. Cái nhận thức này để cho nàng viên kia bởi vì Ngọc Tiểu Cương mà băng phong tâm lần nữa kịch liệt nhảy lên. Nàng nhìn chằm chằm màn trời, muốn biết tương lai mình đế quốc đến tột cùng là bực nào huy hoàng. Màn trời phía trên hình ảnh vẫn như cũ dừng lại ở gian thư phòng kia. Đối mặt thái phó đặt câu hỏi, tuổi nhỏ Từ Thiên Nhiên gật đầu một cái. Thân là một nước thái tử, hắn như thế nào lại đối với đại địch lịch sử hoàn toàn không biết gì cả? Chỉ nghe thái phó dùng một loại mang theo vài phần kính sợ, lại dẫn mấy phần tiết hận phức tạp ngữ khí, chậm rãi kể lể. Vạn năm phía trước, Đấu La đại lục từng xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm nữ tử. Nàng lấy một kẻ nữ lưu chi thần, đăng lâm Vũ Hồn Điện giáo hoàng chi vị, thủ đoạn thông thiên, tâm trí như yêu. Nàng phát động liệp hồn hành động, trong vòng một đêm, lệnh truyền thừa vạn năm bên trên ba tông một trong, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, cả nhà phá diệt, lại làm trọng thương thất bảo Lưu Ly tông. Phía sau, nàng tung hoàng ngang dọc, thận trọng từng bước, lấy thế lôi đỉnh và quân, lực áp ngay lúc đó thiên đấu, tinh la hai đại đế quốc, cuối cùng thành lập nên một cái nhất thống đại lục hình thức ban đầu Vũ Hồn Đế quốc. Phần kia quyết đoán, phần kia cổ tay, cho dù là đặt ở trong ta Nhật Nguyệt Lịch Đế quốc đại quân chủ, cũng có thể xưng tuyệt đỉnh. Nghe thái phó giảng thuật, hai cái thời đại người xem đều không khỏi chấn động theo, nhất là đấu một thời đại đám người. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cái kia trong mắt bọn hắn âm độc vô cùng nữ ma đầu, tại vạn năm sau đó nhà lịch sử học trong miệng, vậy mà lại nhận được đánh giá cao như vậy. Thái phó câu chuyện lại tại lúc này nhất chuyển. Chỉ tiếc, thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Vị tiên nữ giáo hoàng thủ đoạn quá mức khốc liệt, sát phạt quá nặng, cho nên ở trên sách sử, nàng bị miêu tả trở thành một cái tội ác tày trời, âm hiểm ác độc yêu ma, gặp vạn thế đều danh. Đấu nhất thời kỳ, bị đông nghe đến đó, nét miệng lên vẻ lạnh như băng giễu cợt. Đều danh, nàng chưa từng e ngại qua. Lịch sử vốn là từ người thắng viết, chỉ cần nàng có thể thắng, nàng chính là khai sáng vạn thế cơ nghiệp thánh hoàng. Mà những cái được gọi là đều danh, bất quá là người thất bại vô năng sủa loạn thôi. Đúng lúc này, màn trời bên trong, thái phó âm thanh trở nên càng trầm thấp. Hắn nhìn xem Từ Thiên Nhiên, hỏi một cái đủ để dẫn bạo đại lục vấn đề. Như vậy điện hạ, ngài có biết vị kia sắp thành lại bại nữ hoàng cuối cùng là thua ở trên tay người nào? Ngài lại có biết? Hải thần. Chương 85, cao quý không tả nổi sự hải thần. Khi hai chữ này từ thái phó trong miệng chậm rãi lúc phun ra, tuổi nhỏ trong mắt từ thiên nhiên trong nháy mắt tóe ra hào quang sáng chói, đó là một loại hôn tạm sùng bái hướng tới cùng ánh mắt của nhiệt. Hải thần Đường Tam, vạn năm trước đấu la đại lục truyền kỳ, cuối cùng phá toái hư không, phi thăng thần giới tồn tại. Ta đương nhiên biết, thân là một nước thái tử, hắn từ nhỏ liền đọc đủ thứ sách sử. Đối với vị này vạn năm trước đấu la đại lục bên trên, một vị duy nhất có rõ ràng ghi lại thành thần giả, hắn sớm đã lạc như sấm bên hai. Đó là sừng sững ở tất cả hồn sư đỉnh điểm truyền thuyết, là vô số người cuối cùng cả đời đều không thể sánh bằng mộng tưởng cuối cùng. Từ thiên nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn không chỉ một lần ảo tưởng, một ngày kia, chính mình cũng có thể giống vị kia hải thần, quân lâm thiên hạ, thành tựu cuối cùng thần vị, thu được vĩnh hằng bất hủ sinh mệnh. Nhìn xem thái tử điện hạ cái kia tràn đầy hướng tới thần sắc, thái phó trong mắt lại lóe lên một tia ý vị thâm trường thần sắc. Hắn không có theo từ thiên nhiên mà nói xuống, ngược lại lại là thở dài một tiếng, đưa ra một cái để cho từ thiên nhiên có chút kinh ngạc vấn đề. Điện hạ nếu biết hải thần, vậy ngài có biết hải thần xuất thân? Xuất thân? Từ thiên nhiên ngây ngẩn cả người. Trên sử sách đối với hải thần Đường Tam hiểu rõ, phần lớn tập trung ở huy hoàng của hắn thành tựu, với hắn như thế nào trở thành một đời thiên tiêu, với hắn như thế nào chiến thắng cường địch, cuối cùng đăng lâm thần vị. Về phần hắn xuất thân, tựa hồ chưa bao giờ có người đi truy đến cùng qua. Nhìn xem thái tử điện hạ cái kia mở mịt lắc đầu bộ dáng, thái phó đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong tinh quang lóe lên. Hải thần Đường Tam, cha hắn chính là lúc đó đấu la đại lục bên trên ba tông đứng đầu, Hạo Thiên Tông phong hào đấu la, Hạo Thiên đấu la Đường Hạo. Và anh, một câu nói kia giống như một đạo kinh lôi tại hai cái thời đại vô số người trong đầu băng rội. Đấu nhất thời kỳ Hạo Thiên Tông, bên trong tông môn các đệ tử khi nghe đến trong màn trời thái phó lời nói sau, trên mặt đều lộ ra vô cùng tự hào cùng vinh dự thân sắc. Cái gì? Tương lai hải thần là chúng ta Hạo Thiên Tông người? Ha ha ha, ta Hạo Thiên Tông không hổ là thiên hạ đệ nhất tông môn. Mà Đường Tam bản thân khi nghe đến cha và tông môn tiết lúc, trong lòng cũng là dâng lên một dòng nước cấm cùng kiêu ngạo. Nhưng mà không đợi đám người từ phần này vinh quang bên trong lấy lại tinh thần, màn trời bên trong thái phó cái kia không mang theo mảy may tình cảm giản thuận liền vang lên lần nữa. Không chỉ có là hải thần Đường Tam, trước kia cùng hắn cùng nhau sáng tạo ra kỳ tích sử lai khắp thất quái bên trong mấy người còn lại có cái nào là chân chính bình dân? Thái phó âm thanh đột nhiên cất cao, giống như hồng trung đại lữ, chấn nhân tâm phách. Linh binh binh chính là bên trên ba tông một trong, thất bảo lưu ly tông tông chủ chữ phong trí độc nữ, tương lai thất bảo lưu ly tông tông chủ, gái một bạch, tinh la đế quốc thái tử, về sau càng là đăng cơ làm đế, chấp trưởng tinh la. Chu trúc thanh, tinh la đế quốc quý tộc, u minh linh miêu gia tộc người thừa kế, tương lai tinh la hoàng hậu. Quốc ca, mặc dù xuất thân bình dân, nhưng cuối cùng lại ở rể thất bảo lưu ly tông, cùng linh binh binh kết làm phu thê. Mã hồng tuấn, đồng dạng xuất thân bình dân, nhưng về sau cũng bị thiên đấu đế quốc sắc phong làm bá tước, đưa thân quý tộc liệt kê. Từng phần hiển hách lý lịch bị thái phó không chút lưu tình trước mặt mọi người tiết lộ. Ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn chằm chằm từ thiên nhiên, trầm giọng hỏi: "Điện hạ, ngài có thể nhìn ra bọn hắn có cái gì điểm giống nhau sao?" Không đợi từ thiên nhiên trả lời, hắn liền chính mình cấp ra cái kia làm cho người kinh hãi đáp án: "Bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều cao quý không tả nổi." Cao quý không tả nổi. Trong thư phòng, từ thiên nhiên nghe xong thái phó phân tích, trên gương mặt non nớt cũng lộ ra vẻ suy tư, nhưng hắn vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút, phản bác: "Thái phó, bảy người này cũng là lúc đó chói mắt nhất thiên tài, nắm giữ bẩm sinh tiên phú, bọn hắn có thể thu được địa vị như vậy, không phải cũng là chuyện đương nhiên sao?" "Chuyện đương nhiên." Thái phó nghe vậy, lại là phát ra một tiếng ý vị thâm trường cười lạnh. "Điện hạ, cái này chính là căn nguyên chỗ. Tại chính bọn hắn xem ra, tại thế nhân xem ra, bọn hắn trời sinh quý tộc là chuyện đương nhiên. Bọn hắn bằng vào tiên phú và cố gắng thu được thành tựu cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên, căn bản không có ai sẽ đi xoắn xuýt lập trường của bọn hắn. Nhưng điện hạ, ngài không ngại đổi một góc độ suy nghĩ?" Thái phó ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, phản phất có thể xuyên thủng vạn năm thời gian, nhìn thẳng cuộc chiến tranh kia bản chất. Nếu như trước kia vị kia kinh tài tuyệt diễm nữ hoàng thật sự thành công đâu? Nếu như vũ hồn đế quốc thật sự chiếm đoạt thiên đấu, tinh la, nhất thống đại lục, đối với cái này cái gọi là sử lai khắp thất quái mà nói, lại sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng? Từ thiên nhiên rơi vào trầm tư. Hắn theo thái phó mạch suy nghĩ, bắt đầu từng cái thôi diễn. Hạo Thiên Tông, thất bảo lưu ly tông, xem như bên trên ba tông, cùng vũ hồn điện là tử địch. Vũ hồn đế quốc thống nhất đại lục, chuyện thứ nhất chính là muốn đem bọn hắn nổ tận gốc. Đường Tam cùng Ninh Vinh Bình đem biến thành vong tông chó nhà có tang. Đái một bạch cùng Chu Trúc Thanh, thân là tinh la đế quốc hoàng thất cùng quý tộc, sau khi quốc gia phá diệt, thân phận của bọn hắn trở thành nguyên tội lớn nhất. Tốt nhất hạ tràng cũng là bị giam giữ suốt đời. Hải thần Đường Tam về sau sáng tạo đường môn, cùng với bọn hắn xuất thân sử lai khắc học viện, cũng một mực chịu đến hai đại đế quốc hoàng thất che chở, cùng cũ các quý tộc chặt chẽ không thể tách rời. Vũ hồn đế quốc thống nhất, đối với đấu la đại lục bên trên tất cả cũ quý tộc mà nói, đều sẽ là một hồi sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nói tới chỗ này, từ thiên nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy bừng tỉnh đại ngộ rung động. Hắn cuối cùng hiểu rồi. Thái phó nhìn xem hắn, chậm rãi gật đầu một cái, âm thanh vô cùng lạnh như băng tổng kết nói: "Vũ hồn điện tôn chỉ, là bất luận xuất thân, chỉ cần có tài là nâng. Tại vũ hồn điện thể hệ bên trong, không có thế tập quý tộc, không có vong thế tất vị. Tất cả địa vị đều phải dựa vào thực lực của mình cùng chiến công đi tranh thủ. Một khi để cho Vũ Hồn Đế quốc thống nhất đại lục, bọn hắn những thứ này cũ quý tộc, những thứ này tông môn tử đệ, đời đời kiếp kiếp trỗi lại ra thế, quyền lực và đặc quyền, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành hư không. Cho nên, đây không phải chính nghĩa cùng tà ác chiến tranh. Cái này là một hồi không chết không thôi, giai cấp chi chiến. Sử Lai Khắc thất quái, không phải là vì thiên hạ thương sinh, cũng không phải vì cái gọi là chính nghĩa mà chiến. Bọn hắn chỉ là vì bảo hộ chính mình sở thuộc cái kia, sắp bị thời đại đào thải mục nát giai cấp, mà không thể không liều chết phản kháng. Cho nên, bọn hắn không thể không phản kháng, cũng nhất định phải phản kháng. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ thư phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Từ Thiên Nhiên kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân tại thời khắc này bị triệt để phá vỡ. Thì ra, cái kia đoạn bị Đấu La đại lục chuyển tụng vạn năm anh hùng sử thi, sau lưng ẩn tàng, lại là trần trụi như thế và tàn khốc trận tướng. Đúng lúc này, thái phó cái kia giản mua mà xa xăm âm thanh lại một lần nữa vang lên, mang theo một tia sâu đậm thở dài. Như vậy điện hạ, đối với những cái kia chiếm cứ Đấu La đại lục hơn chín thành, không có gì cả bình dân hồn sư mà nói, Vũ Hồn Đế quốc thống nhất lại ý vị như thế nào đâu? Chương 86, người bình thường tương lai trong thư phòng, hoàn toàn yên tĩnh. Thái phó cái kia ung dung hỏi một chút, giống như một tảng đá lớn, đầu nhập vào Từ Thiên Nhiên tâm hồ, gây nên ngàn tầng gợn sóng. Đúng a, đối với những cái kia chiếm cứ Đấu La đại lục hơn chín thành, không có gì cả, đời đời bị quý tộc và tông môn dẫm ở dưới chân bình dân mà nói, Vũ Hồn Đế quốc thống nhất lại ý vị như thế nào đâu? Không đợi Từ Thiên Nhiên nghĩ ra đáp án, thái phó cái kia giản mua mà hữu lực âm thanh cũng đã vang dội toàn bộ thư phòng, cũng vang dội hai cái thời đại tất cả bình dân nội tâm, mang ý nghĩa hy vọng, mang ý nghĩa một cái trước nay chưa có, mới tinh thời đại. Thái phó xoay người, hai mắt lấp lánh nhìn xem Từ Thiên Nhiên, thanh âm bên trong tràn đầy khó mà ức chế sục sôi. Điện hạ, ngài có biết, tại Vũ Hồn Điện thời đại, bọn hắn từng ban bố qua một đầu thiết luật. Đại lục phía trên, tất cả hành tinh, tất cả thôn xóm, vô luận giàu nghèo, vô luận bí tiện, chỉ cần trong nhà có 6 tuổi hài đồng, Vũ Hồn Điện đều sẽ phái chuyên biên đi tới chỗ ở thôn, vì đó miễn phí thức tỉnh vũ hồn, không lấy một xu. Cái này ý vị như thế nào? Ý vị này, chỉ cần ngươi có thiên phú, dù là ngươi chỉ là một cái xa xôi sơn thôn đứa trăm châu, ngươi cũng có cơ hội cá vượt long môn, thay đổi vận mệnh của mình. Ý vị này, đánh vỡ giai cấp cổ hóa, một chút hy vọng sống. Lời nói này giống như kinh lôi cuồn cuộn tại hai cái thời đại vô số bình dân bên thai vang dội. Một khi Vũ Hồn Đế quốc thống nhất đại lục, có từ lâu quý tộc thế lực cùng tông môn thế lực nhất định đem bị nổ tận gốc, toàn bộ đại lục sức mạnh sẽ xưa nay chưa từng có mà ngưng kết cùng một chỗ. Đến lúc đó, thiên hạ đại đồng lại không bên trong hao tổn, tất cả tài nguyên, hết thảy mọi người mới đều sẽ bị dùng phát triển, dùng xây dựng. Toàn bộ Đấu La đại lục văn minh sẽ lấy một loại tốc độ vượt quá sức tưởng tượng, phi tốc phát triển. Thái phó ngón tay tại cực lớn trên bản đồ hoạch xuất ra một đạo từ Đấu La đại lục vượt qua vô tận hải, trực chỉ Nhật Nguyệt đại lục quy tích. Trong mắt của hắn lập loè trí tuệ cùng biết được tia sáng. Thậm chí lão thần có thể khẳng định, nếu là không có Hải Thần Đường Tam ngăn cản, để cho Vũ Hồn Đế quốc thuận lợi thống nhất, có lẽ không dùng đến 1.000 năm, bọn hắn liền sẽ bằng vào độ cao tập trung sức mạnh, phát triển ra đủ để vượt qua Hải Dương Hồn Đạo khoa học kỹ thuật, sớm tìm được chúng ta. Cho đến lúc đó, điện hạ, ngài cảm thấy là chúng ta chiếm đoạt bọn hắn, vẫn là bọn hắn tới chiếm đoạt chúng ta? Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, thống nhất vốn là lịch sử tất nhiên. Từ Thiên Nhiên bị thái phó lần này ngôn luận rung động thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới trận kia vạn năm trước chiến tranh lại còn cất giấu sâu xa như vậy ý nghĩa. Thật lâu, hắn mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đưa ra nghi vấn của mình. Thái phó, coi như Vũ Hồn Đế quốc thật sự thống nhất, chẳng lẽ cũng sẽ không xuất hiện mới vũ hồn gia tộc, mới quý tộc giai cấp sao? Kết quả là, không phải là một dạng. Sẽ. Thái phó trả lời, gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ cần trong nhân tính tham lam cùng dục vọng còn tại, mới quyền quý giai cấp liền nhất định sẽ sinh ra. Đây là không cách nào tránh khỏi. Nhưng mà, câu chuyện của hắn đột nhiên nhất chuyển. Cái kia cùng quý tộc và tông môn thống trị có bản chất khác nhau. Vũ Hồn Đế quốc, bất luận xuất thân, chỉ cần có tài là nâng. Ý vị này, lên cao thông đạo, vĩnh viễn đối với tầng dưới chót khai phóng. Chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi liền có cơ hội trở nên nổi bật. Mà có từ lâu quý tộc, quyền lực của bọn hắn đến từ huyết mạch truyền thừa, là phong bế, là bài ngoại. Bình dân muốn ra mặt, khó như lên trời. Huống chi, đối với người bình thường mà nói, một cái hòa bình ổn định thống nhất đế quốc, so với một cái chiến loạn không ngừng, tông môn mọc lên như rừng phân liệt thế giới, tốt hơn gấp 1000 lần. Thiên Đấu Tinh là mấy năm liên tục giao chiến, mới có bao nhiêu hồn sư trên chiến trường? Chết cũng là người bình thường. Hơn nữa bọn hắn không cần lo lắng nữa, dọc theo đường lại đột nhiên bị cái nào đó đi ngang qua quý tộc lao ra, bởi vì nhìn không vừa mắt mà tiện tay bóc chết. Đến nỗi những cái kia rơi vào hắc ám tà hồn sư, Vũ Hồn Điện cũng có phương thức xử lý của mình sát lục chi đồ. Đem tất cả cùng hung cực các chi đồ đều lưu đẩy tới cái kia pháp ngoại chi địa, để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau, cũng coi như là vì đại lục thanh trừ một nhóm lớn lũ ác tính. Cứ thế mãi, tại hòa bình hoàn cảnh cùng phổ cập thức tỉnh chính sách phía dưới, Đấu La đại lục hồn sư số lượng cùng chất lượng đều sẽ nên đón giếng phun tức tăng trưởng. Một phen nói đến Từ Thiên Nhiên phảng phất đã thấy một cái trước nay chưa có cường thịnh văn minh đang tại từ từ bay lên. Nhưng mà thái phó trên mặt lại không có nửa phần vui sướng, chỉ là đây hết thảy đều theo trận kia thần chiến kết thúc mà biến thành bọt nước. Hải Thần Đường Tam thắng, Vũ Hồn Điện bị lật đổ, Vũ Hồn Đế quốc triệt để sụp đổ. Thế là những cái kia mục nát tông môn, những cái kia sa đoạ quý tộc lại lần nữa về tới bọn hắn vốn có vị trí, tiếp tục làm mưa làm gió, thịt cá bách tính. Nói đến đây, Thái Phó trong mắt thoáng qua một vòng cực hạn khinh bị cùng khinh thường. Mà đã trải qua trận kia cơ hồ khiến bọn hắn phá diệt chiến tranh sau đó, những thứ này may mắn thắng lợi thượng tầng những người thống trị, trở nên so dị vãng bất cứ lúc nào, đều càng thêm sợ hãi bình dân quật khởi. Vì vĩnh viễn mà bảo hộ chính mình thống trị, bọn hắn làm ra hai cái, đủ để cho toàn bộ đấu La đại lục văn minh lùi lại ngàn năm quyết định. Lời vừa nói ra, hai cái thời đại người xem cũng là trong lòng căng thẳng, đội vàng nín thở. Chỉ nghe Thái Phó âm thanh, giống như hàn phong bản thổi qua trong lòng mọi người. Thứ nhất, áp chế hồn đạo khí phát triển. Bọn hắn bén nhạy phát giác được, loại này không cần dựa vào vũ hồn thiên phú, chỉ cần có hồn lực liền có thể nắm giữ lực lượng cường đại, sẽ là phá vỡ bọn hắn thống trị uy hiếp lớn nhất. Phải biết, đấu La đại lục hồn đạo khoa học kỹ thuật so với chúng ta sớm không biết bao lâu. Thế nhưng là tại bọn hắn chèn ép đến sức cùng lực kiệt phía dưới, đấu La đại lục hồn đạo khoa học kỹ thuật dòng dã dừng lại gần 3 năm. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một đầu. Thái Phó âm thanh cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Bọn hắn liên thủ phế trừ hồn sư của võ hồn điện phổ cập thức tỉnh chính sách. Từ đó về sau, không còn có người sẽ đi miễn phí vì bình dân hải tử thức tỉnh vũ hồn. Muốn thức tỉnh vũ hồn, có thể đưa tiền đây, không đóng nổi thức tỉnh phí tổn. Vậy ngươi hải tử cũng chỉ có thể cả đời làm cái mặc người chém giết dân đen. Bọn hắn theo trên căn nguyên chặt đứt bình dân trở thành hồn sư hy vọng, triệt để lấp kín tầng dưới chót dân chúng leo lên phía trên bậc thang. Và anh, lời nói này giống như vạn tấn thuốc nổ ầm vang dẫn bạo. Màn chơi phía trên, Thái Phó làm ra sau cùng tổng kết phân trận. Vạn năm sau đó bây giờ, đám kia quý tộc vẫn như cũ cao cao tại thượng, làm mưa làm gió, mà toàn bộ đại lục ưu tú nhất giáo dục tài nguyên tức thì bị một cái tên là Sử Lai Khắc Học Viện chỗ triệt để lũ đoạn. Muốn nhập học, có thể, hoặc là ngươi là bối cảnh ngập trời con em quyền quý, hoặc là ngươi chính là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa coi như ngươi có thiên phú, còn cần thành chủ thư đề cử, đồng dạng phải có bối cảnh. Đến nỗi người bình thường, a, thậm chí đi ngủ tỉnh vũ hồn cơ hội cũng không có, lại nói thế nào tương lai. Chương 87, đây chính là Thái Phó lời nói giống như lao sắc bén nhất, đem vạn năm sau đó đấu La đại lục cái kia đấm máu thực tế, trần chuông bạch trần ở trước mặt mọi người. Trong thư phòng, tuổi nhỏ từ thiên nhiên toàn thân băng lãnh, non nớt gương mặt bên trên, lần thứ nhất thời ra thuộc về hài đồng ngây thơ, nhiễm lên lướt qua một cái cùng niên linh không hợp trầm trọng cũng phức tạp. Hắn siết thật chặt nắm đấm, phản phất chỉ có dạng này mới có thể phát tiết trong lòng phần kia bị đè nén cùng không cam lòng. Thái Phó, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, mang theo vẻ run rẩy. Chẳng lẽ liền thật sự không có ai phản kháng sao? Đối mặt bất công như thế áp bách, đối mặt bị phá hỏng tương lai, chẳng lẽ đã qua 3 năm, đấu La đại lục ước vạn bình dân liền đều cam tâm tình nguyện đón nhận loại này vận mệnh? Vấn đề này hỏi hai cái thời đại, tất cả bình dân tiếng lòng. Nhưng mà nghe được vấn đề này, Thái Phó lại chỉ là phát ra một tiếng thở dài dằng dặc. Trong mắt của hắn không có đùa cợt, không có khinh bỉ, chỉ có một loại phản phất xem thấu thế sự biến thiên thâm trầm cùng bất đắc dĩ. Phản kháng, lại như thế nào phản kháng? Thái Phó lắc đầu, vẫn đục ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, phản phất xuyên thấu thời không cách trở, thấy được cái kia phiến bị thần minh bóng tối bao phủ đại địa. Điện hạ, ngài phải biết, vạn năm sau đó hôm nay, đấu La đại lục bên trên, tông môn thế lực trở nên so di vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm cường đại, càng thêm thâm căn cố đế. Bởi vì, thanh âm của hắn đột nhiên đè thấp, mang theo một tia làm cho người không rét mà run ý vị. Trên trời, thật sự có thần tại nhìn đâu. Câu nói này, mặc dù hơi hợt, lại so bất luận cái gì hùng dũng ngôn tử, đều càng có lực trùng kích. Trên trời, có thần tại nhìn. Thần này là ai, tự nhiên không cần nói cũng biết. Hắn mặc dù phi thăng thần giới, nhưng hắn sáng lập đường môn, hắn che chở Sử Lai Khắc Học Viện, vẫn là đấu La đại lục bên trên đứng đầu nhất thế lực. Truyền thuyết của hắn bị viết lên thành anh hùng sử thi, đoạn thế truyền tụ. Bản thân hắn càng là trở thành một cái còn sống tín ngưỡng, một cái treo ở tất cả mọi người phía trên thần minh. Ai dám phản kháng hắn tự tay thiết lập trật tự? Ai dám chất vấn một vị hàng thật giá thật thần minh, quyết định quy tắc? Đây không phải là phản kháng, đó là khinh nhẫn, là cùng thần là địch. Tại dạng này thần quyền thống trị phía dưới, bất luận cái gì phản kháng ngọn lửa cũng sẽ ở giấy lên phía trước, liền bị cái kia có mặt ở khắp nơi thần uy cho vô tình dội tắt. Màn chơi phía trên, Thái Phó nhìn vẻ mặt kinh hãi từ thiên nhiên, chậm rãi nói: Cho nên, điện hạ, ngài bây giờ rõ chưa? Vị kia bị đấu La đại lục vạn dân kính ngưỡng, được tôn là chúa cứu thế hải thần. Hắn làm hết thảy, từ lịch sử phát triển góc độ đến xem, căn bản chính là đi ngược lại, mở văn minh chuyển xe. Hắn lấy sức một mình, cưỡng ép bên trong gãy mất đấu La đại lục xã hội biến đổi tiến trình, đem một cái vốn nên bị lịch sử đào thải mục nát giai cấp, một lần nữa nâng lên vương tọa. Đấu nhất thời kỳ, hải thần đạo, tội nhân, mở lịch sử chuyển xe. Đang tu luyện Đường Tam nhìn thấy trên thiên mạc mà nói, con ngươi kịch co lại. Hai câu này hung hăng đâm vào hắn viên kia luôn luôn tự xưng là chính nghĩa cùng quang minh nội tâm. Hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn làm hết vậy cũng là vì đồng bạn, vì tông môn, vì cho phụ mẫu báo thù, vì đối kháng tà ác vũ hồn điện. Hắn có lỗi sao? Hắn làm sao có thể có lỗi? Sai là cái người điên kia bị đông, là tà ác vũ hồn điện. Không, không phải như thế. Đường Tam hai mắt đỏ thẫm, gắt gao trừng mắt màn trời, thở hổn hển. Đây là nói xấu. Hắn điên cuồng gầm thét, tính toán thuyết phục chính mình. Màn trời phía trên vẫn còn tiếp tục phát hình. Nhật Nguyệt Đế Quốc, trong thư phòng, Thái Phó đem đề tài kéo về đến ban sơ điểm xuất phát. Điện hạ, bây giờ lão thần có thể trả lời ngài ban sơ vấn đề kia. Vì cái gì dù cho chúng ta muốn ngừng chiến tranh, đối diện cũng sẽ không để cho trận chiến tranh này dừng lại. Từ Thiên Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Tất nhiên Đấu La đại lục giai cấp thống trị đã triệt để cố hóa giai cấp, lấp kín bình dân lên cao chi lộ, bọn hắn an ổn hưởng thụ đặc quyền không phải tốt, cần gì phải cần một hồi chiến tranh. Thái phó phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong. Điện hạ, áp bách càng sâu, phản kháng lại càng liệt. Đây là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Đấu La đại lục những người thống trị, mặc dù lấp kín bình dân hy vọng, nhưng bọn hắn cũng không lúc không khắc, không sống tại bên trong sợ hãi. Bọn hắn sợ, một ngày kia, những cái kia bị áp bách đến mức tận cùng bình dân sẽ cầm vũ khí nổi dậy, đem bọn hắn tính cả bọn hắn đặc quyền cùng nhau chôn. Như vậy, có biện pháp nào có thể để bọn hắn vĩnh viễn an an ổn ổn ngồi ở trên ngai bằng đầu? Thái phó trong mắt thoáng qua một tia thấy rõ nhân tính tia sáng. Đáp án chính là thay đổi vị trí mâu thuẫn. Khi nội bộ giai cấp mâu thuẫn đã sắc bén đến không cách nào điều hòa thời điểm, biện pháp tốt nhất chính là dựng nên một cái cường đại bên ngoài địch nhân. Mà chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc chính là trong mắt bọn họ hoàn mỹ nhất tên địch nhân kia. Những lời này giống như cuối cùng một đạo kinh lôi, triệt để bổ ra từ Thiên Nhiên trong đầu tất cả mê vụ. Hán, triệt để hiểu rồi. Thái phó âm thanh vẫn còn tiếp tục băng lãnh mà tàn khốc. Chỉ cần có chúng ta cái này kẻ xâm lược tồn tại, Đấu La đại lục những người thống trị liền có thể nâng cao bảo gia vệ quốc đại kỳ, đem tất cả cửu hận đều chuyển rời đến trên người chúng ta. Bọn hắn có thể nói cho những bị bọn hắn kia nghiền ép sống không nổi bình dân nói: các ngươi sở dĩ trải qua khổ như vậy, không phải là bởi vì chúng ta bóp lột ngươi, mà là bởi vì tà ác Nhật Nguyệt Đế quốc muốn tới xâm lược chúng ta. Quên các ngươi nói khác, quên nỗi thống khổ của các ngươi, cầm vũ khí lên, đi cùng kẻ xâm lược liều mạng. Vì đế quốc, vì Đấu La, dâng ra các ngươi hèn mọn sinh mệnh. Đã như thế, tất cả nội bộ mâu thuẫn đều bị hoàn mỹ thay đổi vị trí trở thành bên ngoài cứu hận. Các bình dân sẽ đầy bụng cái gọi là ái quốc nhiệt tình, cam tâm tình nguyện vì bọn họ kẻ thống trị chảy đến giọt máu cuối cùng. Mà bọn hắn sẽ có thể bình yên vô sự nuốt ở phía sau, tiếp tục hưởng thụ lấy quyền lực của bọn hắn cùng phú quý. Cho nên, điện hạ, thái phó nhìn xem Từ Thiên Nhiên, ánh mắt sâu xa như biển. Trận chiến tranh này đối bọn hắn mà nói, đồng dạng là tất yếu. Bọn hắn cần chúng ta, giống như quang minh cần đêm tối tới phụ trợ sự tồn tại của mình. Dù cho chúng ta không đánh tới, bọn hắn cũng biết nghị trăm phương ngàn kế mà bước lên chiến tranh, buộc chúng ta độc thủ. Tiếng nói rơi xuống, thái phó thật sâu bái. Cái này chính là chính trị. Từ Thiên Nhiên rất lâu mà đứng lặng tại chỗ, không nói một lời. Chương 88, ảo ngộng, cái này chính là chính trị. Khi thái phó cuối cùng bốn chữ này kèm theo hắn sâu đậm con người dừng lại tại màn trời phía trên lúc, hai cái thời đại triệt để sôi trào. Đấu nhất thời kỳ, mấy câu nói kia đối với một cái liền giáo dục cơ sở cũng chưa từng phổ cập, vẫn ở vào phong kiến tông pháp hình thái xã hội Đấu La đại lục mà nói, thật sự là quá mức long trời lở đất. Vô số thành thị quảng trường, vô số thôn lạc bờ ruộng ở giữa, các bình dân bây giờ toàn bộ đều sững sờ nhìn lên bầu trời, đầu óc trống rỗng. Thay đổi vị trí mâu thuẫn, dựng nên bên ngoài địch nhân, những thứ này khái niệm bọn hắn chưa từng nghe qua, nhưng lại tại thái phó cái kia thông tục dễ hiểu giải thích xuống, trong nháy mắt hiểu rồi trong đó huyết tinh cùng tàn khốc. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó là như núi kêu biển gầm xôn xao. Thì ra là như thế. Chúng ta liều sống liều chết, kết quả là chỉ là vì để cho những lao gia kia có thể tiếp tục cưỡi tại trên đầu chúng ta làm mưa làm gió, bảo vệ quốc gia. Ta bảo đảm mẹ nó nhà, những quý tộc kia trang viên là nhà của ta sao? Một người quần áo lam lũ lao nhân kích động toàn thân run rẩy, hắn chỉ vào trong thành tòa kia hoa lệ nhất phủ thành chủ, khàn giọng kiệt lực giống giận. Lao tử trước kia cũng tới qua chiến trường, cũng cùng tinh la binh sĩ liều mạng quá mệnh, huynh đệ của ta liền chết ở trong ngực của ta. Trước khi chết hắn còn nói, hắn muốn bảo vệ thiên đấu, bảo vệ quê quán. Nhưng kết quả đây, trong nhà hắn 70 tuổi lão nương cũng bởi vì không đóng nổi thuế bị đánh chết tươi. Dựa vào cái gì? Đây rốt cuộc là dựa vào cái gì? Màn trời phía trên hình ảnh còn đang tiếp tục. Nhật Nguyệt Đế quốc trong thư phòng. Trong thư phòng, tuổi nhỏ Từ Thiên Nhiên tại đã trải qua dài dằng dặc trầm mặc sau, trên mặt tái nhợt, miễn cưỡng nặn ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thái phó, ta hiểu rồi, nhưng ta tin tưởng hết thảy đều sẽ cải biến. Chính trị là bẩn thỉu, nhân tâm là phức tạp, nhưng ta tin tưởng chỉ cần ta lấy nhân đức cảm hóa vạn dân, lấy thực tình đổi lấy dân tâm, một ngày nào đó thiên hạ này bất tính đều biết đứng ở bên ta. Đến lúc đó có ước vạn dân chúng xem như hậu thuẫn của ta, ta nhất định có thể thay đổi đây hết thảy. Ta chắc chắn có thể ngừng trận này chiến tranh không ngừng. Hắn nắm thật chặt quyền, trong mắt một lần nữa dấy lên một tia chủ nghĩa lý tưởng tia sáng. Viên tia từ nhỏ bị dạy bảo nhân đức tâm, vẫn như cũ không muốn tin tưởng thế giới này thật sự chỉ còn lại xích lọa lọa lợi ích cùng sát lục. Hắn vì chính mình lập được một cái mơ ước, dùng nhân ái tới kết thúc cửu hận. Nhưng mà nghe được lời nói này, thái tử thái phó lại không có lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn chỉ là thở dài một cái thật dài. Tiếng thở dài đó bên trong tràn đầy vô tận phức tạp cùng mọi mệt. Điện hạ, hắn sâu kín mở miệng nói ra một câu để cho Từ Thiên Nhiên vô so kinh ngạc lời nói. Lao thần thật cao hứng ngài có yêu dân chi tâm, nhưng vĩnh viễn không cần đem dân ý coi là ngài trụ cột duy nhất. Vì cái gì? Từ Thiên Nhiên thốt ra. Phía trước thái phó không phải còn dạy dỗ hắn phải dân tâm giả được thiên hạ sao? Vì cái gì bây giờ nhưng lại nói ra như thế mâu thuẫn lời? Thái tử thái phó bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành cười khổ một tiếng. Ý hắn biết đến chính mình lỡ lời, có chút càng tàn khốc hơn trận tướng, bây giờ nói cho vị này hiền lành thái tử điện hạ còn hơi sớm. Hắn lắc đầu, vô luận Từ Thiên Nhiên như thế nào truy vấn, đều im lặng không nói, chỉ là không ngừng mà thúc giục hắn dùng tâm học tập. Màn trời hình ảnh bắt đầu phi tốc lưu chuyển. Lần kia sau khi nói chuyện, Từ Thiên Nhiên thật sự đem lý tưởng của mình thay đổi hành động. Hắn bắt đầu càng thêm thường xuyên đi ra hoàng cung, xâm nhập dân gian. Hắn sẽ ngăn lại bên đường phóng ngựa quý tộc, vì suýt nữa bị đụng ngã lao nhân chỗ dựa. Hắn sẽ đích thân thị sát kho lúa, đem tham hủ quan viên tại chỗ cầm xuống, mở kho phóng lương. Hắn thậm chí trợ giúp bình dân mở ra lên cao thông đạo để bạn bọn hắn. Tại trong một lần dã ngoại lịch luyện, hắn còn cứu một cái bị hồn thú truy sát, cả người là thường, nhưng như cũng dùng gầy yếu thân thể, gắt gao bảo vệ trong ngực mấy cái băng lánh bánh bao tóc màu quả quýt thiếu nữ. Theo thời gian trôi qua, thái tử Từ Thiên Nhiên nhân đức yêu dân danh tiếng chuyển khắp toàn bộ Nhật Nguyệt Đế quốc. Vô số dân chúng đều đem hắn coi là tương lai hy vọng, đối với hắn kính yêu tới cực điểm. Nhưng mà, đang thắng phải dân tâm đồng thời, Từ Thiên Nhiên nhưng lại chưa phát hiện. Hắn mỗi một lần vì dân ra mặt, mỗi một lần trừng trị phạm pháp, cũng giống như từng cây gai nhọn, thật sâu đâm vào đế quốc những quý tộc kia thế lực trong lòng. Đánh gây người tài lộ, như giết cha mẹ người. Huống chi, hắn kiêu chiến là cả quý tộc giai cấp đặc quyền. Chỉ là, ngay lúc đó Từ Thiên Nhiên đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hắn là thái tử, là đế quốc tương lai thái tử, có phụ hoàng sủng ái, có vạn dân ủng hộ. Chỉ là mấy cái quý tộc chỉ trích, hắn như thế nào lại để ở trong lòng? Hắn chỉ là phát hiện, chính mình thái phó, ánh mắt nhìn hắn, trở nên càng ngày càng sầu lo, thở dài số lần cũng càng ngày càng nhiều. Thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa. Màn trời phía trên, cái tiên non nớt thiếu niên đã cởi ra ngây ngô, trưởng thành một vị phong độ nhanh nhẹn, tuấn lãng bất phàm thanh niên. Rất nhanh, Từ Thiên Nhiên nên đón chính mình thành niên thời gian. Đêm hôm đó, Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Một hồi vô cùng thịnh đại dạ yến đang tại cử hành. Đế quốc tất cả vương công đại thần, danh môn quý tộc, tề tụ một đường. Trên yến hội, lão hoàng đế trước mặt mọi người ban bố thánh chỉ, chính thức sắc phong Từ Thiên Nhiên vì đế quốc thái tử, đặt vương quốc khí. Một khắc này, người mặc hoa lệ thái tử bảo phục Từ Thiên Nhiên, trở thành toàn bộ yến hội, thậm chí toàn bộ đế quốc trung tâm. Vạn chúng chú mục, chúng tinh phùng nguyệt. Ý hắn khí phong phát, giơ ly rượu lên, nhận lấy đến từ bốn phương tám hướng chúc mừng cùng ca ngợi. Hắn những cái kia ngày bình thường, hoặc nhiều hoặc ít đều đối hắn có chút ghen tị hoàng huynh nhóm, bây giờ cũng đều bưng chén rượu, vẻ mặt tươi cười mà thẳng bước đi đi lên. Chúc mừng hoàng đệ. Không, bây giờ phải gọi thái tử điện hạ rồi. Điện hạ nhân đức chi danh, tứ hải đều biết, bây giờ sắc phong thái tử, quả thật đế quốc may mắn, vạn dân chi phúc a. Nhị đệ, ngươi quả nhiên không để cho phụ hoàng thất vọng. Tương lai, đế quốc liền dựa vào ngươi. Nhìn xem bọn hắn cái kia từng trương chân thành khuôn mặt tươi cười, nghe bọn hắn từng câu phế tạm chi ngôn. Đám chìm tại cực lớn vui sướng cùng bình quang bên trong Từ Thiên Nhiên, trong lòng tràn đầy xúc động. Hắn cảm thấy, chính mình nhiều năm kiên trì, rốt cuộc đến công nhận của tất cả mọi người. Hắn bưng chén rượu lên, cùng các minh trưởng từng cái chạm cốc, đem trong ly rượu ngon, uống một hơi cạn sạch. Cay rượu vào cổ họng, mang tới, lại là không có gì sánh kịp thoải mái. Hắn chưa bao giờ cảm giác tốt như vậy. Phụ hoàng tín nhiệm, vạn dân kính yêu, các minh trưởng ủng hộ. Hắn cảm giác mình đã thật sự có được hiện cái kia nhân nước chi mộng hết thảy. Thật tình không biết, ở đó ăn uống linh đình, vui vẻ hòa thuận biểu tượng phía dưới, những rượu kia ly trong bóng ngược, lóe lên một cái rồi biến mất, là như thế nào sâu không thấy đáy âm u lạnh lẽo cùng sắc cơ. Chương 89, kinh biến dạ tiệc cổ nào náo động cùng vinh quang, phản phất còn lưu lại tại trong chén rượu dư ôn. Bị chính thức sắc phong làm thái tử ta đây, cảm giác toàn bộ thế giới đều hướng ta mở rộng ôm ấp. Ta càng thêm tin chắc, chính mình đầu kia nhân nước chi lộ là duy nhất đáp án chính xác. Thế là, ta so di vãng bất cứ lúc nào, đều càng thêm thường xuyên, cũng càng thêm xâm nhập mà dấn thân vào tại những cái được gọi là dân gian trong hoạt động. Ta bắt đầu lợi dụng thái tử quyền hạn, quyết đoán tiến hành cải cách, cưỡng ép đẩy ra những bị quý tộc kia phá hỏng lên cao thông đạo, để bạt một nhóm lại một nhóm trong mắt ta tài hoa hơn người con em bình dân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nhật Nguyệt Đế quốc tầng dưới chốt dân chúng đều đối ta mang ơn, thanh danh của ta đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Mỗi khi nhìn thấy những cái kia đã từng bụng ăn không no bất tính, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Mỗi khi nhìn thấy những cái kia đã từng bị mai một tài tử, bởi vì ta để bạt được lấy thi triển khát vọng, trong mắt lập lòe cảm kích tia sáng. Trong lòng của ta liền tràn đầy không có gì sánh kịp cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Ta khởi dại cho là chính mình đang tại tự tay sáng tạo một cái mới tinh, càng thêm công bình thời đại. Nhưng mà ta không có chú ý tới những cái kia ở trên triều đình đối với ta ca công tụng đức quý tộc đám đại thần quay người sau đó trong mắt lóe lên cửu hận càng ngày càng tăng. Ta không có chú ý tới ta phụ hoàng vị kia Nhật Nguyệt Đế quốc lao hoàng đế triệu kiến ta số lần càng ngày càng ít, ánh mắt nhìn ta cũng biến thành càng phức tạp khó hiểu. Ta càng không có chú ý tới ta thái phó đã rất lâu không tiếp tục chủ động đi tìm ta. Hắn chỉ là tại mỗi một lần cung bữa tiệc, xa xa nhìn ta, tiếp đó, im lặng thở dài. Ta chỉ là đắm chìm tại trong thế giới của mình, ngu xuẩn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình làm được đủ tốt, liền chắc chắn có thể cảm hóa tất cả mọi người. Thẳng đến, một ngày kia, nhân sinh của ta, bị triệt để phá vỡ. Một ngày kia, ta mới vừa từ phía dưới thị sát trở về, mang theo lòng tràn đầy vui vẻ cùng cảm giác thành tựu, bước lên trở về hoàng cung lộ. Vâng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, không có dấu hiệu nào từ tiền phương truyền đến. Từ Thiên Nhiên cưỡi xe ngựa, bị một cô cuồng bạo đến khó lấy tưởng tượng sức mạnh toàn bộ hất bay, trên không trung lộn mấy vòng, nặng nề mà đập xuống đất. Kinh khủng nổ tung, trong nháy mắt đem kiên cố ngự đạo, nổ ra một cái nhìn thấy mà giật mình cực lớn hô sâu. Có thích khách, bảo hộ điện hạ. Bọn hộ vệ thê lương tiếng giống, trong nháy mắt bị vô số đạo lăng lệ tiếng xé gió bao phủ. Hiu, hiu, hiu. Mấy chục đạo tản ra chẳng lành khí tức bóng đen, giống như từ địa ngục leo ra quỷ mị, từ thành cung trong bóng tối bạo khởi. Trên người mỗi một người bọn hắn đều tản ra làm người sợ hãi kinh khủng hồn lực ba động, băng lãnh sát ý thấu xương, trong nháy mắt đem xa giá bên trong Từ Thiên Nhiên gắt gao khóa chặt. Phúc. A. Hộ vệ kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết, bị lăng lệ đao quang trong nháy mắt chặt đứt. Máu tươi nhuộm đỏ màu vàng trời chiều. Đây là một hồi dự mưu đã lâu tuyệt sát. Thích khách số lượng cùng thực lực đều vượt xa khỏi hộ vệ ứng đối phạm vi, ta vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàng gia vệ đội, phòng tuyến cơ hồ là trong nháy mắt liền bị phá tan thành từng mảnh. Mắt thấy một thanh lập loè u lam sắc quang mang độc lưỡi đao, liền muốn đâm xuyên toa xe, đâm vào trái tim của ta. Điện hạ, cẩn thận. Một tiếng ta quen đi nữa tất bất quá lo lắng khẽ đều vang lên. Đạo kia màu quýt thân ảnh, cái kia kể từ được ta cứu phía dưới, liền thể chết cũng đi theo ta tiểu nữ, dùng nàng đó cũng không dạy rộng phía sau lưng, nghĩa vô phản cố, chắn trước người của ta. Phốc phốc. Lưỡi dao vào thị tâm thanh, là chói tai như vậy. Hai thanh trường đao, từ thiếu nữ hậu tâm, xuyên qua đến trước ngực. Máu tươi, giống như nở rộ tử vong chi hoa, trong nháy mắt nhuộm đỏ nàng đơn bạc quần áo. Từ Thiên Nhiên muốn rách cả mí mắt, phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Hắn muốn xông lên, còn không đợi hắn có hành động, một luồng tràn trề cự lực liền hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn. Sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức truyền đến, ý thức của ta trong nháy mắt lâm vào bóng tối vô biên. Không biết qua bao lâu, ta tại một hồi dây dứt trong đau nhức, chậm rãi mở mắt. Đập vào tầm mắt là cung điện trắng thuần trần nhà, cùng từng trương quen thuộc mà xa lạ ngự y khuôn mặt. Điện hạ, ngài cuối cùng tỉnh. Ngự y trong thanh âm mang theo một tia như chút được gánh nặng. Quýt thế nào? Đây là ta sau khi tỉnh lại nói câu nói đầu tiên. Quýt cô nương, thương thế cực nặng, nhưng trung quy là bảo vệ một mạng, vẫn còn đang hôn mê bên trong. Nghe được tin tức này, ta căng thẳng tâm, thoáng buông lỏng. Ta còn muốn nói cái gì, lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình có chút không đúng. Chân của ta không cảm giác. Ta muốn ngồi xuống, lại phát hiện nửa người dưới của mình giống như đổ chỉ, căn bản không nghe sai sự. Một cỗ trước nay chưa có, đủ để đem linh hồn đông khủng hoảng, trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của ta. Chân của ta thế nào? Ta khàn giọng hỏi. Âm thanh bởi vì sợ hãi mà trở nên bén nhọn, tràn đầy không dám tin. Đối mặt Từ Thiên Nhiên chất vấn, khắp phòng ngự ý điệp đều đồng loạt cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Cuối cùng, vẫn là cầm đầu ngự ý điệp, run rẩy quỳ rạp xuống đất, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Điện hạ, hành thích ngài hung khí, có tôi luyện thiên hạ kỳ độc. Loại độc này bá đạo vô cùng, đã xâm nhập ngài tùy sống. Ngài hai chân, phế đi. Không chỉ là hai chân, long thể của ngài, về sau chỉ sợ cũng lại khó. Vô nhân đạo. Trong nháy mắt đó, ta chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại bên thai của ta, ầm vang sụp đổ. Hai chân tàn tật, vô nhân đạo. Cái này tám chữ, đem ta tất cả tiêu ngạo, tất cả hy vọng, tất cả tương lai, đập nát bấy, liền một tia cho bụi đều không còn sót lại. Ta, phế đi. Đêm hôm đó, ta thiên, tối. Nhưng mà, so trên thân thể tàn tật, càng làm cho ta cảm thấy tuyệt vọng cùng sụp đổ, là ngoại giới cái kia giống như nước thủy triều vào tới, ác độc lưu nôn phỉ ngữ. Trong vòng một đêm, hướng gió, hoàn toàn thay đổi. Vô số quý tộc thế lực, giống như là thương lượng xong, bắt đầu điên cuồng tản lấy liên quan tới ta lời đồn. Nghe nói không? Thái tử điện hạ gặp chuyện, đã thành một cái người thọn, một cái người tàn tật, như thế nào có tư cách kế thừa đại thống? Đây không phải để cho ta Nhật Nguyệt Đế quốc biến thành toàn thiên hạ trò cười sao? Mà càng làm cho ta như rơi vào hầm băng, là những cái kia ta đã từng trợ giúp bình dân, những cái kia bị ta tự tay để bạt lên kẻ sĩ, vậy mà cũng bắt đầu trở mặt. Tại các quý tộc tiền tài mua chuộc cùng uy bức lợi dụng phía dưới, những thứ này ta từng coi là dân tâm sở hướng đại biểu, nhao nhao đứng dậy, dẫn đầu chất vấn ta, công kích ta. Thiệt thòi chúng ta trước đó còn tưởng rằng hắn là cái gì nhân đức thái tử. Hiện tại xem ra, bất quá là vì mua danh chuộc tiếng, mua chuộc nhân tâm thôi. Một cái đã từng đối với ta mang ơn, bị ta từ một cái nho nhỏ văn thư, tự tay để bạt làm hành tình chủ bộ đích sĩ nhân, bây giờ đang đứng tại vô số mặt người phía trước, rõ rạc mà lên án lấy ta tội ác. Bây giờ hắn trở thành phế nhân, đối với chúng ta còn có cái gì dùng? Chẳng lẽ muốn để cho một cái ngồi trên xe lăn người thọn, tới lãnh đạo chúng ta thống nhất đại lục sao? Cực kỳ buồn cười. Còn có vô số cái, ta đã từng trợ giúp, bị ta coi là dân tâm chỗ mách tính. Bây giờ, lại trở thành đâm hướng ta trái tim, sắc bén nhất, ác độc nhất nào. Ta ngồi ở trên giường, mặt không có chút máu. Ta sững sờ nghe một đầu lại một đầu từ ngoài cung tin tức truyền đến, chỉ cảm thấy đây hết thảy là hoang đường như vậy, buồn cười như vậy. Ta chợt nhớ tới thái phó câu kia ý vị thâm trường cảnh cáo, vĩnh viễn không cần đem dân ý coi là ngài trụ cột duy nhất. Thì ra là ý tứ này. Ta chậm rãi quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ cái kia như cũ phồn hoa, cũng rốt cuộc không liên quan gì đến ta đế đô. Nhân sinh biến hóa, thoáng như một buổi sáng mộng tỉnh chương 90, tuyệt cảnh nhân sinh biến hóa, thoáng như một buổi sáng mộng tỉnh. Cùng ngay màn phía trên, Từ Thiên Nhiên cái kia tràn đầy tự dễ cùng thê lương độc thoại, kèm theo hắn ngồi ở trên giường, cái kia cô độc mà xào xạc bóng lưng, chậm rãi dừng lại thời điểm. Màn trời bên ngoài đã là tĩnh mịch một mảnh. Đấu 2 giờ kỳ, Nhật Nguyệt Đế quốc, Thái tử Đông Cung. Quyết đứng tại xe lăn sau đó, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trên thiên mạc cái kia thảm thiết một màn. Khi thấy cái kia đi qua chính mình, nghĩa vô phản cố dùng phía sau lưng đón lấy lưỡi dao lúc, thân thể mềm mại của nàng không bị khống chế run lẩy bẩy. Cái kia bị lưỡi đao xuyên qua thân thể kịch liệt đau nhức, cái kia sắp gặp tử vong băng lãnh cùng hắc ám, phản phất lại một lần nữa đem nàng bao phủ. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hô hấp cũng theo đó dồn dập lên, phản phất liền cả đứng dậy đều trở nên khó khăn. Một cái băng lãnh mà hữu lực đại thủ, đột nhiên bánh xe phụ trên ghế rũa ra, bắt được nàng bởi vì sợ hãi mà tay run rẩy. "Đều đi qua." Ngồi trên xe lăn nam nhân kia, âm thanh bình tĩnh đáng sợ. Từ Thiên Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú lên màn trời, trên mặt không có phẫn nộ, không có bi thương, thậm chí không có chút nào gợn sóng. Có, chỉ là một mảnh sâu không thấy đáy âm trầm. Hai chân tàn tật, cái này sớm đã không phải bí mật, nhưng vô nhân đạo. Bốn chữ này lại là hắn gắt gao che, trọng yếu nhất, cũng chí mạng nhất bí mật. Một cái không cách nào nắm giữ dòng dõi đế vương, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa tương lai của đế quốc đem không người kế tục. Mang ý nghĩa hắn tất cả cố gắng, hắn sắp đánh rất xuống vạn dặm giang sơn, cuối cùng đều sẽ vì người khác làm áo cưới. Ý vị này, những địch nhân kia sẽ có được một cái hoàn mỹ nhất dao động hắn thống trị căn cơ mở cớ. Hắn trù mưu nhiều năm như vậy, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chỉ lát nữa là phải đi đến một bước cuối cùng. Lại bị này đáng chết màn trời, đem hắn lớn nhất điểm yếu, cứ như vậy trần truồng, bại lộ ở người trong thiên hạ trước mặt. Chuyện này với hắn sắp triển khai đại kế, sẽ tạo thành cỡ nào khó mà lường được ảnh hưởng. Từ Thiên Nhiên ánh mắt trở nên càng băng lãnh. Trong con ngươi thâm thúy, lập lòe người bên ngoài xem không hiểu che lấp. Đấu 2 giờ kỳ. Chính như Từ Thiên Nhiên sở liệu. Làm vô nhân đạo bốn chữ này, từ trong màn trời cái kia ngự ý trong miệng run rẩy nói ra lúc. Toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc, trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Trời ạ, thì ra chân tướng năm đó, là như vậy. Ta liền nói, Thái tử Điện Hạ trước kia là bực nào nhân nước yêu dân, làm sao có thể trong vòng một đêm, liền biến thành có dụng tâm khác ngụy quân tử. Thì ra, cũng là những cái kia đáng chết quý tộc ở sau lưng dở trò quỷ. Bọn hắn mới thật sự là ưu ác tính. Quá thảm. Điện Hạ hắn. Quá thảm a. Vì chúng ta những bình dân này, đắc tội tất cả quý tộc, cuối cùng lại rơi phải kết quả như vậy. Trong lúc nhất thời, vô số từng nghe tin lời đồn, thậm chí tại trước kia đã từng theo gió nhục mạ qua Từ Thiên Nhiên dân chúng. Bây giờ đều xấu hổ cúi đầu, trong lòng tràn đầy hối hận cùng tự trách. Bọn hắn nhìn xem trên thiên mạng, cái kia nằm ở giường bệnh phía trên, ánh mắt trống rỗng, mất hết can đảm thanh niên, phảng phất thấy được một cái anh hùng mạt lộ bi kịch. Một cố đến trầm ấy náy cùng thương hại, tại dân gian cấp tốc lên men. Vô số người lòng đầy căm phẫn, vô số người bóp cổ tay thở dài. Bọn hắn đối với Từ Thiên Nhiên tao ngộ, cảm nhận được vô tận tiếc nuối cùng thông cảm. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, vị kia thái tử điện hạ đã trải qua cỡ nào đau tê tâm liệt phế đắng. Phản ứng của dân chúng, Từ Thiên Nhiên cũng không biết. Coi như biết, hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể cười bỏ qua. Màn trời phía trên, cái kia đoạn hắc ám ký ức còn tại vô tình phát hình. Ta tự giam mình ở trong tầm cung, dòng dã 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày, ta không có ăn uống gì, không có uống thủy, thậm chí không có chợp mắt. Ta cứ như vậy lặng lặng nằm ở trên giường, giống một bộ thi thể lạnh băng, tùy ý hắc ám đem ta thôn phệ. Ta thua, thua thất bại thảm hại, thua thương tích đời mình. Ta nhân đức, lý tưởng của ta, ta cái kia buồn cười mộng tưởng, bị thực tế thiết quyền đập nát ấy. Tại trong bóng tối vô tận cùng tĩnh mịch, ta không biết mình nằm bao lâu. Thẳng đến có một ngày, ta dùng khàn khàn lập tức chính mình cũng cảm thấy thanh âm xa lạ, đối với bên người người hầu hạ một mệnh lệnh. Đi, đem thái phó mời đến. Ta không biết mình tại sao phải gặp hắn, có lẽ là muốn nhìn một chút hắn rêu cận sắc mặt, lại có lẽ chỉ là muốn tìm người tới vì ta cái này thật đáng buồn buồn cười nhân sinh vẽ lên một cái dấu chấm tròn a. Rất nhanh, thân ảnh quen thuộc kia liền xuất hiện ở Từ Thiên Nhiên cửa tầm cung. Thái tử thái phó trên mặt nhìn không ra quá nhiều bi thương, chỉ có một loại phảng phất sớm đã dự liệu được hết thể bình tĩnh cùng tăng thương. Hắn không có hành lễ, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn xem cái này hình dung tiêu thụy như là cái sắc không hồn tầm thường Từ Thiên Nhiên. Hắn không hề nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó chờ đợi. Hai người không nói gì nhau, đè nén trầm mặc trong không khí lan tràn. Rất lâu, rất lâu, vẫn là Từ Thiên Nhiên trước tiên phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia đã từng con ngươi trong suốt như nước, bây giờ lại là một mảnh mất đi cho tàn. Hắn nhìn mình lão sư, môi khô khốc giật giật, phát ra một tiếng phảng phất đến từ vực sâu tự dễ ước. Thái phó, ngươi giả. Nói xong, hắn khẽ động quẹ miệng, tựa hồ muốn cười, lại so khóc còn khó nhìn. A, ta cũng giả. Khi xưa hăng hái, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền bị hủy hoại đến không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại một bộ bị tuyệt vọng lấp đầy sắc không. Thái tử thái phó ánh mắt cuối cùng có một tia ba động, nhưng hắn vẫn không có an ủi, cũng không có trách cứ. Hắn chỉ là thật sâu nhìn xem Từ Thiên Nhiên, dùng một loại gần như giọng mê sảng, nhẹ giọng hỏi: "Thái phó, ta nên như thế nào xử lý?" Hỏi ra câu nói này thời điểm, ta đã lòng như cho nguội. Ta biết rõ, mình đã đại thế đã mất, một cái hai chân tàn tật, vô nhân đạo, còn đã mất đi dân tâm cùng quý tộc cùng hộ thái tử, chờ đợi ta chỉ có bị truất phế, tiếp đó bị nhốt đến chết cái này một cái kết cục. Ta hỏi hắn, bất quá là cái sắc không hồn một dạng bản năng thôi. Nhưng mà, thái tử thái phó trả lời, lại hoàn toàn ngoài Từ Thiên Nhiên dự kiến. Hắn không có trả lời vấn đề của ta, thậm chí không có nhìn Từ Thiên Nhiên cặp kia tàn phế chân. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem Từ Thiên Nhiên ánh mắt, phảng phất muốn xem thấu cỗ này tàn phá túi ra, nhìn thẳng viên kia đã chết tâm. Sau một hồi lâu, hắn dùng bình tĩnh ngữ khí, hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề. Điện hạ, lao thần chỉ muốn hỏi ngài một câu nói. Thái phó âm thanh bình ổn mà hữu lực, gàn từng chữ đều đánh tại Từ Thiên Nhiên viên kia đã chết trong lòng. Ngài phải chăng còn tin tưởng ngài ban sơ giấc mộng kia? Chương 91, đột một ngày, phải chăng còn tin tưởng ngài ban sơ giấc mộng kia? Khi thái phó vấn đề nhẹ nhàng bay vào Từ Thiên Nhiên trong hai lúc, trong tầm cung, cái kia phiến tĩnh mịch trầm mặc bị một đạo đột một phảng phất cú vọ để huyết một dạng tiếng cười phá tan thành từng mảnh. Ha ha ha, ta cười. ta nhìn trước mắt vị này đầu đầy tóc bạc, nhưng như cũ tính toán từ trong ta cỗ này tàn phá thể xác, khai quật ra một tia hỏa tinh lão nhân, cười ngã nghiêng ngã ngửa, cười nước mắt đều chảy ra. Mộng tưởng, ta tái diễn cái từ này, chỉ cảm thấy nó là đời ta nghe qua, buồn cười nhất, ác độc nhất chê cười. Thái phó a thái phó, ngươi nhìn ta bộ dáng bây giờ. Ta chỉ mình cái kia không cảm giác chút nào hai chân, chỉ mình cỗ này cũng không còn cách nào được xưng là nam nhân thân thể tàn phế, âm thanh bởi vì kích động mà trở nên bén nhọn, tràn đầy vô tận niệm mai cùng cứu hận. Thái phó, ta đã từng cho là, giấc mộng của ta, là thiết lập một cái nhân đức chi quốc, để cho vạn dân quy tâm, tứ hải thần phục. Vì thế, ta trả ra ta hết thảy. Nhưng kết quả đây, ta cuối cùng hiểu rồi. Dân chúng, là ngu xuẩn. Bọn hắn là cỏ đầu tường, gió thổi nghiêng ngả. Ai cho bọn hắn chỗ tốt, bọn hắn liền cùng ai đi. Bọn hắn kính yêu không đáng một đồng, sự phản bội của bọn họ cũng nhẹ như lông hồng. Mộng tưởng, từ đầu đến cuối, cũng chỉ là ta một người, mong muốn đơn phương A. Nói đến đây, thái tử thái phó cái kia trương đầy nếp nhăn mặt mò, triệt để phai nhạt xuống. Trong mắt của hắn sau cùng một tia chờ mong, cũng theo từ thiên nhiên lời nói này, triệt để dập tắt. Hắn biết, vị này hắn nhìn xem lớn lên thiếu niên, viên tia chân thành chi tâm, đã triệt để nát. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, phản phất không đành lòng lại nhìn. Có lẽ, chính mình thật sự sai. Có lẽ, chính mình không nên tại hắn lúc tuyệt vọng nhất, lại dùng cái kia hư vô mở mịt mộng tưởng, tới kích động hắn. Trong tầm cung, lại một lần nữa lâm vào làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Nhưng mà, ngay tại thái tử thái phó chuẩn bị quay người rời đi, để cho hải tử đáng thương này tự mình liếm láp vết thương lúc, đạo kia vốn nên mất hết can đảm âm thanh, lại một lần, sâu kín vang lên. Nhưng mà, ân. Thái tử thái phó mở tròn mắt, kinh ngạc nhìn về phía trên giường từ thiên nhiên. Chỉ thấy cái kia vốn nên lòng như cho ngụy thanh niên, chẳng biết lúc nào, đã chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt của hắn, vẫn là cái kia phiến bệnh tái nhợt. Nhưng ánh mắt của hắn, lại thay đổi. Cái kia phiến tĩnh mịch cho tàn phía dưới, một điểm đỏ tươi hỏa tinh, đang tại lặng yên sáng lên. Không còn là trước đây suy yếu cùng khàn khàn, mà là tràn đầy làm cho người không rét mà run, gần như điên dại một dạng kiên định. Ta vẫn như cũng phải hoàn thành giấc mộng kia. Ta muốn thống nhất đại lục, ta phải kết thúc cái này kéo dài vạn năm cửu hận. Ta muốn thiết lập một cái trước nay chưa có, cường thịnh đế quốc. Chỉ là, thực hiện phương thức của nó, cần sửa lại một chút. Thái phó đông nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem trước mắt cái này phảng phất tại trong nháy mắt thoát thai hoàn cốt thanh niên. Chỉ nghe từ thiên nhiên dùng một loại lạnh giá đến cực hạn, nhưng lại điên cuồng đến mức tận cùng ngữ khí, tiếp tục nói: "Nhân đức. Nhân đức là lưu cho người thắng viết sách sử dụng. Ở trước đó, ta cần chính là đao, là kiếm, là phản bội, là âm mưu, là có thể để cho tất cả mọi người đều ngậm miệng, đều quỳ xuống lực lượng tuyệt đối. Dân chúng không cần biết chân tướng, bọn hắn cũng không xứng biết. Bọn hắn chỉ cần một cái kết quả, một cái thống nhất, hòa bình, có thể để cho bọn hắn ăn no mà cấm thế giới. Mà ta sẽ ban cho bọn hắn kết quả này." Đến mức quá trình, những cái kia bẩn thỉu, máu tanh, không từ thủ đoạn hết thảy, đều do một mình ta đến có phụ. Giờ khắc này từ thiên nhiên, triệt để lâm vào một loại cố chấp điên dại. Lý tưởng của hắn chưa chết, chỉ là thông hướng lý tưởng con đường, từ dương quang đại đạo, rơi vào vô gian địa ngục. Thái tử thái phó bị hắn lời nói này, rung động thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Hắn nhìn xem cặp kia thiêu đốt hỏa diễm ánh mắt, trong lúc nhất thời, lại vì đó chấn nhiếp. Hắn thấy được trong một đầu từ vực sâu tuyệt vọng, bỏ ra tới ác quỷ. Một đầu tránh thoát tất cả gông xiềng, sắp cắn nuốt thiên địa tiêu hùng. Đúng lúc này, càng thêm để cho hắn khiếp sợ một màn xảy ra. Ôi, ôi! Từ thiên nhiên thở hổn hển, dùng cặp kia coi như hoàn hảo cánh tay, đông nhiên đào ở mép giường. Hai cánh tay hắn nổi gần xanh, đã dùng hết khí lực toàn thân, kéo lấy cố kia đã hoàn toàn mất đi chi giác nửa người dưới, từng điểm, từ trên giường bò lên xuống. Điện hạ, ngài làm cái gì vậy? Thái phó cực kỳ hoảng sợ, liền vội vàng tiến lên muốn khuyên can. Đừng tới đây! Từ thiên nhiên gầm lên giận dữ, âm thanh khàn giọng, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Ngay sau đó, tại thái phó khiếp sợ không gì sánh nổi trong ánh mắt. Vị này đã từng hăng hái thái tử điện hạ, vị này bây giờ liền cả đứng dậy đều không làm được tàn phế thái tử. Đã dùng hết khí lực toàn thân, kéo lấy chính mình cái kia hai đầu không cảm giác chút nào chân, từng điểm từ trên giường rời xuống. Bịch. Hắn nặng nề mà ngã ở băng lãnh sàn nhà cứng rắn bên trên. Nhưng hắn không có ngừng phía dưới. Hắn dùng hai tay, trên mặt đất gắng sức bò lấy, trên mặt đất gạch bên trên, lưu lại hai đạo chói mắt vết máu. Hắn cứ như vậy, từng điểm, bò tới thái tử thái phó trước mặt. Tiếp đó, dùng hết khí lực toàn thân, cưỡng ép chống lên nửa người trên, đối với mình lão sư thành một cái vô cùng trịnh trọng đại lễ. Cầu thái phó, giúp ta. Nam chữ, tiêu hao hết hắn tất cả khí lực. Cơ thể của từ thiên nhiên mềm nhũn, chật vật tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi sớm đã thấm ướt áo bào của hắn. Điện hạ. Thái phó cũng lại không để ý tới chân kinh, liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ dậy, muốn đem hắn ôm trở về trên giường. Nhưng mà, tay của hắn lại bị từ thiên nhiên gắt gao bắt được. Nghe ta nói, từ thiên nhiên mặc dù suy yếu, lại âm thanh lại rõ ràng đến đáng sợ. Đi, liên hệ những quý tộc kia, nói cho bọn hắn, chỉ cần bọn hắn chịu giúp ta leo lên hoàng vị, ta có thể đáp ứng bọn hắn hết thảy điều kiện. Nói cho bọn hắn, ta có thể hạ chiếu, để cho bọn hắn thừa kế vong thế. Bọn hắn đất phong, vĩnh viễn thuộc về bọn hắn chính mình, đế quốc tuyệt không quan hệ. Ta thậm chí có thể tổ kiến một cái quý tộc nghị hội, trao tặng bọn hắn gạt bỏ hoàng mệnh quyền hạn. Thái phó nghe đến mấy cái này điều kiện, con ngươi kịch liệt co vào. Thế này sao lại là tìm kiếm ủng hộ? Đây rõ ràng là bán nước, là tự chui đầu vào giỏ. Điện hạ, ngài điên rồi. Bọn hắn làm sao có thể đáp ứng? Không, bọn hắn biết. Từ Thiên Nhiên khoe miệng câu lên vẻ lạnh như băng mà quỷ dị nụ cười. Bọn hắn vì cái gì muốn giết ta? Bởi vì ta đã từng xúc động ích lợi của bọn hắn. Nhưng bây giờ ta cái này hai chân tàn tật, vô nhân đạo phế vật, trong mắt bọn hắn là cái gì? Là một cái hoàn mỹ khôi lỗi. Bọn hắn chỉ có thể cho là ta vì bảo trụ thái tử chi vị đã triệt để điên rồi, điều kiện gì cũng dám đáp ứng. Bọn hắn sẽ không kịp chờ đợi, ta đây khôi lỗi nâng lên hoàng vị. Bọn hắn càng là tham lam, càng là tự đại, ta cơ hội lại càng lớn. Càng quan trọng chính là phụ hoàng cho tới bây giờ cũng không có hạ chỉ phế cho ta. Hắn còn đang do dự. Đây chính là ta cơ hội cuối cùng. Thái phó nhìn chằm chằm Từ Thiên Nhiên, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Hắn nhìn xem trước mắt học sinh, lần thứ nhất cảm thấy một tia sợ hãi. Đây là đang cầm mạng của mình đi đọ sức một cái gần như không có khả năng cục diện a. Đây cũng không phải là đánh cược có thể hình dung. Tại vách đá vạn trượng phía trên xiếc DJ, hướng chết mà sinh. Dường như là nhìn ra thái phó do dự, Từ Thiên Nhiên bỗng nhiên cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt. Hắn bỗng nhiên dừng nụ cười, đôi trong mắt kia gắt gao nhìn xem thái tử thái phó. Thái phó, ngươi có biết Thiên Diễn 49, người độn thứ nhất, bọn hắn đều cho là ta đã cùng đường mặt lộ, là cái phải chết quân cờ. Lại không biết trong tuyệt cảnh này còn có một chút hy vọng sống, mà ta liền muốn làm cái kia số một chạy trốn. Thái phó sững sờ tại chỗ, hắn nhìn xem trên mặt đất cái kia hình dung chật vật, lại tản ra trước đây chưa từng thấy khí thế thanh niên, thật lâu không nói gì. Sau một hồi lâu, vị này đầu đầy tóc bạc, một đời đều dâng hiến cho đế quốc lão nhân, chậm rãi sửa sang lại một cái chính mình áo bào. Tiếp đó, hướng về phía trên đất Từ Thiên Nhiên, thật sâu túi xuống chính mình cái kia sớm đã không còn cao ngất eo. Túi giật người. Lão thần, nguyện lấy thân thể tàn phế, vì điện hạ đi đầu. Chương 92, huyết dạ cùng ngày màn phía trên, cái kia đầu đầy tóc bạc lao thái phó, hướng về phía trên mặt đất cái kia hình dung chật vật, lại tản ra ngập trời khí tàn phế thái tử, không người một cái thật sâu đến cùng thời điểm. Toàn bộ màn trời trong ngoài đều lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Lão thần, nguyện lấy thân thể tàn phế, vì điện hạ đi đầu. Đấu 2 giờ kỳ, Nhật Nguyệt Đế quốc dân chúng, triệt để á khẩu không trả lời được. Bọn hắn kinh ngạc nhìn trên thiên mạc cái kia từ địa ngục bò lại tới thái tử, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Trong đám người, không phải là không có lòng dạ khó lường người, muốn bỏ đá xuống giếng, chào phúng Từ Thiên Nhiên ngây thơ cùng ngũ xuẩn. Nhưng bọn hắn giọng điệu cứng rắn đến miệng bên cạnh, liền bị người chung quanh một đạo băng lãnh chất vấn cho chặn lại trở về. Nếu đổi lại là ngươi, gia tộc bị hủy, thủ tộc tương tàn, chính mình biến thành phế nhân, một đời tín ngưỡng sụp đổ, chúng bạn xa lánh, ngươi lại có thể so với hắn làm được càng tốt sao? Một câu nói làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Trong lòng tự hỏi, nếu là đổi chỗ mà xử, trong bọn họ tuyệt đại đa số người chỉ sợ ngay cả từ trên giường bỏ dậy dũng khí cũng không có. Mà nam nhân kia không chỉ có bỏ lên, còn muốn kéo lấy bộ dạng này thân thể tàn phế, đem toàn bộ thế giới đều kéo vào trong hắn báo thù liệt diễm. Đấu nhất thời kỳ, Vũ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện. Bị Đông nhìn xem trên thiên mạc cái kia hai con người thiêu đốt lên lửa phục thù thanh niên, khoe miệng chậm rãi khơi gợi lên vẻ lạnh như băng độ cong. Đó là một loại thấy được đồng loại thưởng thức, thật là một cái có ý tứ nam nhân. Nàng nhẹ giọng nói nhỏ, màu tím trong đôi mắt đẹp lập lòe khắc thường hào quang. Nàng phảng phất thấy được khi xưa chính mình, đồng dạng là rơi xuống vực sâu, đồng dạng là tín ngưỡng sụp đổ, đồng dạng là lựa chọn một đầu không bị thế nhân lý giải, đầy bùi gai cùng máu tươi con đường. Nhân đức, đó bất quá là kẻ yếu bản thân an ủi hoang luôn. Cương giả chân chính, chưa từng thiết vu hướng thế giới giảng giải chính mình. Bị Đông bưng chén rượu lên, xa xa mà đối với màn trời bên trong cái thân ảnh kia, nhẹ nhàng một tính. Vì cái kia chết đi, ngây thơ thái tử, cũng vì cái này tân sinh, sắp nhấc lên gió tanh mưa máu kiêu hùng. Màn trời phía trên, hình ảnh lưu chuyển. Thái phó, trung quy là không có cô phụ kỳ vọng của ta. Vẹn vẹn qua một ngày, hắn liền lần nữa đi tới tẩm cung của ta, hơn nữa, mang đến một cái đủ để quyết định ta sinh tử tin tức. Trong tấm hình, thái tử thái phó trên mặt mang theo một tia không che giấu được mọi mệt, nhưng ánh mắt lại sáng kinh người. Điện hạ, những người kia đáp ứng. Thái phó trên mặt mang theo một tia thần sắc phức tạp khó hiểu. Hết thảy cũng như ngài sở liệu, bọn hắn đáp ứng. Nghe được kết quả này, ta tuyệt không ngoài ý muốn. Khoe miệng của ta câu lên vẻ nụ cười lạnh như băng. Tham lam là mồi nhử tốt nhất. Thái phó tiếp tục nói, bọn hắn đáp ứng, chỉ cần ngài có thể ngồi vững vàng vị trí này, ngài phía trước hứa hẹn hết thảy, bọn hắn đều biết giúp ngươi thực hiện. Nhưng mà, bọn hắn cũng có một cái điều kiện. Bọn hắn muốn nhìn một chút, ngài có phải không có thể vì chính mình đòi lại một cái công đạo. Chỉ cần ngài có thể xử lý hảo chuyện này, để cho bọn hắn nhìn thấy ngài giá trị, bọn hắn liền sẽ đồng ý ngài tất cả điều kiện, toàn lực ủng hộ ngài, ngồi vững vàng cái này thái tử chi vị. Lời nói này, tràn đầy cao cao tại thượng bố thí cùng ngạo mạn. Những quý tộc kia, liền như là tại trong đấu thú trường, có chút hăng hái mà nhìn xem một đầu đã mình đầy thương tích sư tử, muốn nhìn một chút nó tại trước khi chết, còn có thể không bộc phát ra sau cùng huyết tính. Bọn hắn đang chờ một hồi cho hay. Hảo. Nhưng mà, trên xe lăn Từ Thiên Nhiên, chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ. Trên mặt, không có nửa phần bị nhục nhã phẫn nộ. Hắn không chút do dự chuyển động xe lăn lốt xe. Cái kia trầm trọng bánh xe gỗ, trên sàn nhà phát ra kẹt kẹt âm thanh, phản phất một đầu thức tỉnh hung thú, tại hoạt động lấy chính mình gân cốt. Thẩm cung đại môn, im lặng hướng hai bên mở ra. Ngoài cửa, băng lanh dưới ánh trăng, một đội thân mang màu đen trọng giáp võ sĩ, sớm đã im lặng chờ đợi ở nơi đó. Nhìn thấy Từ Thiên Nhiên xe lăn xuất hiện, bọn hắn bá một tiếng, vì một chân trên đất, động tác chỉnh tề như một, không có phát ra một tia dư thừa âm thanh. Bọn hắn là ta lá bài tẩy sau cùng, là ta tại danh vọng lúc thích nhất, từ những cái kia bị quý tộc lấn ép bình dân trong gia đình, tự mình chọn lựa, tự mình giúp đỡ, một tay để bạt lên thân vệ. Bọn hắn chỉ chung với một mình ta. Từ Thiên Nhiên thao túng xe lăn, chậm rãi đi tới nơi này đội hắc giáp võ sĩ trước mặt. Ánh mắt của hắn từ mỗi người kiên nghị trên mặt đảo qua, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Tối nay ta muốn làm một kiện đủ để được ghi vào sử sách điên cuồng sự tình. Lần này đi, các ngươi thập tử vô sinh. Các ngươi có muốn bồi ta phong thượng thanh này? Không có người trả lời. Đáp lại hắn là toàn thể võ sĩ bỗng nhiên rút ra bên hông trường đao, lưới đao ở dưới ánh trăng phản xạ ra xâm nhiên hàn mang. Nguyện vì điện hạ tử chiến. Chỉnh tề như một gầm nhẹ, tràn đầy chân thật đáng tin quyết tuyệt. Hảo. Từ Thiên Nhiên chậm rãi gật đầu. Đúng lúc này, cầm đầu thị vệ thống lĩnh bước nhanh về phía trước, đem một phong tín hàm hai tay trình lên. Từ Thiên Nhiên tiếp nhận tin, bày ra, cực nhanh nhìn lướt qua. Cái kia trương trên mặt tái nhợt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn chỉ là bình tĩnh đem giấy viết thư một lần nữa xếp lại, tiếp đó dùng một loại lạnh giá đến không có chút nào nhiệt độ âm thanh, hạ đạo kia đủ để cho toàn bộ hoàng cung cũng vì đó run rẩy mệnh lệnh. Mục tiêu, Tam hoàng tử tập cung. Dạ tập. Là đêm. Đêm không trăng, phong cao, giết người đêm. Tam hoàng tử tập cung, đen đuốc sáng trưng, ca múa mừng cảnh thái bình. Hắn tựa hồ hoàn toàn không ngờ rằng, cái kia đã bị phế bỏ thái tử vẫn còn có năng lực đối với hắn phát động phản kích. Phốc phốc. Lưỡi dao xé rách huyết đục âm thanh, là như vậy thanh thúy. Hắc giáp vệ giống như một đám tử trong địa ngục leo ra tử thần, vô thanh vô thức, vượt qua thành cung, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, cắt đứt tất cả thủ vệ của họ. Không có cảnh báo, không có kêu thảm. Khi tẩm cung đại môn bị một cước đá văng lúc, vị kia ngày bình thường ôn tồn lễ độ, đối với Từ Thiên Nhiên một mực cung kính tam hoàng đệ, đang ôm lấy hai tên xinh đẹp thị nữ, uống say mềm. Ai? Ai dám xông bản hoàng tử? Hắn gầm hét, khi nhìn đến cửa ra vào cái kia ngồi trên xe lăn thân ảnh lúc, im bặt mà dừng. Trên mặt hắn men say, trong nháy mắt phai không còn một mảnh, thay vào đó là vô tận hoảng sợ cũng không dám tin. Hoàng huynh. Từ Thiên Nhiên thao túng xe lăn, chậm rãi lái bảo. Tại phía sau hắn, hắc giáp vệ như tường mà tiến, trong tay nhỏ máu trường đao, phong kín tất cả đường lui. Trong tẩm cung các cơ, vũ nữ, người hầu, sớm đã dọa đến mất hồn mất vía, sủi lơ trên mặt đất. Từ Thiên Nhiên không để ý đến những cái kia tạp ngư, chỉ là lặng lặng nhìn xem vị này hảo đệ đệ. Ngữ khí của hắn vô cùng ôn nhu, giống như là tại cùng hắn lời ong tiếng ve biệt nhà. Tam đệ, ngươi có biết ta vì cái gì mà đến? Hắn mặt không còn chút máu, cơ thể run giống như run rẩy, liên tục khoát tay. Không, không phải ta. Hoàng huynh, ngươi tin ta, thật không phải là ta làm. Từ Thiên Nhiên cười. Hoàng đệ, ngươi còn nhớ rõ sao? Hồi nhỏ, có một lần, ngươi vụng trộm tiến vào phụ hoàng tư phòng, đánh nát hắn yêu mến nhất cái kia sứ thanh hoa bình. Ngươi dọa đến khóc lớn, là ta đứng ra thay ngươi đam hạ tất cả tội lỗi. Nghe đến đó, tam hoàng tử trên mặt nặn ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, tựa hồ nhớ tới những ngày qua ôn hòa. Đúng vậy a, hoàng huynh, ngươi một mực đều đối ta tốt nhất. Từ Thiên Nhiên nụ cười trên mặt càng ôn nhu. Cho nên lần này cũng không ngoại lệ, các ngươi đối ta hảo, ta đều sẽ lấy gấp 10 báo chi. Mà ngươi để cho ta tiếp nhận đau đớn, ta lại có thể nào? Không thêm lần hoàn trả đâu. Ôn nhu lời nói đột nhiên chuyển thành xâm nhiên băng hàn. Tam hoàng tử trên mặt huyết sắc hoàn toàn biến mất. Hắn giống như là bị quất đi tất cả sức lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nơi lũ quần chuyển đến một hồi hôi thối. Ta chậm rãi giơ tay lên, dùng vô cùng bình tĩnh ngữ khí tuyên bố hắn cùng với hắn mạch này cuối cùng kết cục. Sử tử lâm chỉ, đến nỗi tòa cung điện này. Ánh mắt của ta chậm rãi đảo qua trong điện những cái kia bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt thân ảnh, trong thanh âm không mang theo một tơ một hào cảm tình. Từ trên xuống dưới, chó gà không tha. Lời nói lạnh như băng rơi xuống. Hắc giáp tử sĩ thân ảnh giống như quỷ mị tràn vào. Đao quang sáng lên, huyết nhuộm đỏ toàn bộ cung điện. Một đêm này, chú định không ngủ. Chương 93, tìm đường sống trong chỗ chết trời đã sáng. Khi luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu tầng mây, chiếu xuống tòa này bị máu tươi thấm ướt phía trên cung điện lúc, mùi máu tanh nồng nặc vẫn như cũ giống như không tiêu tan âm hồn, chiếm cứ trong không khí. Trong vòng một đêm, một vị hoàng tử tính cả hắn cả nhà tôi tớ đều bị đổ. Tin tức này giống như một hồi 12 cấp chấn động, tại trời còn chưa sáng thời điểm, liền đã đem trọn tòa Nhật Nguyệt hoàn thành, triệt để dẫn bạo. Tất cả mọi người đều biết, đây là thái tử trả thù. Một hồi điên cuồng, máu tanh, bất chấp hậu quả trả thù. Ngay tại trong hoàng thành, lòng người bàng hoàng, vô số đại thần chuẩn bị vào triều, vạch tội vị này điên rồi thái tử thời điểm. Một phần từ thái tử Đông Cung phát ra báo cáo, lấy một loại cường ngạnh đến không được xía vào tư thái, dán đầy đế đô phố lớn ngõ nhỏ. Báo cáo nội dung đơn giản trực tiếp, mỗi một chữ đều mang mùi máu tươi. Cô, Từ Thiên Nhiên, tại đêm qua, cha ra ám sát cô chi phía sau màn thủ phạm chính là tam hoàng tử Từ Mặc là a. Niệm tay túc chi tình, muốn muốn thượng bẩm phụ hoàng, giao cho tông nhân phụ xử trí. Nhưng hắn không chỉ có không biết hối cải, càng muốn lại độ hành hung, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cô, vì cầu tự vệ, bất đắc dĩ, đành phải ngay tại chỗ giết chết. Kỳ tội nên trảm, chết chưa hết tội. Phần này báo cáo, cùng nói là giảng giải, không bằng nói là một phần chiến thư. Một phần vòng qua hoàng đế, vòng qua đế quốc chuẩn mực, lấy thái tử chi danh, tự mình xử quyết hoàng tử, hơn nữa đem ra công khai, đối với hoàng quyền công nhiên khiêu khích. Điên rồi. Thái tử hắn, chết để điên rồi. Đấu nhất thời kỳ. Thất bảo lưu ly tông. Đái Mộc Bạch bọn người nhìn xem trên tiên mạc cái này có thể xưng cử động điên cuồng, cả đám đều trợn mắt hốt mồm. Hắn điên rồi sao? Liền xem như đệ đệ của hắn trước tiên hại hắn, hắn làm như vậy, không phải là triệt để đem hắn phụ hoàng cho tội chết. Mã Hồng Tuấn mặt mũi tràn đầy không dám tin. Đái Mộc Bạch sắc mặt lại là trước nay chưa có ngưng trọng. Cùng là hoàng tử, hắn so bất luận kẻ nào đều biết, từ thiên nhiên nước cờ này, đi được có bao nhiêu hung hiểm, lại có bao nhiêu sao quyết tuyệt. Hắn không phải điên rồi, hắn là muốn đem chính mình ép vào tuyệt lộ. Hắn đây là đang nói cho tất cả mọi người, nhất là những quý tộc kia, hắn đã cùng hoàng đế triệt để không để mặt mũi, lại không nửa điểm chỗ chống vãn hồi. Hắn chỉ có thể dựa vào những quý tộc kia. Vũ Hồn Thành, giáo hoàng điện. Bị Đông nhìn xem màn trời bên trong cái kia ngồi trên xe lăn, lại phảng phất quân lâm thiên hạ thân ảnh. Màu tím trong đôi mắt đẹp, vẻ tán thưởng càng nồng đậm. Hảo một chiêu đập nồi dìm thuyền, hảo một chiêu tìm đường sống trong chỗ chết. Nam nhân này, so bản hoàng tưởng tượng, còn muốn thú vị. Màn trời phía trên, hình ảnh lưu chuyển. Quả nhiên, phụ hoàng tức giận. Hắn hạ lệnh đem ta giam lỏng tại Đông Cung, lấy đi bên cạnh ta tất cả thân vệ, toàn bộ Đông Cung bị vây phải chật như nêm tối. Trên triều đình, tố cáo ta tấu chương, chồng chất như núi. Tất cả mọi người đều biết, phế truất thái tử, chỉ ở phụ hoàng một ý niệm. Ta, tựa hồ đã tuyệt lộ. Trong tấm hình, một gian xa hoa trong mật thất, hơn 10 người mặc hoa phục quý tộc đang nâng chén tương khánh. Ha ha ha. Trở thành. Cái kia từ thiên nhiên, quả nhiên là một cái ngu xuẩn. Vì báo thủ, vậy mà thật sự dám cùng hoàng đế vạch mặt. Hắn bây giờ chính là một đầu bị nổ răng lão hổ, chỉ có thể ngoan ngoãn coi chúng ta khôi lỗi. Cầm đầu một cái lao công tước, bưng chén rượu, trên mặt là không che giấu được đắc ý truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người đều lên cho ta tấu tạo áp lực. Liên nói thái tử điện hạ bị ủy khuất, hoàng đế bệ hạ xử trí bất công. Chúng ta muốn để đôi phụ tử kia triệt để trở mặt thành thù. Hoàng đế càng là muốn phế đi hắn, chúng ta thì càng muốn bảo đảm hắn. Đợi đến thái tử đăng cơ, hừ hừ, nhật nguyệt này đế quốc chính là chúng ta định đoạt. Bọn hắn không chút do dự bắt đầu hành động. Vô số tấu chương giống như tuyết rơi, bay vào hoàng cung. Nội dung khác thường nhất trí, tất cả đều là đang vì từ thiên nhiên kêu bất bình thái tử điện hạ cũng là người bị hại, nhất thời xúc động phẫn nộ, tình có thể hiểu. Tam hoàng tử ám sát thái tử, vốn là đại nghịch bất đạo, chết không hết tội. Bệ hạ bất giận, không được rét lạnh công thần chi tâm a. Một hồi vây quanh thái tử phế lập chính trị phong bạo, trong nháy mắt vét sạch toàn bộ triều đình. Một bên là nổi giận hoàng đế, một bên là toàn lực ủng hộ quý tộc. Mà hết thể này kẻ đầu têu, từ thiên nhiên, bây giờ đang lặng lặng ngồi trên xe lăn. Trong tay, đuốt đuốt một cái con cờ màu đen. Hết thảy đều tại trong kế hoạch của ta. Ta cố ý lộ ra điên cuồng cùng quyết tuyệt, chính là vì để cho bọn hắn tin tưởng, ta đã cùng đường mặt lộ, chỉ có thể trở thành trong tay bọn họ giật dây con rối. Bọn hắn càng là tham lam, càng là tự đại, lại càng sẽ tận hết sức lực ủng hộ ta, đi đối kháng ta phụ hoàng. Phụ tử tương tàn, hoàng quyền sa sút. Cái này, đúng là bọn họ tình nguyện nhất nhìn thấy cục diện. Nhưng bọn hắn không biết là, trên bàn cờ, nguy hiểm nhất quân cờ, thường thường cũng là chí mạng nhất sát chiêu. Ta đang chờ, chờ một thời cơ. Chờ bọn hắn cùng phụ hoàng mâu thuẫn, trở nên gay gắt đến đỉnh điểm. Mấy người tất cả mọi người đều cho là, ta con cờ này, sắp bị quét ra bàn cờ một khắc này. Thế cục, quả nhiên giống như từ thiên nhiên dự đoán như thế phát triển. Quý tộc tập đoàn cùng hoàng quyền, triển khai giao phong kịch liệt. Toàn bộ Nhật Nguyệt Đế quốc triều đình, trở nên trướng khí mù mịt, dương cung bạc kiếm. Nhật Nguyệt hoàng đế kiên nhẫn, cuối cùng bị làm hao mòn hầu như không còn. Nhưng mà, liền tại đây dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng khẩn yếu con đầu. Một cái thạch phá thiên kinh tin tức, không có dấu hiệu nào từ yên tĩnh trong đông cung truyền ra. Thái tử từ thiên nhiên, nhân họa đắc phúc, tại thời khắc sinh tử khám phá huyền cơ, tu vi tiến nhanh. Đã ở đêm qua, chính thức đột phá hồn thánh bình cảnh, tấn thăng bát hoàn hồn đấu la chi cảnh. Hơn nữa, cách kia trong truyền thuyết phong hào đấu la, cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Vâng. Tin tức vừa ra, toàn bộ Nhật Nguyệt Đế quốc trong nháy mắt thất thanh. Tất cả mọi người đều bị tin tức này chấn động đến mức đầu váng mắt hoa, không thể tin vào tai của mình. Một cái hai chân tàn phế người, sau khi gặp trọng thương như thế, không chỉ không có tu vi lùi lại, ngược lại nhất phi trùng thiên, sáng tạo ra Nhật Nguyệt Đế quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hồn đấu la ghi chép. Đây là bực nào kinh khủng thiên phú, cỡ nào nghịch tiên ý chí. Một cái 20 tuổi không tới chuẩn phong hào đấu la, điều này có ý vị gì? Ta nghĩ, ta phụ hoàng, so bất luận kẻ nào đều phải tin tưởng. Rất nhanh, liên tiếp ý chỉ liền truyền ra. Thái tử từ thiên nhiên, kỳ tài ngút trời, gặp chuyện sau đó, nhân họa đắc phúc, tu vi tiến nhanh, quả thật ta Nhật Nguyệt Đế quốc may mắn. Dương cột nước nhà, đặc biệt ban thưởng kim loại hiếm và cân. Hồn đạo khí trăm cái, Đông cung hộ vệ mở rộng 3 lần. Khắc, tam hoàng tử một mạch, tội ác tày trời, hắn mây cánh. Lấy thái tử toàn quyền xử lý, không cần đấu. Đông cung bên trong, nghe bên ngoài tin tức truyền đến. Từ thiên nhiên ngồi trên xe lăn, khoe miệng chậm rãi khơi gợi lên vẻ lạnh như băng độ cong. Phu hoàng a phụ hoàng, quý tộc a quý tộc. Các ngươi, cuối cùng vẫn là xem thường ta ả chương 94, chủ tính phụ hoàng a phụ hoàng, quý tộc a quý tộc. Các ngươi, cuối cùng vẫn là xem thường ta ả. Cùng ngay màn phía trên, từ thiên nhiên cái kia trương thương bạch mà trên khuôn mặt tuấn mỹ, chậm rãi câu lên một màn kia băng lãnh mà đùa cợt đường cong lúc. Màn trời bên ngoài, vô số người xem, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương cổ sông thẳng đỉnh đầu. Thắng. Hắn vậy mà thật sự lấy sức một mình, tại dạng này một hồi phải chết trong ván cờ, ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu. Cái này hai chân tàn phế thái tử, dùng điên cùng nhất, cũng tối quyết tuyệt thủ đoạn, hướng toàn bộ Nhật Nguyệt Đế quốc tuyên cáo hắn quay về. Phu hoàng ban thưởng, quý tộc thỏa hiệp, triều thần im lặng. Đây hết thảy, bất quá là trước khi mưa báo tới, yên lặng ngắn ngủi. Đông cung bên trong, Từ Thiên Nhiên ngồi trên xe lăn, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ cái kia luận trong trẻo lạnh lùng mặt trăng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Ta thắng hiệp một, nhưng cái này xa xa không đủ. Bây giờ ta đây, giống như là đứng tại bên bờ vực, nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực căn cơ chưa ổn, một bước đạp sai, chính là vạn kiếp bất phục. Phu hoàng đối với ta, là thưởng thức, là kiêng kỵ, nhưng càng nhiều, là lợi dụng. Hắn cần ta cái này đầy đủ đao sắc bén, đi thay hắn gạt bỏ những ngày kia ích tọa đại quý tộc môn thiện. Mấy người đao dùng cùn, hoặc là uy hiếp được chính hắn, hắn sẽ không chút do dự đem ta gãy. Mà những quý tộc kia, mặc dù bị ta lừa, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cho rằng, ta cái này tàn phế thái tử, không thể rời bỏ ủng hộ của bọn hắn. Bọn hắn tạm thời nhượng bộ, chỉ là vì chờ đợi một lần, đem ta triệt để thôn vệ cơ hội. Bọn hắn đều đang đợi. Mà ta, sao lại không phải đang chờ? Bàn cờ đã dọn xong, quân cờ cũng đã trở thành. Kế tiếp, ta muốn làm, chính là tại trên chương này bàn cờ to lớn, rơi xuống chính ta quân cờ. Hình ảnh lưu truyền. Tại triệt để ngồi vững vàng thái tử chi vị sau ngày thứ ba. Ta bắt đầu lấy thái tử thân phận, thường xuyên triệu kiến những cái kia đã từng ủng hộ qua ta quý tộc. Đông cung bên trong, ca múa mừng cảnh thái bình, rượu ngon món ngon, ăn uống linh đình. Từ Thiên Nhiên ngồi trên xe lăn, trên mặt mang đắc chí vừa lòng nụ cười, hướng bọn hắn hứa hẹn càng nhiều lợi ích, miêu tả càng tốt đẹp hơn bản kế hoạch. Từ Thiên Nhiên biểu hiện giống một cái mới vừa từ trong tuyệt cảnh lập bàn, liền không kịp chờ đợi muốn hưởng thụ thành quả thắng lợi của bọn người trẻ tuổi. Nhìn xem những quý tộc kia trên mặt cái kia nụ cười rối trá, cùng đáy mắt chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất khinh miệt, Từ Thiên Nhiên trong lòng cười lạnh. Đúng, chính là như vậy. Thỏa thích khinh thị ta đi, coi ta là thành một cái không có các ngươi ủng hộ, liền cái gì cũng sai khôi lỗi. Các ngươi càng là khinh địch, đao của ta mới có thể mài đến càng nhanh. Trời tối người yên, đưa tiễn cuối cùng một nhóm minh hữu sau đó, đông cung ồn ào náo động rút đi, khôi phục tinh mịch. Một cái hắc giáp thị vệ đẩy Từ Thiên Nhiên xe lăn, xuyên qua sâu thẳm hành lang, đi tới một chỗ bí ẩn thiên điện. Trong điện, sớm đã có một cái người mặc ngân sắc đem khải, khuôn mặt cương nghị trung niên nhân, chờ đợi thời gian dài. Từ Thiên Nguyên, Nhật Nguyệt Đế quốc tinh nhuệ nhất hồn đạo sư đoàn Hoàng Long hồn đạo sư đoàn đương nhiệm đoàn trưởng, cũng là tộc huynh của ta. Lúc trước đoạt đích chi tranh bên trong, hắn một mực duy trì trung lập, cũng không thiên vị ta, cũng không ngã về bất luận một vị nào hoàng tử, chỉ thuần phục tại hoàng thất. Cũng chính bởi vì như thế, hắn mới là ta bây giờ duy nhất có thể lấy tranh thủ sức mạnh. Nhìn thấy Từ Thiên Nhiên đi vào, Từ Thiên Nguyên lập tức đứng dậy, hướng về phía Từ Thiên Nhiên chào theo tiêu chuẩn quân lễ, nhưng trên mặt lại không biểu tình gì. Điện hạ. Từ Thiên Nhiên không cùng hắn hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề. Tộc huynh, ngươi thấy được, phu hoàng già, quý tộc thế lớn, hoàng quyền xa xút, đã là tất nhiên. Người ta đồng xuất một mạch, có vinh cùng linh, có nhục cùng đủ. Giúp ta, cũng là đang giúp ngươi chính mình. Từ Thiên Nguyên lông mày hơi nhíu lên. Điện hạ, Hoàng Long Hồn đạo sư đoàn chỉ nghe mệnh tại bệ hạ. Từ Thiên Nhiên cười. Ta không cần Hoàng Long Hồn đạo sư đoàn nghe lệnh tại ta. Ta chỉ cần, trong tương lai cái nào đó thời khắc mấu chốt, nó có thể nghe không được một ít mệnh lệnh, như vậy đủ rồi. Từ Thiên Nguyên con ngươi đông nhiên có rụt lại. Hắn trầm mặc rất lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu một cái. Hảo. Ngày thứ hai, tào triều. Từ Thiên Nhiên ngồi lên xe lăn, xuất hiện ở trên Kim Loan Điện. Tại tất cả triều thần hoặc thông cảm, hoặc nhẹ miệt, hoặc nhìn có chút hả hê trong ánh mắt, Từ Thiên Nhiên hướng phụ hoàng đưa ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được thỉnh cầu. Phụ hoàng, nhi thần lần này gặp chuyện, cảm giác sâu sắc lực lượng hộ vệ chi không đủ. Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng cho phép nhi thần dẫn đầu tổ kiến một chi hồn đạo sư đoàn, lấy hộ vệ nhi thần chu toàn. Vừa mới nói xong, trên triều đình trong nháy mắt sôi trào. Một cái lao công tức lập tức đứng dậy, đau lòng nhức óc nói: Điện hạ, tuyệt đối không thể. Ngài chính là quốc chi thái tử, tự có Hoàng Long hồn đạo sư đoàn hộ vệ. Khắc xây tư binh, tại lý không hợp a. Tại lý không hợp. Ta xem là cho các ngươi trưởng khống không hợp a. Phản đối thanh âm liên tiếp. Liền trên long ỷ phụ hoàng, lông mày cũng hơi hơi nhíu lên, rõ ràng đối với Từ Thiên Nhiên giá cá được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu, có chút bất mãn. Từ Thiên Nhiên đối với cái này sớm đã coi đoán trước, chỉ là cười nhạt một tiếng. Chư vị đại nhân quá lo lắng. Cô tổ kiến chi này hồn đạo sư đoàn, cũng không phải là vì tranh quyền đoạt lợi, chỉ là vì tự vệ. Thú hổ, chi này hồn đạo sư đoàn có chút đặc thù. Từ Thiên Nhiên dừng một chút, ánh mắt đảo qua toàn trường, chậm rãi phun ra làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm lời nói. Cô quyết định, chi này hồn đạo sư đoàn đem toàn bộ từ nữ tử tạo thành. Tên đoàn liền kêu Hỏa Phượng, mà đoàn trưởng ứng cử viên cô cũng đã nghĩ kỹ, liền từ cô thị nữ quyết tới đảm nhiệm. Lời vừa nói ra, toàn bộ triều đình đầu tiên là yên tĩnh như chết, lập tức bộc phát ra một hồi không đè nén được tiếng chê cười. Nữ tử hồn đạo sư đoàn, ha 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 ha, thái tử điện hạ chẳng lẽ là đang nói giỡn, để cho một đám nữ nhân tới làm hộ vệ, vẫn là để một cái không có danh tiếng gì thị nữ làm đoàn trưởng, thực sự là chưa từng nghe thấy. Lúc trước còn kịch liệt phản đối quý tộc đám đại thần, bây giờ toàn bộ đều đổi lại một bộ xem kịch vui biểu lộ. Theo bọn hắn nghĩ, ta cái này tàn phế thái tử, sau khi đã trải qua sinh tử đại kiếp, sợ là đã bắt đầu trầm mê ở nữ sắc. Tổ kiến một chi nữ tử vệ đội, nói trắng ra là, bất quá chỉ là nghĩ mở rộng một chút chính mình hậu cung thôi. Loại chuyện này, đối bọn hắn mà nói, chẳng những không có uy hiếp, ngược lại nhạc kiến kỳ thành. Một cái trầm mê tiểu sắc thái tử, dù sao cũng so một cái dã tâm bừng bừng thái tử, dễ khống chế hơn nhiều lắm. Quả nhiên, vừa rồi tên kia phản đối kịch liệt nhất lao công tước, lập tức đổi phó sắc mặt, vuốt vuốt tròm râu cười nói: "Ân, điện hạ cử động lần này, ngược lại cũng rất có ý mới. Nếu là vì điện hạ an toàn, lão thần tán thành. Chúng thần tán thành." Trên long ỷ, Lão hoàng đế nhìn xem cái này hoang đường một màn, mày nhíu lại phải sâu hơn. Nhưng cuối cùng, hay không kiên nhẫn bảy khoát tay. Chuẩn. Tay cầm binh quyền sau đó, Từ Thiên Nhiên bước thứ ba cờ, cũng lặng yên rơi xuống. Đêm bia, thư phòng. Một cái toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào thân ảnh, giống như quỷ mị, vô thanh vô tức xuất hiện tại trước mặt Từ Thiên Nhiên. Hắn quỳ một chân trên đất, đưa lên một quyển màu đen quyển trục. Điện hạ, bên kia. Đáp lời. Từ Thiên Nhiên tiếp nhận quyển trục, chậm rãi bày ra. Phía trên chỉ có một chữ, cùng một cái địa điểm. Có thể. Từ Thiên Nhiên đem quyển trục đặt ở trên ánh nến, lặng lặng nhìn xem nó hóa thành cho tàn. Rất tốt. Thánh Linh Giáo. Là thời điểm đi cùng bọn hắn gặp mặt một lần. Chương 96, Thánh Linh Giáo. Một đám lấy đùa bỡn linh hồn, chế tạo sát lục làm thú vui điên rồ. Nhưng ở trong mắt ta, bọn hắn lại là một cái dùng tốt nhất đao. Cùng ngay màn bên trên hình ảnh, theo Từ Thiên Nhiên độc thoại, chậm rãi hoán đổi đến một chỗ âm trầm, đổ nát miếu cổ lúc. Hai cái thời đại người xem, cũng không khỏi tự chủ nín thở. Miếu cổ bên trong, mạng nhện trải rộng, tựa thần sụp đổ. Trong không khí tràn ngập một cỗ hỗn tạp mục nát cùng máu tanh hôi thối, băng lạnh âm phong trong điện xoay quanh, phát ra ô ô tiếng quỷ khóc. Chính giữa, Từ Thiên Nhiên một thân một mình, lặng lặng mà ngồi tại trên xe lăn. Hắn cái kia mặt mũi tái nhợt, tại cái này âm trầm hoàn cảnh làm nổi bật phía dưới, lại so với cái kia trong truyền thuyết quỷ mị, còn muốn lộ ra bình tĩnh, cùng thong dong. Ở phía sau hắn, không có một gã hộ vệ. Hắn cứ như vậy thản nhiên đem chính mình đặt đầm rồng hang hổ bên trong. Ở mảnh này đất trống trung ương, một thân ảnh màu đen, sớm đã như ưu linh chờ ở nơi đó. Người kia toàn thân đều bao phủ tại trong hắc bào thùng thình, thấy không rõ khuôn mặt, quanh thân tản ra một cỗ làm cho người nôn mửa tà ác cùng không rõ khí tức. Phản phất bản thân hắn, chính là do thế gian này thuần túy nhất ác ý ngưng kết mà thành. Thánh Linh Giáo chủ, Trung Ly Ô. Đương thời tà hồn sư đỉnh điểm, 9 cấp hồn đạo sư, 98 cấp siêu cấp đấu la. Một cái, chân chính đứng ở nhân gian đỉnh điểm quái vật. Từ Thiên Nhiên dừng lại xe lăn, nhìn thẳng hắn. Cho dù cách áo bào đen, Từ Thiên Nhiên dạ có thể cảm nhận được cặp kia dấu ở trong bóng tối, tràn đầy tham lam, xem kỹ cùng sát ý con mắt. Khang khang, khô khốc, giống như hai khối giấy giáp đang ma sát âm thanh, từ dưới hắc bào chuyển đến. Thái tử điện hạ, thực sự là thật to gan. Độc thân đi gặp, chẳng lẽ liền không sợ, bản tọa nhường ngươi. Có đến mà không có về sao? Kèm theo lời của hắn, một cỗ âm u lạnh leo đến mức tận cùng sát khí, giống như thực chất hàn lưu, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm mét. Không khí nhiệt độ chợt hạ xuống. Trên mặt đất, thậm chí ngưng kết ra một tầng băng xương thật mỏng. Sát khí, thực sự là được cười. Một cái liền sinh tử đều sớm đã không để ý người, như thế nào lại sợ hãi cái chết uy hiếp? Từ Thiên Nhiên ngồi trên xe lăn, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có giơ lên một chút, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Giáo chủ nếu là muốn giết ta, cũng sẽ không hẹn ta tới đây. Chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Thời gian của ta rất quý giá. Từ Thiên Nhiên bình tĩnh, dường như để cho Trung Ly Ô hữu chút ngoài ý muốn. Dưới hắc bào khí tức trở nên càng thêm âm u lạnh lẽo. Kiệt 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 kiệt. Một hồi rợn người tiếng cười quái dị vang lên. Đều nói thái tử điện hạ bị ám sát sau, tính tình đại biến, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tất nhiên điện hạ sảng khoái như vậy, vậy bản tọa cũng không vòng mèo tử. Ngươi muốn cùng ta Thánh Linh Giáo hợp tác, có thể. Nhưng bản tọa, dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Một cái ngay cả lộ đều không chạy được tàn phế, lại có thể cho bản tọa mang đến cái gì? Lời còn chưa dứt, một cỗ âm u lạnh lẽo, tà ác, tràn đầy tuyệt vọng cùng cừu hận khí tức tinh thần lực, giống như vô hình thủy triều, đột nhiên hướng Từ Thiên Nhiên cuốn tới. Vô số oan hồn kêu rên, điên cuồng nói mớ, tuyệt vọng nguyền rủa, trong nháy mắt tại Từ Thiên Nhiên trong đầu băng rội, tính toán xé rách ý chí của hắn, đem hắn kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Vẫn là ngoan ngoãn làm bản giáo chủ khôi lỗi a. Đúng lúc này, ngang, một tiếng phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang, tràn đầy uy nghiêm vô thượng cùng bá đạo long âm, ở vang vang rội. Sau một khắc, một đầu cực lớn đến không cách nào hình dung màu tím cự long hư ảnh, tại Từ Thiên Nhiên sau lưng, lóe lên một cái rồi biến mất. Một đôi tử kim sắc cực lớn tụ đồng, chậm rãi mở ra. Tím Hoàng Diệt Thiên Long. Tại này cổ chí cao vô thượng long uy trước mặt, Trung Ly Ô cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tà ác tinh thần lực, giống như là gặp liệt dương băng tuyết, trong nháy mắt sụp đổ, tan thành mây khói. Những cái kêu rên oan hồn, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bị cái kia bá đạo long uy ép trở thành thuần túy nhất hư vô. Ân. Trong cổ miếu, Trung Ly Ô cái kia bao phủ tại dưới hắc bảo thân thể, run lên bần bật. Cặp kia giấu ở mũ trùm dưới bóng tối ánh mắt, lần thứ nhất toát ra không cách nào che giấu kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn có thể cảm giác được, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, một cô bá đạo đến mức tận cùng ý chí, giống như quân vương buông xuống, trực tiếp xé nát tinh thần của hắn xâm lấn. Uy thế như vậy, hắn chỉ ở trong truyền thuyết đỉnh cấp long tộc trên thân vũ hồn cảm thụ qua. Cái này tàn phế thái tử, tuyệt không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Từ Thiên Nhiên lặng lặng nhìn xem hắn, trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười. Giáo chủ, thăm dò kết thúc. Bây giờ, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện, tương lai của chúng ta. Trung Ly Ô trầm mặc. Cái kia cố quanh quẩn tại quanh người hắn khí tức tà ác, thu liệm rất nhiều. Hắn nhìn Từ Thiên Nhiên ánh mắt, cũng từ trước đây khinh miệt, đã biến thành sâu đậm kiên kỵ cùng ngưng trọng. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Ngươi muốn làm sao hợp tác? Rất đơn giản. Từ Thiên Nhiên thao túng xe lăn, di chuyển về phía trước thêm vài phần, phản phất đang hướng hắn bày ra thành ý, nhưng nói ra lại tràn đầy chân thật đáng tin mệnh lệnh giọng điệu. Ta muốn ngươi Thánh Linh Giáo giúp ta đăng cơ làm đế. Ta đáp ứng các ngươi. Từ Thiên Nhiên dừng một chút, ném ra thứ nhất, đủ để cho hắn tâm động mùi nhử. Ta không chỉ có thể lập Thánh Linh Giáo vì ta Nhật Nguyệt Đế Quốc hộ quốc thần giáo, càng có thể để các ngươi từ âm u trong góc đi tới quang minh chính đại, hành tẩu dưới ánh mặt trời. Trung Ly Âu khí tức rõ ràng dồn dập mấy phần. Thánh linh giáo mặc dù cường đại, nhưng trung quy là không thấy được ánh sáng tồn tại. Có thể trở thành một nước hộ quốc thần giáo, đây đối với thánh linh giáo tới nói tự nhiên có chỗ tốt cực lớn. Không đủ. Trung Ly Âu cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, lạnh lùng nói: những thứ này còn chưa đủ để cho bản tọa vì ngươi bán mạng. Quả nhiên, tham lam gia thú vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Từ Thiên Nhiên trong lòng cười lạnh, trên mặt cũng lộ ra càng thêm nụ cười tự tin. Đương nhiên không chỉ nơi này, hộ quốc thần giáo chỉ là bắt đầu. Chờ đăng cơ làm đế, ta sẽ tiến thêm một bước, đem thánh linh giáo lập làm quốc giáo. Đến lúc đó, các ngươi sẽ có được vô thượng địa vị, vô tận tài nguyên, cùng với toàn bộ đế quốc hàng trăm triệu tín đồ. Nhưng mà, Từ Thiên Nhiên lời nói xoay chuyển, trong thanh âm tràn đầy vô tận dụ hoặc. Giáo chủ chẳng lẽ cho là mục tiêu của ta vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ Nhật Nguyệt đế quốc sao? Nhất thống đại lục mới là ta cuối cùng tâm nguyện. Giáo chủ, ngươi ngẫm lại xem, đến lúc đó, Nhật Nguyệt đế quốc cùng Đấu La đại lục hai đại trận doanh, mấy trăm vạn đại quân, tại trên bình nguyên rộng lớn bày ra quyết chiến. Đó đúng là cỡ nào nguy nga cảnh tượng. Mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn binh sĩ chết trên chiến trường. Linh hồn của bọn hắn, oán khí của bọn hắn tử vong chi lực, đem hội tụ thành một mảnh cỡ nào vàng bạc hải dương. Các ngươi bây giờ, mỗi ngày tân tân khổ khổ, đi tàn sát mấy cái thôn trang, lại có thể thu thập được bao nhiêu linh hồn? Mấy trăm, mấy ngàn cái. Nhưng một hồi đại chiến, thử thương là mấy chục vạn, hơn trăm vạn. Đó đúng là một hồi chuyên thuộc về các ngươi thánh linh giáo, thao thiết tình yến. Từ Thiên Nhiên âm thanh tựa như ma quỷ nói nhỏ đồng dạng. Trung Ly Ô hắc bào ở dưới hô hấp đã trở nên vô cùng thô trọng. Cặp kia giấu ở trong bóng tối con mắt, tóe ra trước nay chưa có ánh sáng nóng bỏng. Một hồi đại chiến, mấy chục vạn linh hồn. Chuyện này với hắn, đối với toàn bộ thánh linh giáo mà nói, là căn bản không cách nào kháng cự dụ hoặc. Cái kia đủ để cho tất cả mọi người bọn họ thực lực đều phát sinh long trời lỡ đất bay bọn. Trở thành. Nhìn xem hắn cái kia thất thố phản ứng, Từ Thiên Nhiên trong lòng hiểu rõ. Đối với điên rồ, ngươi không cần giảng đạo lý, ngươi chỉ cần cho hắn một cái, để cho hắn không cách nào cự tuyệt, điên cuồng hơn mục tiêu. Giáo chủ, suy tính được như thế nào? Từ Thiên Nhiên nhàn nhạt hỏi. Trung Ly Ô trầm mặc phút chốc, lập tức phát ra một hồi cười quái dị. Bản tọa, dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể làm được? Từ Thiên Nhiên không chút do dự thốt ra. Chỉ bằng ta là Từ Thiên Nhiên. Những lời này dứt tiếng, Trung Ly Ô cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng. Giáo chủ, cùng ở đây ngờ vực vô căn cứ, không bằng theo ta trở về Đông Cung một chuyến, như thế nào? Mắt thấy là thật. Ta bây giờ vừa vặn có chút người không nghe lời, cần xử lý một chút. Linh hồn của bọn hắn coi như là ta đưa cho giáo chủ phần thứ nhất lễ gặp mặt. Cơ thể của Trung Ly Ô chấn động mạnh một cái. Mời Thánh Linh giáo chủ tiến vào một nước Thái tử tập cung. Còn muốn cho hắn tự tay đi diệt trừ đối lập. Cái này Thái tử điên rồi. Nhưng loại này thẳng thắn, so với bất luận cái gì hư vô hứa hẹn, đều càng có thể để cho hắn tin phục. Điều này đại biểu Từ Thiên Nhiên dĩ kinh đem chính mình triệt để cùng Thánh Linh giáo chói chung một chỗ. Tiết kiệt, tiết kiệt. Hảo, hảo, hảo. Trung Ly Ô phát ra một hồi thoải mái đến cực điểm cười quá dị. Thái tử điện hạ, quả nhiên là bản tọa chi kỷ. Khoản giao dịch này, bản tọa